Chương 381, hỏa hoạn sự kiện đưa tới biểu lộ cảm xúc. Chương 381, hỏa hoạn sự kiện đưa tới biểu lộ cảm xúc. Trần Đông Phong thần sắc đờ đẫn tiếp nhận Trần Vân Dã đưa tới cá ngựa, dùng sức bóp mấy cái. Ngựa đó lật tiệp cá ngựa bị hắn cứng rắn bóp thành một đống, lúc này mới tức giận đến hướng về Triệu Đức Chủ ném qua đi chửi ầm lên, "Cợt mờ, ta nói cái gì hương vị là lạ, đây con mẹ nó không phải liền là nhựa đỡ lật tiệp hương vị đi." Triệu Đức Chủ ngươi đại gia, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, nhựa đỡ lật tiệp cá ngựa à, ngươi đổ chó hoang vẫn là không làm người. Càng nói, Trần Đông Phong càng khí. Hắn đêm nay đánh bài thua nhiều nhất, cái này nhựa đỡ lật tiệp rượu cá ngựa cũng là hắn uống nhiều nhất. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ nhanh chóng đứng dậy đi nôn mửa. Giá trị bản thân trăm vạn, khắp nơi cẩn thận khỏe mạnh vấn đề, đừng mẹ nó bởi vì một nhựa đỡ lật tiệp cá ngựa xảy ra vấn đề, ai nhất là nhìn xem cái kia bị bóp nhiều lần, đã vỡ thành cặn bã nhựa đỡ lật tiệp cá ngựa, hắn càng là một trận ác tâm. Từ nơi này lạc hậu trình độ đến xem, cái này nhựa đỡ lật tiệp ngầm cá ngựa tại trong rượu thời gian rõ ràng đã không ngắn. Thua thiệt hắn còn tại đằng kia khích lệ rượu này thuần hậu, là rượu cũ hương vị. Lâu năm cái nấm muối ấy, trời đánh Triệu Đức Chủ. Trần Hùng mấy người cũng liền vội vàng cầm qua vỏ rượu một trận tìm kiếm, ở bên trong lại lấy ra bốn cái nhựa đỡ lật tiệp cá ngựa, nhao nhao chửi ầm lên. Cợt mờ đại gia ngươi Triệu Đức Chủ khó trách người hôm nay hảo tâm như vậy cầm rượu cá ngựa tới, hợp lấy đây là muốn hạ độc chết chúng ta à? Mẹ nó, ta liền nói như thế nào uống vào một cỗ nhựa đỡ lật tiệp vị. Trần Đông Phong còn nói lao tử lợn rừng ăn không vô mạch hang, đây là hải vị, ta con mẹ nó đều bị các ngươi mang lệnh. Triệu Đức Trụ ngươi đổ chó hoang thật đáng chết ta. Triệu Đức Trụ ra mặt rất dày, so với tường thành đều có thể sánh ngang. Bình thường cãi nhau căn bản cũng không có thể phá vỡ hắn phòng ngự, để cho hắn có một chút ngượng ngùng. Nhưng mà cái này nhựa tợ lặt tiệp cá ngựa, đúng là để cho hắn phá lớn phòng, hiện tại hắn chỉ có thể bấm bụng nói, nói nấm mới nói, ta lại không biết cái cá ngựa này là nhựa tợ lặt tiệp, các ngươi con mẹ nó không phải đều nói dễ uống đi. Lại nói, ta cũng không phải có ý định lừa gạt các ngươi, ta còn không phải uống. Trần Ba ghét bỏ mà mắng, ngươi con mẹ nó còn lý luận đúng không? Triệu Đức Chủ nhíu môi, ngươi liền nói, nó có phải hay không cá ngựa đi, ta cũng không nói nó là trong biển, nhựa tợ lặt tiệp cá ngựa cũng là cá ngựa. Đi ngươi lại ra. Lần này, Trần Đông Phong mấy người triệt để nhịn không được ở, đọc tay hướng về phía Triệu Đức Chủ chính là một trận đánh cho tê người. Đồ ngu ngốc, ngươi còn ở lại chỗ này giảm biện, đại hùng, đem cái kia nhựa tợ lặt tiệp cá ngựa lấy tới đút cho hắn ăn, còn bà nội nó chứ. Triệu Đức Chủ dọa đến một cái thông minh. Ta sát, ta sai rồi còn không được đi, Trần Đông Phong, ngươi đổ chó hoang đừng làm loạn, lao tử thế nhưng là ngươi em rể. Trần Đông Phong cắn răng nghiến lợi nói, em rể cái đồ chơi này lại không thân, ngươi đi lão tử còn sẽ có những thứ khác em rể, chơi hắn. Triệu Đức Chủ mắng, xuất sinh, ngươi thật không là người. Đánh cho tê người Triệu Đức Trụ một trận, đám người lúc này mới dừng tay. Nguyên bản một bàn mỹ vị lần này cũng không cầu vị, nhao nhao rời đi cái bàn tăng cuộc. Ta về sau nếu là lại cùng Triệu Đức Trụ uống rượu ta là cầu, mẹ nó, ngu xuẩn đến cùng như leo, nhựa tợ lặt tiệp cá ngựa cũng không biết, thật là một cái thiểu năng trí tuệ buổi tối. Trần Đông Phong ngủ đến nửa đêm đều ngủ không được, còn tại cắn răng nghiến lợi mắng chửi người. Thật mẹ hắn là cái thiểu năng trí tuệ a. Nhựa tợ lặt tiệp rượu cá ngựa, cái này muốn chuyển đi làm người như thế nào? Hứa Hồng Đậu trêu chọc nói, đúng vậy à, nhựa tợ lặt tiệp rượu cá ngựa, có ít người còn tại đằng kia làm bộ phẩm cửu. Cái gì liền mùi rượu đồng đậm, cửa vào thuần hậu. Cũng đúng, dù sao bên trong sáp nhập vào nhựa tợ lặt tiệp đi, có thể không thuần hậu đi, có phải hay không, Trần tổng. Trần Đông Phong liếc mắt, đầy bụng tức giận xoay người ngủ, thẳng đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đảo mắt, đã là tháng 4. Bởi vì bản kế hoạch xuất hiện, dẫn đến mỗi cái nhà máy bên này tiến độ đều có thể thời gian thực thể hiện ra. Trần Đông Phong cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Dù sao hắn là lão bản, khẳng định muốn nhìn chằm chằm những thứ này, bảo đảm hắn thu vào có thể đạt tiêu chuẩn mới được, cũng không thể tân tân khổ khổ làm một năm, kết quả thua thiệt tiền a hôm nay. Sưởng dây điện tổ trưởng Vương Phú Quý 7 giờ đã ra khỏi giường. Thê tử mơ mơ màng màng nói, không phải 8 giờ mới đi làm đi, sao ngươi cứ hay 7 giờ đã dậy ngủ thêm một lát, gần nhất tăng ca nhiều như vậy, ngươi cũng không nghỉ ngơi tốt. Vương Phú Quý ân cần đắp lại chăn cho thê tử lại hôn hôn ngủ say nhi tử, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Nhà hắn đời đời đều là nông dân, cứ việc mỗi ngày đều rất cố gắng đang làm việc nhà nông, nhưng mà dựa vào trời ăn cơm dù sao ngoại trừ hôn cái ấm no, căn bản là không có tiền dư, thời gian cũng trải qua 10 phần gian khổ. Còn tốt Hạ Thụ thôn mới xây rất nhiều nhà máy, này mới khiến hắn thoát ly trồng trọt đi làm. Thu vào càng là mười mấy lần để thăng. Công nhân phổ thông tiền lương là 35 nguyên một tháng, bọn hắn loại này tổ trưởng đã thuộc về cơ sở quản lý nhân viên, cương vị tiền lương cũng so công nhân phổ thông nhiều 10 nguyên một tháng. Dạng này, hắn một tháng chính là 45 nguyên thu vào, đã bù đắp được hắn trước đó trồng trọt một năm thu vào. Có tiền, hắn cũng thuận lợi cưới lao bà, sinh nhi tử, thời gian trải qua rất hạnh phúc. Hiện tại, hắn càng là đang cố gắng gửi tiền, suy nghĩ chờ hài tử lớn một chút hắn cũng liền có thể tồn đủ tiền xây nhà mới. Giống bọn hắn dạng này cơ sở quản lý nhân viên là có thể mua xi măng và gạch đỏ tại xưởng với giá bình ổn hoàn toàn có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Cho nên, Vương Phú Quý rất chân quý hiện tại cái này một phần kiếm không dễ việc làm. Bởi vì phần công tác này gánh chịu lấy bọn hắn cái này tiểu ra hy vọng. Sở dĩ hắn mỗi ngày dậy sớm như thế, sớm một giờ đi làm, đó là bởi vì hắn là tổ trưởng, muốn làm tiền sản chuẩn bị, kiểm tra máy móc phải trang bình thường, vật liệu phải trang chỉnh tề, còn phải tại nhân viên đi làm phía trước đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, để cho nhân viên đi làm về sau liền có thể trực tiếp bắt đầu làm việc. Trong xưởng gần nhất định rồi thưởng vượt mức sản xuất, chỉ cần mỗi ngày vượt mức hoàn thành kế hoạch, không chỉ sẽ có tiền tăng ca làm nhiều một phần kia sản phẩm ngoại trừ tiền lương, còn có một phần thưởng vượt mức sản xuất. Vì có thể lấy thêm thưởng vượt mức sản xuất, Vương Phú Quý liền sớm tới làm công tác chuẩn bị. Hôm nay, hắn vẫn là như là thường ngày một dạng, 7 giờ 10 phút liền đi ra cửa. Trời tháng 4, trên lệch nhiệt độ sáng tối vẫn còn lớn, gió rít gào thổi qua người vẫn còn chút lạnh lẽo. Vương Phú Quý cuốn chặt quần áo đi tới xưởng cửa ra vào, thông thạo mà lấy chìa khóa ra mở cửa. Chỉ là còn chưa đợi hắn đẩy cửa ra, hắn liền lờ mờ ngửi được một cỗ đốt cháy hương vị, ngay cả trong khe cửa cũng đã rỉ ra một ít khói đen. Chỉ có điều bởi vì phía ngoài gió quá lớn, khói đen không có xuất hiện, ngược lại là bị gắt gao đặt ở bên trong phân xưởng. Vương Phú Quý sắc mặt biến đổi, trong lòng có dự cảm không tốt, nhanh chóng kéo cửa ra. Khu 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 đậm đà khói đen đập vào mặt, hắt Vương Phú Quý liên tục ho khan. Vương Phú Quý thấy thế chỉ có thể lui lại hai bước bịt lại miệng mũi, nheo đôi mắt đã bị khói hun đến chảy nước mắt nhìn vào bên trong phân xưởng. Chỉ thấy lúc này xưởng bên trong khói đặc cuộn cuộn, lờ mờ còn có thể nhìn thấy tia lửa nổ lách tách cùng ánh lửa mờ tối. Rất rõ ràng, đây là xưởng cháy rồi. Vương Phú Quý sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Do quá lớn, đây nếu là không có người quản, cái này hỏa thế chỉ có thể càng ngày càng lớn, trực tiếp đốt cháy toàn bộ khu xưởng. Do dự một chút, Vương Phú Quý cắn răng một cái cởi áo khoác xuống bỏ vào xưởng cửa ra vào trong thùng nước thẩm thấu, tròn tại trên đầu liền trực tiếp hướng về bên trong vào. Hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm, cắt điện, dập lửa, không thể để cho cái này hỏa hoạn lan tràn ra ngoài, không thể đem trong khoảng thời gian này sản xuất dây điện toàn bộ đều tiêu hủy. Nhà Trần Đông Phong. Trần Đông Phong rời giường mới đang đánh răng, trong nhà màu đỏ máy riêng liền văng lên. Đinh linh linh, Trần Đông Phong cầm lấy máy riêng, "Uy, ngươi tốt, tìm Trần Đông Phong, nhanh chóng tới, xưởng dây điện cháy rồi." Ba. Trần Đông Phong cúp điện thoại, nhanh chóng liền hướng về xưởng dây điện chạy tới. Đối với thực thể xí nghiệp tới nói, cái gì tài chính cần trường, đầu tư bỏ vốn khó khăn, kinh doanh chi phí cao, những thứ này đều là việc nhỏ, vấn đề lớn nhất kỳ thực chính là đủ loại bất ngờ tai hại. Hỏa hoạn, vậy càng là tất cả tai nạn bên trong tồn tại khủng bố nhất. Bởi vì hỏa hoạn không chỉ có thể thiêu hủy nhà máy, một đêm trở lại trước giải phóng, thậm chí còn có thể dẫn đến nhân viên thương vong, để cho một cái phong quang xí nghiệp từ đây liền trực tiếp phế bỏ. Đi tới xưởng dây điện, trái tim đang căng thẳng của Trần Đông Phong cũng buông lỏng xuống. Tuy rằng trong nhà xưởng vẫn còn bốc khói đen nhưng đã không còn nhìn thấy lửa cháy lần lượt tới đi làm công nhân đang ra sức xách nước dập lửa. Triệu Đức Trụ sắc mặt âm trầm đứng tại phòng an ninh cửa ra vào, một mặt nghĩ lại mà sợ. Tại hắn sau lưng, mặt mũi tràn đầy cho đen, tóc đốt cháy Vương Phú Quý ở Trần, đang bọc lấy Trần người thọt cái chân đang ngẩn người. Hiện tại gì tình huống? Triệu Đức Trụ phun ra một hơi nói, chỉ bị cháy mất một ít vỏ dây điện mà thôi, thiệt hại không lớn, đã dập tắt rồi. Đúng, đây là Vương Phú Quý, tổ trưởng phân xưởng dây điện. Nếu không phải là hắn liều chết vọt vào kéo xuống công tắc nguồn điện, kéo nguồn lửa ra, nhà máy đoán chừng đều thiêu không còn. Trần Đông Phong trọng trọng phun ra một hơi, hướng về Vương Phú Quý đưa tới một điếu thuốc nói, ta đại biểu công ty cảm ơn ngươi, khói và lửa lớn như vậy không sợ. Vạn nhất Vương Phú Quý nhận lấy thuốc lá, Trần Đông Phong chủ động lấy ra cái bật lửa cho hắn đốt thuốc. Từ lúc hạ thụ thôn xí nghiệp cùng Xuân Thành sự nghiệp làm về sau, hắn đã không có cho người ta đốt thuốc thói quen, liền binh vi dân hắn đều sẽ không đốt thuốc. Nhưng mà đối với Vương Phú Quý, hắn là thật tâm muốn cho đối phương đốt thuốc, cảm tạ hắn trả giá. Vương Phú Quý vội vàng cự tuyệt Trần Đông Phong đưa tới hỏa, bí thư, ta tự mình tới. Trần Đông Phong cưỡng ép đưa lửa ghé sát vào, ta tới, không nói những thứ này. Vương Phú Quý không có biện pháp, lúc này mới đưa đầu đốt lên thuốc lá. Hít một hơi thuốc lá phun ra, Vương Phú Quý mới từ nghĩ lại mà sợ bên trong tỉnh lại miễn gượng cười nói, bí thư, ta ngoại trừ trồng trọt chỉ có thể làm cái này, xưởng dây điện nếu là thiêu không còn, công việc của ta cũng mất, ta là tổ trưởng, mỗi tháng so với người khác nhiều 10 đồng tiền tiền lương, ta cầm tiền liền muốn xứng đáng các ngươi. Trần Đông Phong ánh mắt có chút phức tạp. 10 đồng tiền a? 10 đồng tiền liền để Vương Phú Quý dám liều mạng. Trầm mặc phút chốc, hắn nhẹ nói, về sau nếu như còn có loại sự tình này phát sinh, ngươi trước tiên muốn làm chính là thông chi người không cần lỗ mãng như vậy, nhà máy đốt đi liền đốt đi, cùng lắm thì chủng kiến các ngươi không giống nhau, các ngươi từng cái đều là trụ cột trong nhà, không nên mạo hiểm như vậy, cái này phải có một vấn đề gì, ta như thế nào cùng các ngươi người nhà giao nộp, ta như thế nào đối mặt bọn hắn. Vương Phú Quý cười cười nói, bí thư, ngươi là người tốt, không chỉ có cho chúng ta tiền lương cao, ngày lễ ngày Tết còn cho chúng ta phát đồ vật, liền ta ra già mãi mãi bọn hắn những thứ này đã có tuổi người, ngày lễ ngày Tết đều có thể thu đến tiền của ngươi. Ta là nông dân, không có văn hóa gì, nhưng mà chúng ta biết cảm ơn, cảm kích ngươi làm những thứ này, sao có thể nhìn xem ngươi thua thiệt tiền, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Trần Đông Phong hơi có chút động dung, cuối cùng vẫn là không tiếp tục lên tiếng, chỉ là vô vô Vương Phú Quý bà bay. Thời gian lại qua một giờ. Xưởng dây điện bên trong hỏa thế đã toàn bộ xử lý xong, các công nhân đã bắt đầu quét dọn vệ sinh, Trần Đông Phong lúc này mới cùng Triệu Đức Trụ đi vào kiểm tra một vòng, xác nhận hỏa nguyên cùng thiệt hại về sau liền trở lại ban quản lý thôn. Tin tức xấu là lửa cháy nguyên nhân cũng là bởi vì chất lượng kém dây điện chậm mạch. Tin tức tốt là những thứ này dây điện không phải bọn hắn chính mình sản xuất, đều là ở trong thành phố mua. Trần Ba, ngươi gọi điện thoại cho bán dây điện, để cho hắn tới nhìn một chút cái hiện trường này, nếu như xác nhận là bọn hắn vấn đề liền để bọn hắn bồi thường tiền, không bồi thường liền cáo bọn hắn, mẹ nó. Đức Trụ, ngươi tổ chức một chút, buổi chiều chúng ta mở cho Vương Phú Quý một cái khen ngợi đại hội, thuận tiện đem vấn đề an toàn lần nữa tuyên truyền một lần. Nhất là chất lượng, cái này cũng là cho chúng ta gõ cái cảnh báo, để chúng ta biết nếu như sản phẩm này chất lượng có vấn đề, có nhiều hại người. Chí Vĩ, ngươi chuẩn bị 1 vạn khối tiền mặt, buổi chiều ta muốn thưởng cho Vương Phú Quý, đồng thời còn phải trao tặng cho hắn tiên tiến nhân viên xưng hô. Một cái xí nghiệp muốn phát triển, chắc chắn là phải có lành tính cạnh tranh mới được. Vì điều động nhân viên tính tích cực, Trần Đông Phong cũng chuẩn bị rất nhiều chế độ thưởng phạt. Hắn cái này tiên tiến nhân viên xưng hào cũng không phải nói đùa, không phải ban thưởng một cái giấy chứng nhận cái chủng loại kia bệnh hình thức. Phàm là được trao tặng tiên tiến nhân viên người, mỗi tháng tiền lương tăng thêm 20 nguyên, còn có thể xem như dự trữ cán bộ bồi dưỡng, nếu như năng lực mạnh, tiền lương thậm chí có thể đạt đến 100 khối một tháng. Đây chính là thực sự phúc lợi. Dù sao có thể được đến tiên tiến nhân viên cái danh xưng này người, đều là trong xưởng nhân tài, phải thật tốt giữ lại. Lôi Chí Vĩ đối với Trần Đông Phong muốn thưởng Vương Phú Quý 1 vạn khối chuyện này đã thấy lạ mà không lạ. Trước đó hắn còn có thể khuyên một chút Trần Đông Phong, nói cái này 1 vạn có thể hay không quá nhiều, đỉnh 1-2 chục năm tiền lương. Chỉ là theo Trần Đông Phong đều động một chút lại cho nhân viên phát tiền phát phúc lợi, hắn đã đối với chuyện này đều tê dại. Mặc dù nói dạng này chi tiêu có chút lớn, nhưng mà nhân viên tính tích cực chính xác cũng bị điều động, cơ bản không có người rời trước, đều là thành niên quen tay, không chỉ có nhà máy sản lượng càng ngày càng cao, chất lượng cũng là càng ngày càng tốt. Nếu như tính sổ sách, vậy khẳng định vẫn còn có chút thiệt hại, nhưng mà cái này thiệt hại rất nhỏ. Hắn hiện tại cũng chầm chậm hiểu được Trần Đông Phong nói câu nói kia. Chính mình kiếm ít điểm, nhân viên kiếm nhiều tiền, người cũng có thể sống đến dễ dàng một chút, nhà máy cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trên thực tế, mấy cái này nhà máy chính xác đều là tại tốt phát triển, chứng minh Trần Đông Phong cách làm không có vấn đề. Buổi chiều, tất cả nhà máy toàn bộ an bài nghỉ định kỳ, tập thể đến quảng trường họp. Trần Đông Phong ở trước mặt tất cả mọi người trao tặng Vương Phú Quý 1 vạn nguyên ban thưởng, cái này mới cầm mịp rộ phồn tiếp tục nói chuyện. Hôm nay hỏa hoạn, ta rất cảm tạ Vương Phú Quý dũng mãnh, để cho công ty giảm bớt thiệt hại. Nhưng mà, ta hy vọng mọi người về sau tại đụng tới những chuyện tương tự, phải học được bảo vệ mình, trước tiên lựa chọn phản hồi tìm người không thể lỗ mãng như vậy. Các ngươi đều có gia đình, cũng đều là trụ cột trong nhà. Hàng xóm láng giềng, ta không muốn các ngươi tiểu hài lớn lên về sau hơn ta. Nhà máy đốt đi, có thể trùng kiến, mệnh chỉ có một lần. Triệu Đức trụ tại dưới đài bĩu môi hướng về Lôi Chí Vĩ nói, Chí Vĩ, ngươi xem, cái thằng chó này hiện tại mặt mũi công phu là càng ngày càng tốt, nói chuyện làm việc có lý có lý. Lôi Chí Vĩ lắc đầu nhẹ nói, ta ngược lại cảm thấy bí thư không phải đang biểu diễn, hắn đúng là tại thật tâm thật ý vì mọi người suy nghĩ, thật sự, ta có thể cảm nhận được hắn chân thành. 2 năm này ngươi cũng không nhìn đến, hắn giúp bao nhiêu người, mọi người đều là nhìn trong mắt. Triệu Đức trụ nghi ngờ nhìn Lôi Chí Vĩ nói, ngươi cái tên này là bị hắn tẩy não à, ngươi đây cũng nhìn không ra, ta cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ta còn không biết hắn cái gì tính tình. Lôi Chí Vĩ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta ngược lại là cảm thấy, là ngươi đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ, không tin à, ngươi nhìn tiếp. Nhìn tiếp. Triệu Đức trụ sững sờ, lúc này mới chú ý tới Trần Đông Phong kể xong an toàn cùng chất lượng vấn đề sau không có tan họp, tựa hồ còn có chuyện muốn thông chi. Trên đài cao, Trần Đông Phong từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng mở ra nói, phía dưới, ta đọc tên người đứng lên tới, Trương Văn Thuận, Hồ Ba, Đồng Bảo Tổ. Bị đọc tên 3 người không hiểu ra sao, vẫn là thành thành thật thật mà lên đài, thậm chí trong mắt còn có chút hưng phấn, cho là Trần Đông Phong có phải hay không muốn cho bọn hắn ban thưởng. Dù sao Vương Phú Quý cái kia thật dày 1 vạn, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thấy đỏ mắt không thôi. 3 người đứng vững, Trần Đông Phong mới mặt không thay đổi hỏi, các ngươi 3 nhà có phải hay không đều có bút bê thi đậu cao trung? 3 người vẫn là không hiểu ra sao, không biết Trần Đông Phong muốn làm gì, bất quá Trần Đông Phong hỏi không sai, bọn hắn cũng là vô ý thức gật gật đầu. Vậy ta hỏi các ngươi, tại sao không để cho bọn hắn đi học? Trong xưởng có phải hay không họp nói qua rất nhiều lần, chỉ cần là dính đến bút bê đi học vấn đề, có thể tìm trong xưởng xin giúp học tập cho bay, không có lợi tức, các ngươi tại sao không để cho bút bê đi học? 3 người hai mặt nhìn nhau, thế mới biết Trần Đông Phong để cho bọn hắn lên đài chỗ nào là lãnh thưởng, rõ ràng là vì nhục nhã bọn hắn. Bí thư, hoa nhi này đọc sách chuyện là chúng ta việc tư, không hợp ngươi quản à, lại nói, thi đậu cao trùng cũng không phải chắc chắn có thể thi lên đại học, đây nếu là đọc 3 năm không có thi đậu, cái này không phải lãng phí tiền, còn không bằng thừa dịp hiện tại trong xưởng nhận người, thẳng tiếp đến đi làm. Ngươi đọc sách đọc được cuối cùng còn không phải muốn đi làm, hiện tại đều có thể sớm nhiều năm kiếm tiền, có nhiều thời gian như vậy, tiền kiếm đều đủ xây nhà kết hôn. Trần Đông Phong đổ ập xuống mắng, tầm nhìn hạn hẹp. Một điểm tầm mắt cũng không có, ta lần nữa cảnh cáo các ngươi, người khác ta không xem vào, nhưng mà chỉ cần là ở trong xưởng đi làm nhân viên, có một cái tính một cái, nhà ai nếu là lại xuất hiện bút bê thi đậu cao trung không để đi học, lập tức thu thập chăn đệm xéo đi. Theo lý thuyết, cái này một số người đều không phải là hạ thụ thôn người, hắn không xen vào những sự tình này, cũng không cần thiết chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác chọc người ghét. Chỉ là mấy ngày mướn thợ thời điểm, hắn nhìn xem những cái kia rõ ràng có thể đi học, có cơ hội ăn được công lương, qua không một dạng sinh hoạt bút bê cứ như vậy mở mịt vào xưởng đi làm, cả một đời đều bốn tại trong rãnh khe núi, hắn vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Bởi vì những thứ này đầu heo vĩnh viễn cũng biết, cái thời đại này sinh viên hàm kim lượng cao bao nhiêu. Có lẽ hiện tại những thứ này con cái bức bách tại kiến thức, còn phân biệt không tới đi học tốt xấu, nhưng mà qua 20 năm nữa, cái chênh lệch này lập tức liền có thể thể hiện ra. Đồng dạng niên linh người, đi học lưu tại trong thành được làm, về hưu còn có hưu đồng, không sống bằng nghề gì sống phát sầu. Không học sách, cả một đời chỉ có thể đi làm, 6-70 tuổi đều không được an bình. Hắn gặp quá nhiều bởi vì đi học chuyện phụ tử cuối cùng trở mặt thành thù, cả đời không qua lại với nhau ví dụ. Cũng bởi vì cha mẹ vô tri, liền tống táng hải tử cả đời tương lai. Cho nên, càng nghĩ, Trần Đông Phong vẫn là quyết định nhúng tay quản một chút. Hận thì hận à, tiếp qua 10 mấy 20 năm, cái này một số người hoặc giả còn là bộ dáng quỷ này chết đầu góc không biến hóa, nhưng mà bọn hắn con cái nhất định sẽ nhớ kỹ Trần Đông Phong ân tình. Mà cái này một số người ở trong, chỉ cần có một nhóm người biết cảm ơn, vậy coi như Trần Đông Phong về sau phá sản, con cháu cũng bất tranh khí, cuối cùng còn có thể cho lão Trần gia chữa chút nhân mạch, không chừng liền có thể lật lên. Chuyện này, đã công đức, cũng là phòng ngừa chú đáo. Trần Đông Phong nguyện ý, cũng kiên trì muốn làm tiếp. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, cũng nên làm chút chuyện có ý nghĩa. A quát lớn xong ba người, để bọn hắn lăn phía dưới này, Trần Đông Phong lần nữa nghiêm nghị cảnh cáo, các ngươi trở về cũng có thể cùng con cái trò chuyện nhiều một chút, không cần luôn bày một bộ ngươi là lão tử, hắn là hài tử, hắn nên cái gì đều phải nghe các ngươi sắc mặt. Chính ngươi qua thành cái dạng gì, ngươi trong lòng còn không có điểm số. Ý kiến của ngươi nếu là đúng, ngươi sẽ hôn thành bộ dáng quỷ này. Nhớ tin tưởng, chính mình không có năng lực, không có bản sự, liền tận lực không nên can thiệp hài tử lựa chọn, bởi vì lựa chọn của ngươi, khả năng cao chính là sai. Bọn hắn chỉ là niên kỷ nhỏ hơn ngươi, nhưng mà bọn hắn đọc sách nhiều, đầu nhưng là muốn so các ngươi thông minh. Nếu có cái gì không nắm chắc được sự tình, có thể tới ban quản lý thôn tìm ta. Cái khác ta không dám nói, chỉ điểm một chút các ngươi nhà hài tử tương lai đi như thế nào, chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta vẫn có. Đi, đã nói nhiều như vậy, tan họp. Xế chiều hôm nay không đi làm, riêng phần mình đều về nhà sớm, có sọ não, liền cùng hài tử tâm sự những thứ này, không cần cả một đời chính là chết đầu óc. Đám người tán đi, Lôi Chí Vĩ đưa cho Triệu Đức Trụ một điếu thuốc nhẹ nói, trông thấy không có, ta liền nói bí thư là xuất phát từ chân tâm ý nghĩ, bằng không hà tất chen vào những thứ này lạ sự. Đức Trụ, bí thư thay đổi, hắn hiện tại ý nghĩ cùng lý niệm đã hoàn toàn không giống với chúng ta. Chúng ta à, lại không cố gắng thì không theo kịp, không chừng một ngày kia liền bị công ty đào thải, đuổi về nhà dưỡng lão. Triệu Đức Trụ nháy mắt mấy cái, một mặt mở mịt. Không phải, hắn hiện tại làm sao lại biến thành dạng này, ta nhớ được hắn trước đó không phải lười muốn chết, có thể mặc kệ liền mặc kệ, chỉ cân nhắc kiếm tiền sự tình đi. Lôi Chí Vĩ đưa tay điểm điểm Triệu Đức Trụ ngược nói, nhường ngươi đọc thêm nhiều sách, ngươi chính là không học, nghèo sinh gian kế, giàu mọc lương tâm. Hắn hiện tại đã tích lũy đến tài phú, một năm hơn 100 vạn lợi tức. Nếu như không ra vấn đề gì lớn, đời này chắc chắn áo cơm không lo. Không, không chỉ là hắn, con cháu đời này có thể đều áo cơm không lo. Thỏa mãn kim tiền dục vọng, người này chắc chắn liền sẽ ý nghĩ khác, từ đó truy cầu tinh thần dục vọng, ngươi đã hiểu không có. Triệu Đức Trụ sờ lên cằm, nghi ngờ nói, ngươi con mẹ nó nói nhiều như thế nói nhảm, tổng kết lại kỳ thực chính là một câu nói. Lôi Chí Vĩ ghét bỏ mà nói, tới, phát biểu ngươi cao kiến, ta nhìn một chút ngươi tổng kết ra cái gì. Triệu Đức Trụ thản nhiên nói, nói trắng ra là, Trần Đông Phong chính là ăn no rừng mỡ lấy không có chuyện làm, nhàn rỗi nhảm chán tìm khắp nơi sự tình. Lôi Chí Vĩ một mặt không thể tin, rất lâu mới nhẹ giọng phun ra ba chữ. Đồ ngu ngốc chương 382, nửa đêm tiếng pháo nổ chương 382, nửa đêm tiếng pháo nổ mở hội nghị xong, tâm tình thật tốt Trần Đông Phong cũng không có trở về văn phòng ban quản lý thôn, mà là trực tiếp về nhà. Hắn nhà mới chủ thể đã hoàn thành, đang tại cấy ghép hoa cỏ cùng trang trí, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm một điểm mới có thể cam đoan tại năm nay Tết xuân thời điểm có thể chuyển vào. Không có biện pháp, nhà cửa chiếm diện tích 5 mẫu, là cái trước sau 2 tiến tứ hợp viện công trình lượng so xây nhà xưởng còn lớn. Sở dĩ chủ thể liền xây cất thời gian dài như vậy, còn là bởi vì Trần Đông Phong đối với hệ thống thoát nước vẫn luôn không hài lòng, sửa đổi rất nhiều lần mới đem nhiều cái nhà vệ sinh phòng bếp những thứ này địa phương hệ thống thoát nước làm xong. Mặt khác chính là dẫn vào trong thôn nước suối, tại trong hoa viên làm một cái cỡ nhỏ hồ nước nước chảy hệ thống, không chỉ có thể nuôi cá, còn có thể điều tiết nhiệt độ. Hắn đối với cái này tứ hợp viện vô cùng hài lòng, bởi vì đây là hắn hai đời chấp niệm, chính là tại gia tộc xây cất một cái tứ hợp viện. Hơn nữa bởi vì Trần Đại Quốc cùng Trần Thanh Hà ở qua Xuân Thành Trầm Hồ Tinh Xá cũng cảm nhận được cái này phòng vệ sinh chỗ tốt, cuối cùng không còn bài xích phòng vệ sinh vấn đề, này mới khiến Trần Đông Phong có thể thuận lợi hoàn thành tứ hợp viện thiết kế. Chờ hắn từ nhà mới trở về, sắp trời đã trầm xuống. Trần Vân Thiên cũng tan học về nhà, đang cùng Thẩm Hải Đường trong nhà làm bài tập. Cổ kính nhà mới tiến độ để cho Trần Đông Phong rất hài lòng, tâm tình của hắn tự nhiên tốt hơn. Dù sao hắn từ trước đến nay lý niệm đều là có tiền liền hoa, phòng, xe loại vật này nhất định phải an bài bên trên. Bằng không kiếm tiền làm gì, nhặt nhẽo tồn tại nơi đó, đó cũng quá không có ý nghĩa. Vào phòng, Trần Đông Phong hướng về Trần Vân Thiên vẫy tay nói, có cái gì không biết vấn đề, ta hôm nay có thời gian, có thể phụ đạo ngươi làm bài tập một lát, không cần đi phiền phức Thẩm lão sư. Trần Vân Thiên có chút kỳ quái nhìn xem Trần Đông Phong, hắn rất ít, không, cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần Đông Phong dạng này quan tâm hắn học tập, thậm chí chủ động đưa ra muốn cho hắn phụ đạo tác nghiệp loại sự tình này. Dù sao kể từ hắn đến trường đến nay, Trần Đông Phong thái độ đối với hắn đều là chẳng quan tâm, mặc kệ, ngoại trừ đưa tiền, phương diện khác chưa từng hỏi đến. Mắt thấy Trần Đông Phong tâm tình hảo như vậy, sớm thông minh hắn cũng không có bắt Trần Đông Phong mặt mũi, cầm sách vở đi qua nói, cha, ở đây ta chính xác xem không hiểu. Trần Đông Phong tùy ý tiếp nhận sách vở, còn không có nhìn để trong lòng liền lộn bộ một chút. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trần Vân Thiên hỏi lại là toán học. Bất quá bầu không khí đều đã tô đậm đến mức này, hắn chỉ có thể bấm bụng đọc sách giải đề. Chỉ là nhìn một hồi đề mục, hắn liền bị choáng váng. Đây con mẹ nó chính là tiểu học toán học. Đề mục bên trên mỗi một chữ hắn đều nhìn hiểu, nhưng mà hợp lại, hắn thì nhìn không hiểu. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong vô ý thức thu về sách giáo khoa liếc mắt nhìn, lập tức ánh mắt ngưng lại. Sơ nhất toán học. Tê Trần Đông Phong đống nhiên cảm giác có chút đau răng. Tiểu học toán học hắn tự nhận là vẫn là không có vấn đề, cái này sơ trùng, vậy thì có chút siêu cương. Dù sao hắn sơ trung đều không tốt nghiệp, toán học cũng mới thi 9 điểm. Ngươi không phải mới năm thứ tư đi, làm sao lại nhìn sơ nhất toán học? Ai đây dạy các ngươi, đọc sách muốn cước đạp thực địa, ngươi còn có 2 năm mới lên sơ trung, gấp cái gì? Trần Vân Thiên nháy mắt mấy cái, chúng ta tiểu học sách giáo khoa đã học xong, Thẩm lão sư để cho ta cùng Hải Đường bắt đầu học tập sơ trung tri thức, có cái gì không biết đến hỏi hắn. Tiểu học tri thức lại không cái gì khó khăn, quá đơn giản. Thẩm Hải Đường cũng chống lên khuôn mặt nhỏ nói bổ sung, đúng vậy à, Trần thúc thúc, tiểu học có cái gì tốt học, cái kia đều là đùa tiểu hài tử chơi. Sơ trung tri thức mới có ý tứ. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn nhi tử cùng sắp là con dâu, nghĩ thầm, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua lớn lối như vậy người, hơn nữa còn là hai cái. Hôm nay xem như thấy được. Duy nhất để cho hắn vui mừng địa phương chính là một cái là nhi tử, một cái là sắp là con dâu. Mặc dù sắp là con dâu cái thân phận này là hắn đơn phương ý nghĩ, thậm chí vì thế còn bị Thẩm Tuấn Lân phun qua mấy lần hắn nghĩ cái giam ăn, nhưng mà cái này vẫn không trở ngại hắn muốn như vậy. Thậm chí hắn còn có ý dung túng đây hết thảy phát triển. Trầm mặc phút chốc, Trần Đông Phong bất động thanh sắc đem sách giáo khoa đưa cho Trần Vân Thiên nói, ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn có chút việc, hai người các ngươi trước tiên tự học lấy, chờ ta trở lại dạy các ngươi cũng biết, ta một phút mấy trăm khối trên dưới, sự tình rất nhiều. Nói dứt lời, Trần Đông Phong đứng dậy liền đi, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, làm người phải khiêm tốn, phụ đạo hài tử làm bài tập phương diện này chính là của hắn không cách nào bù đắp được điểm, về sau phải học được ngậm miệng, bằng không chỉ có thể đùng 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 đánh mặt. Trần Vân Thiên cùng Thẩm Hải Đường liếc nhau, hai người cũng không có âm thanh nở nụ cười. Một bên khác, Trần Vân Giã cũng tương tự ra về. Bất quá cùng tan học liền sẽ về nhà Trần Vân Thiên không giống nhau, Trần Vân Giã đây chính là không chơi một cái tận hứng sẽ không về nhà. Chỉ có điều hôm nay Trần Vân Giã có chút không giống nhau, hiếm thấy không có mang lấy Trần Húc cùng Chu Diệu Tổ đi mò cá bắt chim mà là cầm một tấm giấy khen đang đắc ý dọc theo đường. Trên giấy khen viết rành rành năm chữ lớn: giải tiến bộ tốt nhất. Trần Húc hiếu kỳ hỏi: Vân Giã, chẳng phải một cái giấy khen đi, ngươi đến mức cao hứng thành dạng này? Trần Vân Giã khinh bị quét Trần Húc một mắt, người hiểu cái cục khỉ đây là giấy khen sao? Cái này gọi là hộ thân phủ, đặt ở cổ đại, nó liền ngự tứ hoàng mã quái, miễn tử kim bài, có thể ở lúc mấu chốt cứu ta một mạng. Trần Húc ghét bỏ nói: đến nơi đi, chẳng phải một tấm phá giấy khen mà thôi. Đứa đần. Trần Vân Giã một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi à ngươi, thật là một cái đầu heo, căn bản cũng không hiểu cái này giấy khen hàm kim lượng. Ta nói cho ngươi hay như vậy, ngươi nếu có thể cầm tới rượu tổ cái kia tên thứ nhất giấy khen, cha ngươi trông thấy ngươi cũng phải gọi ngươi một tiếng ca. Cái này chính là sức mạnh của kiến thức. Tại kiến thức trong hải dương, không có phụ tử, chỉ có người thành đạt là sư. Ngươi còn làm không được làm lão sư, nhưng mà cho ngươi cha coi ca vẫn là không có vấn đề. Trần Húc mắt liếc nhìn Trần Vân Giã, cái kia theo lại nói của ngươi, ngươi cầm trương này giấy khen trở về cũng có thể nhờ ngươi cha gọi ngươi một tiếng giã ca. Tới, ngươi biểu diễn một chút cho ta nhìn một chút, ngươi nếu là ngưu bức như vậy, về sau ngươi chính là anh ta, ngươi nói đông ta không hướng tây. Trần Vân Giã thở dài một tiếng, mặt nhỏ tràn đầy tịch mịch. Đại Húc, ngươi nhìn, ngươi vẫn là không hiểu, nhà ta cùng nhà ngươi không giống nhau. Tại nhà ngươi, cầm tới một cái tên thứ nhất, cái kia đã là mộ tổ bốc khói xanh, cha ngươi sợ là muốn mổ heo tế tổ. Nhà ta, a, cái này tên thứ nhất, cũng liền như vậy, ngươi cũng không phải không biết anh ta. Nói chuyện, Trần Vân Giã cũng biến thành có chút nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận a, ta tại sao có thể có loại này ca ca, khiến cho đời ta đều phải sống ở hắn dưới bóng mờ. Trần Húc suy nghĩ một chút đọc sách kinh khủng Trần Vân Tiên đối với Trần Vân Giã cũng vô cùng thông cảm. Có cái dạng này ca ca, thật sự lộ ra đệ đệ chính là một cái phế vật. Nghĩ tới đây, hắn cũng là an ủi, không có việc gì, ngươi đừng nhìn ca đọc sách hảo như vậy, hắn kỳ thực cũng không dễ chịu, không phải còn có cái Thẩm Hải Đường so với hắn lợi hại đi, ta nhìn ngươi ca mỗi ngày cùng Thẩm Hải Đường phân cao thấp, thời gian cũng khổ sở, hắc hắc. Trần Vân Giã nghe vậy trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê thần sắc. Cũng đúng, Diệu Tổ tốt xấu còn có tên thứ nhất cầm, hắn vậy cũng chỉ có tên thứ hai, hắc hắc. Nói chuyện, Trần Vân Giã nhanh chóng thu thập xong cặp sách, hôm nay liền cũng không đi ra ngoài chơi. Ta muốn về nhà cùng cha ta bồi dưỡng một điểm phụ tử cảm tình, đi rồi. Trần Vân Giã về đến nhà thời điểm, Trần Đông Phong đang tựa vào trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có tùy tiện đi quấy nhiễu Trần Đông Phong, mà là lặng yên không tiếng động tìm được Lâm Thu, nhị tỷ, cha hôm nay tâm tình như thế nào? Lâm Thu quét nàng một mắt nói, cũng không tệ lắm, ta nghe thấy hắn cười nhiều lần. Nói chuyện, Lâm Thu lại nằm ở trên bàn bắt đầu cố gắng làm bài tập. Trần Vân Giã đồng tình nói, nhị tỷ, làm người nhìn thoáng chút, có một số việc không phải ngươi cố gắng là được. Ta biết ngươi cùng ta ca còn có Hải Đường tỷ tại một lớp áp lực rất lớn, nhưng mà ngươi cũng không cần thiết như thế dạy võ chính mình. Học một ít ta, học không được liền từ bỏ, cũng không thể sách không có đọc hảo, chơi cũng không chơi tốt ta, đây không phải thua thiệt lớn. Lâm Thu nhìn xem trên bài thi đại đại 59 phân 2 cái chữ, thở dài một tiếng gục xuống bàn bộ mặt nói, đọc sách thật là khó a. Ta đọc không vào đi, nếu không thì ta cùng đại tỷ một dạng, cũng đi đi làm a. Trần Vân Giã cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi phải trước tiên chuẩn bị kỹ càng xe lăn mới được. Lâm Thu nghe vậy chỉ có thể tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Nghe ngóng tốt Trần Đông Phong tin tức, Trần Vân Giã lập tức cầm giấy khen ngẩng đầu đỡ ngực đi tới Trần Đông Phong trước mặt nói, cha, ta cái này giấy khen dán nơi đó. Trần Đông Phong mở mắt ra quét Trần Vân Giã một mắt, ánh mắt lại rơi vào giải tiến bộ tốt nhất mấy chữ to phía trên, lập tức trong lòng im lặng thở dài một tiếng. Đứa con trai tốt này của hắn làm sao lại có mặt mũi hỏi hắn cái giấy khen này dán ở đâu? Cái này giải tiến bộ tốt nhất nghe em hay, nói trắng ra là chỉ có học sinh kém mới có thể cầm, dù sao học giỏi cũng không có tiến bộ không gian, như thế nào cầm thưởng? Bất quá nhìn xem tiểu nhi tử một mặt không che giấu được đắc ý cùng tự hào, Trần Đông Phong vẫn là quyết định không còn đả kích hắn, miễn cho đang muốn cam chịu, vậy càng xong đời. Dán ở giữa trên tường A, làm không tệ, không ngừng cố gắng. Nói dứt lời, Trần Đông Phong còn chuẩn bị đóng lại con mắt tiếp tục dưỡng thần. Trần Vân Giã không có đi, xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy lĩnh hót tiếp tục đứng tại chỗ. Ân, còn có việc. Trần Đông Phong một mặt mở miệng hỏi. Trần Vân Giã cười hắc hắc, cha, ngươi có phải hay không quên cái gì, ban thưởng A. Trần Đông Phong ngậm một chút, lúc này mới nhớ tới hắn đã đáp ứng Trần Vân Giã đọc sách có tiến bộ muốn thưởng tiền. Mặc dù hắn biết loại phương pháp này không đúng, sẽ hình thành thói quen xấu. Nhưng mà, hắn đã không có khác biện pháp. Ừm, một khối. Xài tiết kiệm một chút, ngươi nếu còn đi mua cái thứ cất chuột gì đó ăn rồi không chịu ăn cơm ta còn đánh ngươi. Trần Vân Giã nhận lấy tiền vui thích rời đi, đối với Trần Đông Phong lời nói coi như chưa từng nghe qua. Hắn những năm này thân kinh bách chiến, bún nhảy cẫng cũng không biết đã ăn bao nhiêu bát, cũng không phải dọa lớn, làm sao lại e ngại Trần Đông Phong điểm ấy hù dọa. Rời đi Trần Đông Phong ánh mắt, Trần Vân Giã cũng không có tiến vào gian phòng của mình, mà là trong lúc nhất thời đi tìm Trần Đại Quốc. Trần Đông Phong cho một khối tiền chỉ là bắt đầu, hắn cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn. Một tấm giấy khen, hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn ăn năm người. Ra ra, mãi mãi, lao tổ, còn có Hứa Hồng Đầu. Nửa giờ sau, Trần Vân Giã cuối cùng đạt đến mục đích lần này, đắc ý đi vào nhà đếm tiền. 1, 2, 3, 4, 4 khối một mao, không tệ không tệ, hôm nay thu hoạch rất phong phú, chính là mẹ ta cũng quá móc, mọi người đều cho một khối, nàng chỉ cấp một mao. Người này a, thực sự là càng có tiền càng keo kiệt, một mao tiền đều đem ra được. Than thở ở giữa, Trần Vân Giã lúc này mới cầm lấy giấy khen, chuẩn bị tìm kiếm một cái tốt vị trí dán đi lên. Trần Vân Thiên nhíu mày nhìn xem hắn nói, ngươi làm gì vậy? Ngươi quản ta làm gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Đứng thẳng lên, nói chuyện đàng hoàng, bằng không ta đánh ngươi. Trần Vân Giã bĩu môi thành thật nói chuyện, ta dán giấy khen. Cái nhà này, hắn sợ nhất người không phải Trần Đông Phong, cũng không phải Hứa Hồng Đầu, mà là Trần Vân Thiên. Trần Đông Phong đánh hắn tốt xấu còn có thể thu liễm một chút, Trần Vân Thiên đánh hắn cái kia là hạ thủ nặng, 2-3 lần liền theo té xuống đất còn phải cưỡi tại hắn trên thân hỏi hắn có phục hay không. Hắn phàm là vẫn là không phục, Trần Vân Thiên cũng sẽ không đứng lên, ngạnh sinh sinh muốn đem hắn theo phục mới được. Để cho Trần Vân Giã tức giận là, hắn cùng Trần Vân Thiên đánh nhau, người trong nhà đi ngang qua thời điểm cũng chỉ là quét mắt một vòng, căn bản là không có giúp hắn ý tứ, thậm chí còn có ý dung túng Trần Vân Thiên hung ác. Trần Vân Thiên đánh giá một hồi Trần Vân Giã hồ nghi đưa tay nói, giấy khen, ngươi chỗ đó tới giấy khen, lấy ra ta nhìn một chút. Trần Vân Giã đem giấy khen đưa cho Trần Vân Thiên, liếc mắt nói, ta làm sao lại không thể có giấy khen, ngươi không cần mắt chó xem người thấp chữ còn chưa nói xuất khẩu. Hắn đã trông thấy Trần Vân Thiên bất thiện ánh mắt, lập tức liền trở nên trung thực. Ngươi không cần mắt người nhìn cậu thấp, được chưa, chảnh cái gì chứ, chờ ta kiểm tra tên thứ nhất, ngươi liền biết cái gì là sai. Chỉ nói là về nói, Trần Vân Giã nội tâm lại là một mảnh tuyệt vọng. Hắn rất tinh tường biết, hắn có thể kiểm tra 80 phần, đó là bởi vì thực lực chỉ có 60 điểm, thị lực có 10 phần, vận khí còn chiếm 10 phần. Trần Vân Thiên không giống nhau, Trần Vân Thiên có thể kiểm tra 100 phần, đó là bởi vì bài thi chỉ có 100 phần. Thử, đọc sách hảo liền ghê gớm a, ngươi thanh cao. Trần Vân Thiên mở ra giấy khen nhìn lướt qua, lập tức ghét bỏ ném ở một bên, giải tiến bộ tốt nhất ngươi cũng không cảm thấy ngại dán lên tường, cầm đi một bên chơi, ít tại cái kia mất mặt xấu hổ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi gần nhất tác nghiệp là càng viết càng chậm, ngươi nếu là lại ảnh hưởng đến ta ngủ, ta liền đánh ngươi. Trần Vân Giã tức giận đến sắc mặt đỏ lên, không phục nói, giải tiến bộ tốt nhất thế nào, ngươi có không? Ngươi túm cái gì túm? Trần Vân Thiên mặt không thay đổi kéo ngăn kéo ra, từ bên trong rút ra một sấp thật dày giấy khen đặt lên bàn. Giải tiến bộ tốt nhất ta còn thực sự không có, bất quá khác giấy khen rất nhiều, ngươi muốn nhìn một chút sao? Trần Vân Giã lập tức giống như quả cầu ra xì hơi một dạng không còn tinh khí thần. Trần Gia Gia Phong chính là hết thể lấy học tập làm chủ, thi tốt, đánh giấm đều là hương. Thi kém, thanh âm nói chuyện lớn một chút đều có tội. Đối mặt phách lối Trần Vân Thiên, hắn một điểm biện pháp cũng không có, chỉ có thể lạnh rên một tiếng liền đi ra cửa. Sớm biết chịu cái này khí, ta còn không bằng đi lấy ra tổ chim, tức chết ta rồi. Trần Đông Phong lúc này trong sân xoay người ngồi dậy, mắt liếc nhìn một mặt bi phẫn Trần Vân Giã nói, ngươi ở đó nói thầm cái gì đâu? Trần Vân Giã nhanh chóng cười xòa nói, không có, ta đang suy nghĩ như thế nào kiểm tra tên thứ nhất. Trần Đông Phong không khống chế được cười lạnh một tiếng, bởi vì người tại im lặng thời điểm thật sự sẽ cười. Đi, không cần thiết làm khó mình như vậy, ta nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm ngươi kiểm tra tên thứ nhất, ngươi còn dám nghĩ, mẹ ngươi đâu, lại đi đâu? Trần Vân Giã nháy mắt mấy cái, a, mẹ ta a, ta không biết a. Trần Đông Phong nhìn một chút thời gian như mày nói, không sai biệt lắm muốn ăn cơm tối, đi tìm mẹ ngươi một chút. Trần Vân Giã bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể đi tìm người. Đối với cái nhà này, hắn thật là đủ, chuyện gì đều phải hắn đi làm. Kiên trì. Vân Quân lập tức liền muốn đến trường, đợi nàng đến trường ta liền có thể sai xử nàng, không cần lại chịu những thứ này tội. Sắc trời chậm rãi đen lại, Hứa Hồng Đậu mới sờ soạn mang theo một thân bùn đất Trần Vân Giã trở về. Trần Đông Phong tức giận nói, Hứa tổng, ngươi nghiệp vụ này so ta còn bận hơn à? Ăn cơm chiều đều không thời gian, nhanh chóng rửa tay ăn cơm đồ ăn đều lạnh. Hứa Hồng Đậu hiếm thấy không có phun Trần Đông Phong, cũng không có quát lớn một thân bùn đất Trần Vân Giã ngược lại là đắc ý nói, ta mới từ dược liệu căn cứ bên kia trở về, trọng lâu có thể đào móc. Trần Đông Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới đảo mắt đã 4 năm qua đi, thời gian là trải qua thật nhanh à? Chừng 2 năm nữa, Trần Vân Thiên liền muốn lên sơ trung, cái này ở một cái trường học, cũng liền mang ý nghĩa hải tử phải lì khai bên cạnh. Dù sao cao trung ở trong thành phố, đại học làm không tốt bên ngoài tỉnh, muốn gặp cũng không dễ dàng. Cũng may hắn hiện tại có tiền, không cần vì học phí, nhà cửa những thứ này lo nghĩ, cũng coi như là có chút vui mừng. Các ngươi suy nghĩ gì thời điểm đào trọng lâu? Ngày mai à, thế nào? À, không có việc gì, ta ngày mai vừa vặn không có việc gì. Ta với ngươi đi nhìn một chút dược liệu xem như Trần Đông Phong thứ nhất thùng kim, nguyên bản cũng là Trần Đông Phong có thể nghĩ tới duy nhất làm giàu con đường, hắn đối với một khối này vẫn còn có chút cảm tình, cũng liền suy nghĩ ngày mai đi nhìn một chút dược liệu thu hoạch. Dù sao trong thôn những xí nghiệp này có thể phát triển tới trình độ nào hắn trong lòng không chắc, nhưng mà dược liệu một khối này, dựa theo hiện tại kế hoạch, hắn hoàn toàn còn có thể tiếp tục làm lớn làm mạnh, còn có rất lớn tiến bộ không gian. Tay trái dược liệu ngành nghề, tay phải gia vị ngành nghề, Những cái này mới là trong lòng của hắn nền tảng cơ bản. Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, đột nhiên hỏi, "Đúng, Hoài Cẩn bên kia chuyện gì xảy ra, lâu như vậy còn chưa có trở lại, ngươi liên lạc qua không có?" Trần Đông Phong lắc đầu, một mặt cảm khái nói, "Đại Thông Minh có thể muốn tới cuối năm mới có thể đến đây đi, hiện tại còn đi không được." "Đại Thông Minh?" Hứa Hồng Đậu không hiểu ra sao, "Đây là ngươi cho Lưu Hoài Cẩn đặt ngoại hiệu, ngươi một ngày chính là rảnh rỗi nhàm chán khắp nơi cả những thứ này, Đại Thông Minh, nghe xong cũng không phải là lời tốt đẹp gì." Trần Đông Phong vui mừng gật gật đầu, "Không sai, Đại Thông Minh không phải liền không phải lời tốt đẹp gì đi. Ngươi không biết, ta đoạn thời gian trước cho Lưu Hoài Cẩn gọi điện thoại, hắn muốn là tìm mấy cái chung một chí hướng đồng học chuẩn bị trở về tới lập nghiệp, còn phải để cho ta đầu tư. Điểm ấy ta ngược lại là không có vấn đề, bất quá cái này Đại Thông Minh thế mà muốn đem kinh thành nhà cửa bán đi làm lập nghiệp tài chính, ngươi nói hắn không phải Đại Thông Minh là cái gì?" "Sa điêu một cái, không, là một đám. Còn tốt gọi điện thoại cho ta, bằng không thật muốn đem nhà cửa bán, hắn mấy người bằng hữu kia về sau còn không phải lột ra hắn." Hứa Hồng Đậu mờ mịt nói, "Hắn lại không có ý định ở tại kinh thành, nhà cửa trống không cũng là trống không, bán đi có thể có vấn đề gì?" Trần Đông Phong bị Hứa Hồng Đậu lời nói chẹn họng một chút, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nếu là hắn cùng Hứa Hồng Đậu nói kinh thành nhà cửa về sau giá trị mấy trăm hơn ngàn vạn, thậm chí hơn nữa, không biết Hứa Hồng Đậu có thể hay không mắng hắn bệnh tâm thần. "Nói ngươi cũng không hiểu, nhanh lên ăn cơm của ngươi, về sau ngươi sẽ biết." Hứa Hồng Đậu con mắt trừng một cái, "Vậy ngươi liền ngậm tốt miệng nói ít lời nói, ta còn không muốn cùng ngươi nói chuyện đâu." Trần Đông Phong cười hắc hắc, cũng nhảy vọt qua cái đề tài này. Buổi tối, hắn đang ngủ thật ngon, một hồi tiếng pháo nổ đột nhiên tại nửa đêm vang dội. "Ba ba ba ba!" Trần Đông Phong tỉnh lại nhanh chóng che Trần Vân Quân lỗ tai, không để tiếng pháo nổ đem nàng đánh thức. Hứa Hồng Đậu cũng ở đây cái thời điểm sắc mặt nghiêm túc tỉnh lại. Trần Đông Phong ra hiệu cho Hứa Hồng Đậu đón lấy Trần Vân Quân rồi khẽ nói, "Ngươi chờ đi, ta đi, có chuyện gì ngày mai lại nói." Tại nông thôn, ngoại trừ ăn Tết, ban đêm thì sẽ không có tiếng pháo nổ. Nếu có, cái kia chỉ có một loại tình huống, có lao nhân đã qua đời. Loại thời điểm này, chỉ cần nghe được tiếng pháo nổ mọi người đều sẽ tự phát rời giường đi hỗ trợ. Bởi vì tại nông thôn chính là như vậy tập tục, nhà ta có việc để ngươi giúp, nhà ngươi có việc ta đến giúp, một đời truyền một đời. Trần Đông Phong cũng không chậm trễ, mặc quần áo tử tế cầm lên đèn tin liền ra cửa. Trần Đại Quốc lúc này cũng dậy rồi. Trần Đông Phong gõ cửa một cái nói, "Cha, ta đi là được, ngươi ngủ a." Trần Đại Quốc lên tiếng cũng không có trở ra. Chỉ là hắn ra cửa sân liền thấy Triệu Đức Trụ đứng tại cửa ra vào hút thuốc, không hề động thân ý tứ. "Ngươi tại cái này lề mề cái gì? Đi a." Triệu Đức Trụ khoát khoát tay, "Ngươi cấp bách cái rắm, cái gì cũng không biết liền đi, đi là Lục Đại Tráng hắn phụ thân." Trần Đông Phong nghe vậy sững sờ, cũng vô ý thức dừng lại chân bước. Lục Đại Tráng chính là đại sư tay không bắt giặc Trần Chí Viễn thân gia. Hai năm trước còn bị Trần Đông Phong đạp qua mấy cước, song phương đã có thể nói là cả đời không qua lại với nhau. Bất quá cái này mâu thuẫn đều vẫn là việc nhỏ, dù sao Trần Đông Phong cựu nhân cũng không thiếu hắn cái này một cái. Hắn cùng Triệu Đức Trụ sở dĩ sẽ đầu ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì vô luận hôn sự vẫn là việc tăng lễ, Lục Đại Tráng xưa nay sẽ không đến các nhà các hộ hỗ trợ. Nông thôn người xem trọng chính là có qua có lại, ngươi không giúp ta, ta chắc chắn cũng sẽ không giúp ngươi. Lục Đại Tráng cùng người khác không có nhân tình, vậy người khác đêm nay đương nhiên sẽ không có động tĩnh. Quả nhiên, theo mọi người nghe nói là Lục Đại Tráng phụ thân đi. Trong thôn nguyên bản sáng lên ánh đèn cũng dần dần bắt đầu dập tắt, lại khôi phục yên tĩnh im lặng. Ngoại trừ Trần Đông Phong, Triệu Đức Trụ cùng khoác lên quần áo ra cửa Trần Hùng đứng tại cửa ra và hút thuốc bên ngoài, thôn trên đường cũng chỉ còn lại có một người mặc áo đỏ, tóc hai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt bóng đen. Trần Đông Phong cau mày nói, "Cái kia ai vậy, lớn buổi tối xử tại nơi đó làm gì, bệnh tâm thần à?" Trung thực nói, nếu như không phải Trần Hùng cùng Triệu Đức Trụ tại bên cạnh, hắn chắc chắn quay người liền vào nhà. Hắn người này lòng can đảm rất nhỏ, đối với thần quỷ loại đồ chơi này có chút mẫn cảm. Hắn đang nói chuyện, tóc hai bù xù bóng người đột nhiên liền hướng về bọn hắn đi tới. Triệu Đức Trụ vô ý thức quét cửa ra vào cây chổi lớn một mắt, tựa hồ muốn cầm lấy cây chổi phòng thân, chỉ là sắc mặt của hắn có chút xoắn xuýt, không xác định cây chổi có tác dụng hay không. Lúc này, bóng người cuối cùng nói chuyện, "Các ngươi ba tại cái này làm gì? Muốn đi Lục Đại Tráng nhà giúp một tay sao?" Trần Đông Phong lập tức trong lòng buông lòng tức giận nói, "Tam Đào Thẩm, cao tuổi rồi cũng không cần ăn mặc xinh đẹp như vậy, chỉnh ta đều có chút khẩn trương." Tam Đào Thẩm căn bản vốn không để ý Trần Đông Phong ngữ khí, chỉ là ánh mắt lấp lánh nói thế nào, các ngươi có đi hay là không?" Nàng không quan tâm Trần Đông Phong ba người có đi hay là không, nàng cần chính là hiểu rõ Trần Đông Phong mấy người thái độ, dạng này mới có thể nắm giữ trực tiếp tin tức, bảo đảm nàng xem như hạ thụ thôn bách sự thông thân phận sẽ không bị người cướp hết. Chỉ cần có dưa ăn, nàng đêm nay cũng có thể không ngủ được. Chương 383, không phải muốn mua đầu hổ chạy đi, mua hai chiếc, tiện hắn một chiếc. Chương 383, không phải muốn mua đầu hổ chạy đi, mua hai chiếc, tiện hắn một chiếc. Liên quan tới Lục Đại Tráng phụ thân việc tăng lễ, trên lý luận tới nói, Trần Đông Phong hẳn là đi. Hắn trong thôn có hy vọng, lại là bí thư chi bộ thôn. Tại chuyện đỏ trắng phía trên cơ bản đều là chọn đại lương làm quản sự, phụ trách an bài đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ. Dù sao người đông, việc nhiều, không có hy vọng người không chấn áp được chẳng diện, gọi người đều gọi không được. Nhưng mà, Lục Đại Tráng làm việc buồn nôn như vậy, hắn lại không muốn đi. Người khác đều làm 11, còn không cho hắn làm 15. Trầm mặc phút chốc, hắn quả quyết nói, "Không đi, ta về nhà ngủ." Tam Đào Thẩm khẽ giật mình, sáng ngời có thần trên mặt tràn đầy bắt quái chi hỏa. Đây chính là hạ thụ thôn lần thứ nhất xuất hiện loại này việc tang lễ không có người tới cửa hỗ trợ sự tình. "Hảo, ngươi không đi đúng không? Ngươi không đi ta cũng không đi." Trần Đông Phong liếc mắt, "Tam Đào Thẩm, ngươi có đi hay không cùng chúng ta không quan hệ, ta nhắc nhở ngươi, ngươi không cần lại tại cái kia tung tin đồn nhảm nói ta không đi, ngươi mới không đi, đi, ta trở về. Chờ Trần Đông Phong trở về phòng lên giường, Hứa Hồng Đậu còn chưa ngủ, nghi ngờ hỏi, gì tình huống, tại sao trở lại? Trần Đông Phong nhẹ nói, là Lục đại trong nhà. Còn lại lời nói không cần phải nói, Hứa Hồng Đậu cũng biết là có ý gì. Chỉ là chần chờ một hồi, nàng vẫn là khuyên giải nói, hôn sự vẫn không có gì quan trọng, việc tang lễ nếu không liền đi một chuyến a, dù sao người chết là lớn. Trần Đông Phong lắc đầu, chính là bởi vì là việc tang lễ, ta mới không muốn đi, nói thật, ta kỳ thực cũng cảm thấy nên đi, dù sao đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Nhưng ta hiện tại thân phận, ngược lại không thể đi. Có ý tứ gì? Hứa Hồng Đậu có chút ngộng, ngươi gì thân phận a? Một cái phá bí thư chi bộ thôn, ngươi còn cất đi a? Trần Đông Phong bực bội nói, ngươi biết cái gì, ngươi nghĩ, ta nếu là đi, Trần Hùng cùng Đức Trụ bọn hắn có phải hay không đều sẽ đi, ở trong xưởng đi làm công nhân có phải hay không trở ngại mặt mũi của ta cũng đều sẽ đi. Như vậy thứ nhất, đối với người khác liền không công bằng. Người khác ngoài miệng không nói, trong lòng chắc chắn hận ta không có việc gì giả trang cái gì bức. Dựa vào cái gì Lục đại tráng không có đã giúp người khác, bọn hắn còn phải đi hỗ trợ. Hơn nữa, lần này đi, vậy sau này nếu như còn có loại người này tới tìm ta, ta có đi hay là không, đây không phải đắc tội với người đi. Cho nên, không đi mới là lựa chọn đúng nhất. Hứa Hồng Đậu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cũng đúng, dạng này chẳng phải lộn xộn đi, về sau nhà ai có chuyện mọi người cũng không đồng lòng, ngược lại chỉ cần tới tìm ngươi, ngươi đi là được. Trần Đông Phong lật người che kín chăn mền, ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi sáng đứng lên, Trần Đông Phong cũng đúng giờ rời khỏi giường chuẩn bị đi đi làm. Chỉ bất quá hắn bữa sáng còn không có ăn xong, cửa ra vào liền đã truyền đến âm thanh, Trần Quốc Hữu mang theo đốt giấy để tang Lục đại tráng đi vào trong sân. Dựa theo phong tục, người đang mặc áo tang là không thể vào nhà người khác, chỉ có thể tại trong sân dập đầu mời người. Bình thường hiếu tử đều là phụ trách dập đầu, bên cạnh có một cái đức cao vọng trọng người hỗ trợ mời người. Trần Quốc Hữu xem như Trần Đông Phong cách điểm liên hệ máu mủ thân thích, theo bối phận, Trần Đông Phong hẳn là xưng hô hắn là nhị đại gia. Hắn trong thôn không tính là đức cao vọng trọng, bất quá là một cái người hiền lành, nhà ai có việc hắn đều là hướng về phía thứ nhất đi hỗ trợ, trong thôn nhân duyên ngược lại là không tệ. Đông Phong, Đông Phong. Trần Đông Phong bưng nửa bát mì sợi mặt không thay đổi đi tới trong sân. Nhị đại gia, an điểm tâm không có, không ăn vào phòng ăn một bát. Trần Quốc Hữu đưa qua một chi Hồng Tháp Sơn thuốc lá, không ăn, đại tráng trong nhà có lão nhân đã qua đời, muốn mời người đi giúp một chút. Tối hôm qua pháo một vang, Trần Quốc Hữu đã ra khỏi giường, coi như biết là Lục đại tráng nhà xử lý việc tang lễ, hắn cũng không có chần chờ, khoác lên quần áo liền thẳng đến Lục đại tráng trong nhà. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lục đại tráng làm người chính xác không được, nhưng dù sao người chết là lớn, nên hỗ trợ hay là muốn hỗ trợ. Chỉ là chờ hắn đến Lục đại tráng trong nhà, lúc này mới phát hiện, toàn bộ hạ thụ thôn thế mà chỉ có một mình hắn tới. Lục đại tráng lúc này liền kéo hắn lại, một cái nước mũi một cái nước mắt, hai bao thuốc lá bị lại, khóc cầu người hiền lành Trần Quốc Hữu giúp đỡ chút dẫn hắn đi mời người. Dù sao hắn mất mặt, nhưng mà Trần Quốc Hữu giúp nhiều năm như vậy vội vàng, chắc chắn là có mặt mũi. Trần Quốc Hữu bị Lục đại tráng vài câu lời khen tặng nói cơ thể nhẹ nhàng, cũng liền đáp ứng chuyện này. Nào ngờ hắn buổi sáng hôm nay cùng Lục đại tráng ra cửa mời người, đâm đầu vào liền đụng phải một cái mũi xám xịt, căn bản là không có ai đến giúp đỡ. Nhất là Tam Đào Thẩm nói chuyện khó nghe nhất, hỏi Trần Quốc Hữu nhân tình này có phải hay không liền còn tại Lục đại tráng trong nhà, về sau Trần Quốc Hữu làm việc nàng thì không đi được. Trần Quốc Hữu không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm mấy cái ở chung rất tốt đường huynh đệ trong nhà, hy vọng có thể tạo một khởi đầu tốt đằng sau mới có dễ mời người. Nào ngờ đường đệ nói chuyện cũng có nghe, mang hắn không có việc gì giả trang cái gì bức, chuyện này cùng hắn có lông gà quan hệ, cũng tương tự không đi. Rơi vào đường cùng, vẫn là Trần Chí Viễn ra cho Trần Quốc Hữu chủ ý, vẫn là trước tiên cần phải tìm Trần Đông Phong. Chỉ cần giải quyết Trần Đông Phong, những người khác thì đơn giản. Cứ như vậy, người hiền lành Trần Quốc Hữu liền mang theo Lục đại tráng tới cửa đến tìm Trần Đông Phong. Trần Đông Phong có thể không nhìn Lục đại tráng, nhưng mà đối với nhị đại gia Trần Quốc Hữu hay là muốn khách khí. Dù sao Trần Đông Phong mãi mãi qua đời thời điểm, Trần Quốc Hữu liền bận trước bận sau bưng thay, thu thập cái bàn, sớm tới, buổi tối mới đi. Nhị đại gia, ngượng ngùng, ta bên này sự tình hơi nhiều, chuyện này không giúp đỡ được cái gì, ngươi tìm xem những người khác à, ta thật không có thời gian, hẹn trong huyện binh huyện trưởng nói chuyện lập tức liền muốn đi. Ngươi cũng biết, lớn như vậy lãnh đạo cũng không tốt gặp. Người khác đều là trong lúc cấp bách rút sạch gặp ta một mặt, ta nếu là thả người khác bù câu, đây không phải ảnh hưởng không tốt, có thể còn sẽ bị xuyên tiểu hại. Thật ngại a. Việc này vừa bạn liền tụ cùng một chỗ. Trần Quốc Hữu gặp Trần Đông Phong thái độ hảo như vậy, thần sắc cũng hơi hơi bông lỏng. Nghĩ thầm, Trần Đông Phong là bọn hắn Trần gia thế hệ con cháu, hắn lại đã giúp nhà Trần Đông Phong nội vàng, hôm nay cao thấp cũng phải đem Trần Đông Phong khuyên qua đi mới tốt làm việc. Hắn cũng biết Trần Đông Phong chính là đang từ chối, đội bằng nói, Đông Phong à, dù sao người chết là lớn, Vinh huyện trưởng bên kia chắc chắn cũng biết hiểu ngươi, ngươi cho Vinh huyện trưởng gọi điện thoại giải thích một chút là được rồi, đại tráng nhà cũng không dễ dàng à. Nhiều chuyện như vậy đặt ở một mình hắn trên thân Trần Đông Phong trong lòng bực bội đến không được. Hắn lời đã nói đến mức này, cái này Trần Quốc Hữu làm sao còn được voi đòi tiên. Chỉ là trở ngại hắn mãi mãi chuyện, hắn chỉ có thể nhịn không kiên nhẫn nhẹ nói, nhị đại gia, lần này đi quan hệ đến nhà máy phía sau phát triển, mấy trăm tấm miệng sinh tồn, bỏ lỡ cơ hội này về sau liền không dễ làm, ta là thực sự không có thời gian, ngươi tìm xem người khác à, không nói, ta phải đi, không tới nữa liền đến đã không kịp. Nói chuyện, Trần Đông Phong thả xuống mì sợi bắt đũa liền chuẩn bị ra cửa tránh một chút. Trần Quốc Hữu kéo lại hắn, Đông Phong, ngươi không thể đi à. Ngươi không đi mọi người đều không đi, sự tình không dễ làm, còn phải ngươi đi, mọi người đều nhìn xem thái độ của ngươi đâu, ngươi cho nhị đại gia một bộ mặt, giúp đỡ chút. Trần Đông Phong nhíu mày, trên mặt đã xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn. Muốn nổi giận, lại chỉ có thể nhịn nổi. Không có biện pháp, dù sao nhà hắn thiếu cái này Trần Quốc Hữu nhà nhân tình. Ngay tại hắn khổ sở thời điểm, Trần Thanh Hà chống gậy sầm mặt lại đi tới. Quốc Hữu, tiểu hài không hiểu chuyện, ngươi cái này người lớn cũng không hiểu chuyện. Việc này là ngươi có thể trộn, ngươi ở đây ra vẻ ta đầy cái gì? Sao, người khác không đến liền muốn ép cháu của ta đi à? Có ngươi làm như vậy chuyện đi. Đông Phong nếu là đi, người trong thôn còn không phải tại sao lưng mắng ta tổ tông 18 đời, mắng hắn chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Đi đi đi, tìm người khác đi, không cần sự ở đây, nếu là lại tất tất, ta lớn phải trượng quất ngươi. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, nhân do tự mình gieo thì phải tự mình gánh lấy cái quả này. Ta nói ngươi a, thực sự là niên kỷ càng lớn càng không rõ ràng sự tình. Ngươi về nhà hỏi một chút, người trong thôn có phải hay không đều đang mắng ngươi tổ tông 18 đời, nhanh chóng đi, một điểm sọ não cũng sẽ không động, thuần túy chính là một cái đầu heo. Trần Đông Phong nghe vậy thần sắc buông lỏng. Chuyện này hắn không dễ nói chuyện, nhưng mà ra ra Trần Thanh Hà nói liền không có vấn đề. Trong nhà có cái biết phân biệt nặng nhẹ lão nhân, chính xác đối tử tôn tới nói chính là tài phú. Trần Quốc Hữu bị Trần Thanh Hà mắng có chút mặt không nén giận được. Thanh Hà đại ca, sự tình không phải làm như thế, đều là một cái thôn. Ai, ngươi làm gì, đừng đánh người a. Trần Quốc Hữu lời còn không nói một nửa, Trần Thanh Hà đã vừa trừng mắt, cầm lấy quải trượng liền liền mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần Quốc Hữu, tựa hồ Trần Quốc Hữu còn dám nói nhiều một câu, hắn liền muốn làm Trần Quốc Hữu. Trần Quốc Hữu sợ hết hồn, thấy thế cũng không có dám ở trong sân dừng lại, đầy bụi đất rời đi về tử. Mắng xong Trần Quốc Hữu, Trần Thanh Hà hướng về Trần Đông Phong khoát khoát tay. Làm việc của ngươi đi thôi. Trần Đông Phong gật gật đầu, lúc này mới cùng Hứa Hồng Đậu đi dược liệu căn cứ. Liếc mắt nhìn đã tóc trắng phơ ra ra Trần Thanh Hà, Trần Đông Phong lại nghĩ tới đã năm thứ tư Trần Vân Thiên, lập tức cảm thấy thời gian này một năm so một năm nhanh. Thời gian bản thân không có biến hóa, sở dĩ sẽ có cảm giác như vậy, có lẽ là bởi vì thời gian đối với hắn một năm so một năm trọng yếu. Hay là muốn mất thời gian mang theo lão nhân đi cố định kiểm tra sức khỏe, có cái gì bệnh bật mau chóng trị. Đã có tuổi người, cơ thể cơ năng thoái hóa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vấn đề, chỉ cần có thể làm đến định kỳ kiểm tra trị liệu không chế, tiền vẫn có thể mua được bệnh. Dọc theo đường núi đi tới dược liệu căn cứ, Trần Đông Phong cũng có chút cảm khái. Hắn đã rất lâu chưa từng tới nơi này. Hồng Đậu, chọc lâu ở chỗ chúng ta năng suất mỗi mẫu là bao nhiêu? Ngươi chọc lâu bình quân năng suất mỗi mẫu tại 800 cân tả hữu, chúng ta nơi này có 220 mẫu đất, ước chừng chính là 176,000 cân, dựa theo 3:1 tỷ lệ, đào đi một chút không hợp cách, ta đoán chừng hàng khô hẳn là ngay tại 5.5 vạn cân. 5.5 vạn cân. Trần Đông Phong ánh mắt hơi nóng, ta nhớ được chọc lâu là 25 khối tiền một cân đúng không? Ta tính toán, đây chẳng phải là ở đây liền có 137 vạn, hơn 130 vạn. Cơ mờ nở, nhiều như vậy a? Phát tài rồi. Hứa Hồng Đậu trắng Trần Đông Phong một mắt nói, ngươi nghĩ đến đẹp, 25 khối là hoang dại chọc lâu giá cả. Loại này trồng trọt nhiều lắm là cũng chỉ có thể bán được 15 khối. 15. Trần Đông Phong nhíu mày, tiện nghi nhiều như vậy. Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, không ít, Văn Sơn Châu bên kia 2 năm này dược liệu trồng trọt lượng cũng vậy rồi, về sau cái này giá cả chắc chắn còn có thể lại rơi nữa, chúng ta cũng chính là trồng sớm, bằng không lợi tức còn có thể hạ xuống. Ta nghe Tiểu Phương gọi điện thoại về nói, nàng đối ngoại thu mua giá cả đều đè đến 14, đến tháng 6, vậy có thể còn sẽ lại đè. Trần Đông Phong híp con mắt tính toán nói, dựa theo 15 khối giá cả, ở đây không sai biệt lắm ngay tại 82 vạn trái phải lợi tức. Đào đi đủ loại liều lớn, nhân công, mầm non chi phí, không sai biệt lắm hẳn là còn có thể còn lại cái 70 vạn. Tháng 4 năm 70 vạn, một năm cũng mới 17 vạn năm. Có lẽ đối với người khác tới nói, cái này lợi nhuận đã có thể hù chết người, nhưng mà đối với hiện tại Trần Đông Phong tới nói, chính xác không coi là nhiều. Hơn nữa trong này còn không làm chỉ có một mình hắn lợi tức, còn có Trần Hùng cùng lại Tiểu Phương, Trần Tứ Cầu những thứ này tiểu cổ đông lợi tức. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút không hứng thú lắm. Trong dược liệu cùng trồng trọt một dạng, đều là công việc nặng nhọc nhất, chỉ có thể kiếm chút tiền cổ cực, còn kém rất rất xa hắn những sản nghiệp khác. Vậy ngươi làm sao nói, trồng xong lứa này còn trồng nữa không? Ta là cảm thấy không có ý gì, tân tân khổ khổ trong đất ngốc mấy năm, còn không bằng xưởng gia vị kiếm được nhiều, lại càng không cần phải nói cửa hàng kinh doanh dược liệu bên kia. Ý kiến của ta là không cần thiết trồng, quá mệt mỏi, trả giá cùng lợi tức không được tỷ lệ. Hứa Hồng Đậu lắc đầu, một năm hơn 10 vạn còn thiếu, với ta mà nói đã rất nhiều, ta lại không hiểu những thứ khác, trong nhà cũng không có việc gì, ta vẫn muốn trồng. Lại nói, năm ngoái ta tại lão Long thôn bên kia còn nhận thầu 400 mẫu đất trồng tam thất, lúc này mới gieo xuống một năm, muốn ngừng cũng không dừng được. Trần Đông Phong suy xét một hồi cũng không có cưỡng ép để cho Hứa Hồng Đậu không còn bận rộn những thứ này. Người này à, vẫn là phải có điểm chính mình sự tình làm, mỗi ngày nhàn rỗi kỳ thực cũng rất khô khan. Chính hắn đối với cái này liền 10 phần cảm động lây. Hơn nữa người này một khi nhàn rỗi, đại não cũng biết chạy không, trường kỳ không tiếp xúc xã hội, tại loại này thay đổi từng ngày trong xã hội, rất dễ dàng liền cùng xã hội tách rời. Trần Đông Phong cũng không muốn tiếp qua cái mười mấy năm, hắn cùng Hứa Hồng Đậu cũng không tìm tới tiếng nói chung nói chuyện phiếm, như thế hôn nhân, đến cuối cùng cũng là một loại bi ai. Được chưa? Ngươi tất nhiên muốn trồng liền trồng a, ta liền mặc kệ ngươi. Đúng, cái này dược liệu căn cứ tiền kiếm ngươi liền tự mình giữ lại, không cần tính toán tại công sổ sách, ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Tuy nói Trần Đông Phong tất cả tiền đều thuộc về Hứa Hồng Đậu quản, nhưng mà số tiền này phần lớn đều là xem như dự trữ tài chính đặt ở nơi đó, tương lai dùng để làm đủ loại hạng mục cùng với tài sản cố định đầu tư, lúc này mới có thể bảo đảm Trần Đông Phong tài sản sẽ không bị lạm phát lôi suy sụp. Hứa Hồng Đầu đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, sẽ rất ít vận dụng công sổ sách tiền. Tất nhiên dược liệu căn cứ lợi tức không tệ, cái kia Trần Đông Phong suy nghĩ số tiền này cũng không cần phải bên trên công sổ sách, lưu cho Hứa Hồng Đầu làm tiền riêng. Dù sao hắn cùng Hứa Hồng Đầu mặc dù là vợ chồng một thể, nhưng dù sao cũng là hai cái độc lập tồn tại người. Chỉ cần là người, ai không muốn có chính mình tiểu kim khố tiền riêng, có thể mua chút chính mình đồ vật ưa thích. Giống như Trần Đông Phong chính hắn, có tiền, giống như mua hào trạch mua xe sang trọng, xây lớn nhà cửa, đây chính là hắn tư tâm. Hắn ngược lại là trải qua ý niệm thông suốt, Hứa Hồng Đầu ngoại trừ bằng vàng, nhưng không có cái gì đại ngạch tiêu phí địa phương, hắn vẫn là hy vọng thê tử có thể học chính mình dùng tiền. Đến nỗi dùng tiền loại sự tình này, kỳ thực không dùng người giao, chỉ cần ngươi trong túi có tiền, ngươi một cách tự nhiên sẽ biết dùng tiền. Hứa Hồng Đầu khiếp sợ nhìn xem Trần Đông Phong, ngươi nói là cái này hơn 70 vạn đều cho ta chính mình giữ lại hoa. Làm sao có thể, ta chỗ đó có thể tốn được nhiều tiền như vậy, hoa đến chết cũng xài không hết ta không cần, ta giữ lại mấy ngàn khối là được, khác tiền đều tồn tại công sổ sách cho ngươi dùng. Ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì, mỗi tháng 100 khối ta đều xài không hết. Trần Đông Phong khoát khoát tay ý vị thâm trường nói, về sau ngươi sẽ biết, hơn 70 vạn cũng không bao nhiêu, nghe ta, chính ngươi tồn lấy là được rồi. Cha ngươi cùng ngươi tỉ tỉ muội muội bên kia thời gian cũng không dễ chịu, ngươi trong túi có tiền, muốn giúp bổn bọn hắn một chút cũng thuận tiện, không cần mỗi lần lấy tiền còn phải tới hỏi ta ý tứ. Tiền của ngươi, chính ngươi liền có thể làm chủ, cứ định như vậy. Hứa Hồng Đầu quật cường lắc đầu, ta đều gả tới, làm sao còn có thể cho bên kia dùng tiền, đây không phải cũng bị người trả tích lương cốt đi, mấy trăm khối tiền trình có thể, hơn 70 vạn ta muốn làm gì? Ta còn không bằng giữ lại cho Vân Thiên bọn hắn lớn lên cưới vợ mua nhà cửa. Nói đến đây, Hứa Hồng Đầu chợt nhớ tới sự tình gì, con mắt sáng lên nói, chúng ta lần trước đi Quảng Đông thời điểm, ngươi không phải ưa thích cái kia cái gì hổ đầu Benz xe đi, nếu không thì mua cho ngươi cái xe. Trần Đông Phong xúc động nắm Hứa Hồng Đầu tay, hốc mắt đều có chút hồng. Hứa Hồng Đầu chính là như vậy, sự tình gì đều là vì hắn cân nhắc, cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ cho mình mua thêm chút vật gì. Trong trí nhớ, Trần Đông Phong đời trước rất keo kiệt, bớt ăn bớt mặc gửi tiền cho mấy cái con cái đọc sách, kiếm tiền giao tiền đặt cọc, liền y phục quần đều không nỡ mua, chỉ cần có thể chấp nhận xuyên là được. Trong nhà tất cả sinh hoạt chi tiêu đều là dựa vào Hứa Hồng Đầu ít đòi tiền lương. Liền cái này, Hứa Hồng Đầu còn thường xuyên đem tiền tỉnh một chút đi ra mua quần áo cho hắn cùng giày. Dùng Hứa Hồng Đầu lời mà nói, người khác không đau lòng Trần Đông Phong, nàng đau lòng. Những thứ này từng ly từng tí, Trần Đông Phong thế nhưng là đều ghi tạc trong lòng. Không cần, dược liệu công ty bên kia năm nay làm ăn khá khẩm, Tiểu Phương đã cam kết chắc chắn năm nay sẽ kiếm dư ra cho ta đủ tiền mua một chiếc mẹ xe đét hồ đầu, nơi này tiền chính ngươi giữ lại là được. Hứa Hồng Đầu liếc mắt nói, ta mua cho ngươi hồ đầu chạy khác nhau ở chỗ nào, tiền này không bên trên công sổ sách, dùng ngươi lời nói tồn tại trong tay cũng là bị giảm giá trị, còn không bằng mua một cái hồ đầu chạy. Cứ định như vậy, ta ra 40 vạn mua cho ngươi một cái hồ đầu chạy, tiền còn lại ta tồn đều dùng không hết. Ngươi không phải ưa thích xe đi, lần này ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trần Đông Phong còn muốn nói tiếp lời nói, Hứa Hồng Đầu đã đưa tay ngăn cản, hào khí nói, cho tới bây giờ đều là ta nghe lời ngươi an bài, lần này quyết định như vậy đi, ngươi nghe ta là được. Trần Đông Phong cười cười, chỉ là đưa tay đem thê tử ôm vào trong ngực, cũng không có lại nói tiếp. Bởi vì có Lục Đại Tráng sự tình, Trần Đông Phong cũng chưa có về nhà, tại trong dược liệu căn cứ vẫn đợi đến trời tối mới trở về. Hắn vừa về đến nhà, Trần Vân Thiên liền thò đầu ra hô, cha, đại tỷ của ta tìm ngươi, hôm nay cho ngươi gọi mấy cú điện thoại, giống như sự tình có chút cấp bách. Tiểu Hạ tìm ta. Trần Đông Phong sửng sốt một chút, ta đã biết, ta cho nàng trở về điện thoại. Nói chuyện, hắn liền đi tới tiệm tạp hóa nhỏ gọi điện thoại, sau một lát một mặt cổ quái cúp điện thoại. Hứa Hồng Đầu hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Tiểu Hạ bên kia xảy ra chuyện. Trần Đông Phong lắc đầu, quái, đều nói phúc vô song trí, ta hôm nay làm sao còn tới hai chuyến phúc? Ý gì? Hứa Hồng Đầu không hiểu ra sao, nghe không hiểu Trần Đông Phong đang nói cái gì. Trần Đông Phong nắm chặt nắm đấm rôi ra một ngón tay, hôm nay trọng lâu thu hoạch lớn, vào túi 70 vạn, ngươi muốn cho ta mua hổ đầu chạy, lúc này thứ nhất phúc. Nói đến đây, hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Tiểu Hạ gọi điện thoại tới, nô bí Vịnh Úc bên này hạng mục đã thuận lợi cất nóc, cái kia 50 vạn dựa theo chúng ta lần trước câu thông, cũng sẽ không cần trả, nợ chuyển cố, hắn muốn đem Vịnh Úc hạng mục cổ phần chuyển cho chúng ta chiếm 6 thành, hắn chiếm 4 thành. Hứa Hồng Đầu sửng sốt một chút, nô bí đây là ý gì, không phải đã nói chúng ta liền đầu tư, hắn tới phụ trách vận doanh đi. Trần Đông Phong lắc đầu nói, ta nghe Tiểu Hạ ý tứ, nô bí cùng Lục Hướng Dương thảo luận về sau, cảm thấy vận doanh Vịnh Úc chợ đầu mối chuyện này vẫn là giao cho chúng ta, bọn hắn chuyên chú kiến trúc một khối này khai phát là được thứ nhất, bọn hắn trong tay không có người, cũng không am hiểu một khối này vận doanh. Thứ hai, Vịnh Úc lớn như thế chợ đầu mối hạng mục, tài chính hồi vốn chỉ có thể dựa vào cho thuê, nắm giữ Vạn Hào kiến trúc quá nhiều tài chính, ngược lại là bất lợi cho bọn hắn tại kiến trúc ngành nghề quyết trương. Cho nên, bọn hắn suy nghĩ liền đem tài chính rút mất trở về, vẻn vẹn đem Vịnh Úc hạng mục làm một đầu tư là được. Hứa Hồng Đầu nhíu mày nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tiếp sao? Trần Đông Phong một mặt lợi theo lý thường đương nhiên gật gật đầu, tiếp a, vì sao không tiếp? Cái này Vịnh Úc hạng mục về sau thế nhưng là một cái đẻ trứng kim gà trống, chúng ta hiện tại đầu tư có thể thành mấy trăm lần trở về. Mấy trăm lần? Hứa Hồng Đầu một mặt giật mình, chúng ta hiện tại đều quăng một hơn trăm vạn, đây chẳng phải là về sau cái này Vịnh Úc có thể giá trị mấy ngàn vạn. Ngươi lại tại khoác lác a. Trần Đông Phong không phải tài chính học gia, cũng không biết như thế nào cùng Hứa Hồng Đầu giảng giải bất động sản ngành nghề tương lai là trụ cột, loại này cỡ lớn chợ đầu mối hàm kim lượng cao bao nhiêu, chỉ là gãi gãi đầu nói, cái này có gì thích khoe khoang, ngươi không tin ta cũng không biện pháp, ngược lại khoản này đầu tư rất đáng được chính là. Hứa Hồng Đậu chần chờ một chút nói, theo lời ngươi nói, cái này hạng mục có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, cái kia Ngô Úy bên kia cứ như vậy bán ra cổ phần cho chúng ta, hắn không phải bị thua thiệt. Trần Đông Phong gật gật đầu, trên lý luận tới nói là thiệt thòi điểm, bất quá cái đồ chơi này cũng không tốt nói, hắn đem tài chính thu hẹp, liền có thể nhanh chóng khởi động cái tiếp theo hạng mục, chỉ cần hạng mục liên tục không ngừng có, không ra vấn đề gì lớn, tài sản tăng trưởng tốc độ chắc chắn là viễn siêu tại vị ốc lợi tức. Hắn cái kia đầu thông minh như vậy, những thứ này sổ sách hắn trong lòng ít đòi. Nói tóm lại, cái này hạng mục chúng ta đều không lỗ, cả hai cùng có lợi. Hắn tài chính có hấp lại, ta tài chính có đi hướng, mọi người đều đem tài chính di động đứng lên, đây chính là sự tình tốt. Nói đến đây, Trần Đông Phong châm một điếu thuốc trầm mặc một hồi mới tiếp tục mở miệng. Nhưng mà bất kể nói thế nào, vì gốc cái ý nghĩ này hạng mục bên trên chúng ta là nhận Ngô Úy tỉnh, hắn muốn đem cổ phần chuyển nhượng cho người khác, lợi tức chắc chắn còn phải so hiện tại cao, chuyển cho ta, cũng là vì để cho ta tài chính có thể vận chuyển lại. Hứa Hồng Đậu nhẹ nói, vậy ngươi muốn hay không cùng Ngô Úy nói lại, chúng ta lại bổ hắn một điểm tiền, tốt như vậy bằng hữu, không cần thiết chiếm tiện nghi, không đáng. Trần Đông Phong cười cười, ta hiểu rõ hắn người này, tính khí rất cứng đầu, sở dĩ để cho tiểu hạ chuyển cáo chúng ta, chính là vì không cùng ta lôi kéo những thứ này, ta gọi điện thoại cho hắn đoán chừng cũng giống như nhau kết quả. Hứa Hồng Đậu nhíu mày, vậy cứ như thế chiếm hắn tiện nghi, không thích hợp a. Trần Đông Phong bình tĩnh nói, không phải muốn mua hổ đầu chạy đi, mua hai chiếc, tiện hắn một chiếc chương 384, xe này mua thật giá trị a. Chương 384, xe này mua thật giá trị a. Lục Đại Tráng sống trở thành một chuyện cười. Trần Quốc Hữu nhưng là cái chuyện cười này một vòng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lục Đại Tráng thậm chí ngay cả một bộ quan tài cũng không cho lão nhân chuẩn bị, chỉ là dùng chiếu rơm bao lấy lão nhân liền trực tiếp hạ táng. Liền tang lễ đều không xử lý. Bất quá, hắn coi như xử lý, cũng không có ai đi phun biếng. Bởi vì hắn cũng cho tới bây giờ không cho người khác theo hành lễ. Trận này hoang đường hạ táng bên trong, chỉ có Trần Quốc Hữu một ngoại nhân bận trước bận sau, cuối cùng ngay cả cơm tối đều không rơi vào ăn một bữa, liền bị người thuận miệng đuổi về nhà. Về đến nhà, vợ già cũng không có tốt sắc mặt. Nhưng ngươi làm người tốt hiện tại trông thấy à, người coi như ngươi là cái rắm, dùng ngươi thời điểm hướng phía trước, không cần ngươi, ngươi cất chó cũng không tính, người người đều thấy rõ Lục Đại Tráng là hạng người gì, liền ngươi là một điểm sọ não cũng sẽ không động, còn dám đi tìm Trần Đông Phong, đáng đời cả đời làm người nghèo rất một hơi. Trần Quốc Hữu ngồi xổm ở lò sưởi bên cạnh hút thuốc, đối với vợ già phàn nàn mắt điếc hai ngơ, chỉ là một mặt mờ mịt. Vợ già oán hận đứng dậy, trước kia là nhìn về phía trước, hiện tại là hướng tiền nhìn, ngươi nhìn một chút ngươi, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, chính là bộ dáng quỷ này. Trần Quốc Hữu bẹp một chút nọ điếu, há há mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đảo mắt, thảo trường Nguyên Phi, đã là tháng 5. Xuân Thành Vạn Hào kiến trúc. Nô Úy triệu tập tất cả mọi người đang trong phòng làm việc họp. Dựa theo kế hoạch, Vĩnh Úc hạng mục năm nay sẽ hoàn thành trang trí nội thất giao phó Trần Đông Phong tới bận rành, chúng ta vẫn là chuyên chú vào kiến trúc một khối này, ta nói một chút tiếp xuống mấy cái hạng mục kế hoạch Triệu đại chú ý chụp lấy cất mũi tựa ở bên cửa sổ, đối với Ngô Úy lời nói mắt điếc hai ngơ. Đối với công ty phát triển cùng kế hoạch, hắn từ trước đến nay đều là không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại Ngô Úy nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Ngô Úy chia hoa hồng đưa tiền, hắn liền lấy tiền tiêu xài. Ngô Úy muốn ký tên phân cổ phần, hắn liền ký tên. Vì chính là chỉ làm mặc kệ, bất bận tâm. Lúc này dưới lầu xa xa lái tới một chiếc màu đen xe con. Triệu đại chú ý hứng thú, nheo lại con mắt nhìn sang. Ta dựa vào, xe này đúng là mẹ nó dễ nhìn, vừa dài vừa lớn, cờ mờ nờ, mẹ ra, khó trách hắn nương khí phái như vậy, cờ mờ nờ. Ngô Úy gõ gõ cái bàn bất mãn nói, ngươi nếu là nghe không vào liền đi ra ngoài hút khói, liền biết ở đó cờ mờ nờ, nhưng ngươi đọc điểm sách giống như loài mạng ngươi, một điểm văn hóa cũng không có. Triệu đại chú ý đối với Ngô Úy cờ mắng cũng không thèm để ý, ngược lại là hai mắt sáng lên nói, lão nô, để ngươi nhìn, đây con mẹ nó hẳn là cái kia Benz 123 đúng không? Ta nghe Trần Đông Phong nói qua xe này, bao nhiêu tiền tới? Ngô Úy cũng bị Triệu đại chú ý nói hứng thú, chần chờ một chút cũng đi đến bên cửa sổ đi nhìn một chút cái này cái Benz 123. Cái xe này, hắn cũng chỉ là nghe Trần Đông Phong nói qua, làm cái Xuân Thành hắn còn không có gặp qua. Ta nhớ được tựa như là 48 vạn a. Cũng không sai biệt lắm chính là cái này giá cả, nước Đức lão xe. Bao nhiêu? Triệu đại chú ý âm thanh điệu biến cao, 48 vạn. Cơ mờ nờ, đây con mẹ nó cũng quá đắt à, cái nào bệnh tâm thần sẽ tiêu 48 vạn mua cái xe này? À, xe này như thế nào ngừng dưới lầu? Ngô Úy thăm dò nhìn xem màu đen Benz 123 bình tĩnh nói, nếu như muốn nói bệnh tâm thần, ta cảm thấy Trần Đông Phong tại mua xe khối này hẳn là tính toán một cái bệnh tâm thần, hắn đoán trưởng sẽ mua. Lục Hướng Dương lúc này cũng nhìn thấy Benz, hiếu kỳ nói, ý của ngươi là chiếc này Benz có thể là Trần Đông Phong mua? Ngô Úy gật gật đầu, nếu như muốn nói ai mua được Benz, cái kia Xuân Thành ở đây khẳng định có rất nhiều người mua được, nhưng muốn nói ai có thể chịu tốn 48 vạn đi ra mua, ta đoán chừng cũng chỉ có Trần Đông Phong có thể làm được. Lục Hướng Dương có chút khiếp sợ nói, Trần đại ca có tiền như vậy, cái kia 50 vạn đã nợ chuyển cố, còn có thể cầm ra được 48 vạn đến mua xe. Ngô Úy phun ra một hơi nói, tên kia trong tay 5 cái nhà máy, mình còn có một cái gia vị công ty, một cái dược liệu công ty, tất cả đều là tiền mặt lưu sản nghiệp, 48 vạn đối với người khác tới nói khó khăn, đối với hắn đáng là gì? Ngươi không biết, ta cùng đại chủ ý còn đang vì mấy đồng tiền cùng người lúc đánh nhau, tên kia liền đã bắt đầu xe tải hướng về Xuân Thành tiễn đưa dược liệu, một cái nhà cửa đều tu 8.000 nhiều, còn mua xe máy, 48 vạn, với hắn mà nói không tính là gì đồng tiền lớn. Triệu đại chủ ý tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, đúng, Trần Đông Phong giá hỏa này thật không đơn giản, đồ chó hoang mấy trăm vạn khẳng định có, chúng ta làm một cái công ty xây dựng liền khiến cho sức đầu mẹ chán, hắn cái kia 6-7 nghề phụ từng ngày còn chơi bời lêu lổng, người so với người, tức chết người. Cái này bèn rất có thể chính là hắn mua, cái thằng chó này có hai tiền bẩn liền tao vô cùng, chắc chắn nhịn không được. Lúc này, bèn xe cửa mở ra, đi xuống một người trẻ tuổi. Triệu đại chú ý quét Ngô Bí một mắt nói, ngươi biết sao? Có phải hay không Trần Đông Phong người? Ngô Bí lắc đầu, chưa thấy qua, hẳn không phải là. Triệu đại chú ý lúc này mới thở dài một hơi, may mắn nói, cái kia xe này hẳn là cũng không phải là Trần Đông Phong mua, mẹ nó, vẫn còn may không phải là hắn mua, bằng không thực sự là so giết ta còn khó chịu hơn. Ta còn tại cưới xe máy, hắn liền chơi bên xe. Đúng, lão nô, chúng ta lúc nào cũng chia hồng mua mấy cái xe a, ngươi cái kia phá tám tay dịp cũng nên đổi, sửa xe thời gian đều so lái xe thời gian dài, ngoại trừ loa không vang, chỗ đó đều vang rồi. Ngô Bí cười mà nói, ghét bỏ ta dịp, vậy ngươi một ngày còn cướp ta lái xe, về sau liền mở ngươi cái kia nát vụn mô tô a. Triệu đại chú ý khinh thường nói, nếu không phải là trời lạnh, ta mới lười nhắc lái xe của ngươi, hiện tại thời tiết nóng lên, ta xe máy mở lấy nhiều thoải mái, gió nhẹ thoảng qua, à, người này như thế nào lên lầu? Ngươi hẹn người tới nói chuyện. Ngô Bí mở miệng nói, không có a. Không có. Triệu đại chú ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này sẽ là ai, có thể mở bèn 123 người, còn có thể là ai? Ngô Bí còn chưa lên tiếng, cái kia lái xe người trẻ tuổi đã đi tới lầu 2 gõ cửa. Cạch cạch cạch. Ngô Bí nhẹ nói, mời đến. Thanh niên ló đầu vào dùng có chút kém chất lượng tiếng phổ thông nói, Nê Hảo, xin hỏi vị nào là Ngô Bí, Ngô Sinh. Ngô Bí nghe được hắn Quảng Đông cầu âm, nghi ngờ nói, chính là ta. Thanh niên lúc này mới vẻ mặt tươi cười đi tới nói, Ngô Sinh Nê Hảo, ta gọi tứ tử, tới đây cho ngươi tặng xe làm phiền ngươi ký nhận một chút. Tặng xe. Câu nói này trực tiếp liền đem Ngô Bí làm mộng, thiện đưa xe gì. Tứ tử đưa qua một tấm cỗ xe ký nhận đơn cung kính nói, Trần Đông Phong Trần Sinh mua hai chiếc Benz V-Dus 123, trong đó một chiếc chính là chỉ định muốn tặng cho ngài, làm phiền ngài ký nhận một chút, ở đây ký tên là được, tiền xe Trần Sinh đã toàn bộ trả hết, đủ loại thủ tục đều trong xe, ngươi nếu là tiện ta mang ngài xuống nhìn một chút. Ngô Bí nháy mắt mấy cái, trên gương mặt bình tĩnh cuối cùng xuất hiện xúc động. Hắn làm sao đều nghĩ không ra Trần Đông Phong thế mà lại đại thủ bút như vậy tiện hắn một chiếc xe giá trị 48 vạn Benz V-Dus 123. Nói thật, đây là sự thực chấn đến hắn. Không đợi Ngô Bí nói chuyện, Triệu đại chú ý phịch một tiếng đã từ trên ghế đập xuống đất. Cơ mờ nở, gì tình huống, xe này là Trần Đông Phong đưa cho Ngô Bí. Bà nội nó chứ, 48 vạn xe hắn con mắt đều không nháy mắt một chút liền mua một chiếc. Tứ tử khẽ cười nói, tiên sinh, Trần Sinh là mua hai chiếc, chính hắn một chiếc kia đã bị đồng nghiệp ta đưa xuống đi. Ta sát. Triệu đại chú ý tức giận đến mắt trợn trắng, hít sâu mấy khẩu khí mới bình phục nổi tâm tình. Họp, còn họp cái cầu lão nô, nhanh chóng, chúng ta xuống nhìn một chút cái giá trị này 48 vạn Benz là cảm giác gì, không phải là lốp xe đều dắt bằng đi. Ngô Bí trên mặt lộ ra ý cười, tiếp nhận tứ tử ký nhận đơn ký qua chữ, lúc này mới cùng gấp gáp Triệu đại chủ y đi xuống lầu trong xe. Rất nhanh, toàn bộ người của công ty liền đều tụ tập dưới lầu thưởng thức chiếc này giá trị 48 vạn Benz. Triệu đại chủ y mặc dù thần kinh có chút lớn, nhưng vẫn là không có tùy tiện lên xe, dù sao đây chính là xe mới lần thứ nhất, vẫn là phải giao cho Ngô Bí tự mình tới nhìn mới được. Lão Ngô, còn kiểm tra cái truy, lên xe, chúng ta ra ngoài đi một vòng, mẹ nó, cái này hẳn xem như xuân thành thứ nhất chiếc Benz, cợt mở nở. Ngô Bí mỉm cười lên xe. Tại tứ tử dưới sự chỉ đạo rất nhanh liền chạy xe chạy ra công ty. Mở một giờ, hắn mới mẹ kình cũng liền đi qua, ngược lại là Triệu đại chủ y mấy người lại thay phiên lái mấy giờ. Buổi tối 6 giờ, Ngô Bí cùng Lục Hướng Dương đúng giờ tan ca xuống lầu, Triệu đại chủ y cũng ở đây cái thời điểm đem bèn xe mở trở về giao cho Ngô Bí, ngựa khí phát chỗ nói, hắn mãi mãi, thực sự là tiền nào đồ đấy, 48 vạn chính là không giống nhau, cho ngươi chìa khóa, xe dịp chìa khóa lấy ra, cái kia xe thuộc về ta. Ngô Bí trêu chọc nói, ngươi không phải chướng mắt ta cái này tám tay dịp đi. Triệu đại chủ y hùng hùng hổ hổ nói, lại tám tay dịp cũng là bốn cái bánh xe, nhanh chóng. Ngô Bí tiện tay đưa tới chìa khóa, lúc này mới lên xe lái mẹ xe Mercedes Benz V-Dus 123 cùng Lục Hướng Dương hướng về Lục gia chạy tới. Ngô Bí cùng Lục Hướng Dương bận rộn công việc, Lục Hướng Sơn cũng đi đường ngay, Lục Mâu vì chiếu cố bọn hắn, cũng liền quyết định buổi tối đều đi Lục gia chuyện ăn cơm, tránh khỏi mấy người bọn hắn tan tầm còn phải nấu cơm. Lục Hướng Dương ngồi ở trong rộng lớn bên xe, sờ sờ gỗ thật trang trí tài liệu cảm khái nói, 48 vạn, cũng liền Trần Đông Phong có thể chịu tốn nhiều tiền như vậy mua xe à, đúng. Hắn đều tiễn đưa ngươi cái xe này, ngươi cũng không cho hắn gọi điện thoại nói một tiếng. Ngô Bí cười cười nói, có cái gì tốt đánh, ta nếu là đánh tới, cái thằng chó này khẳng định muốn cười ta một trận, phun ta là quỷ nghèo, ta mới không vừa lòng hắn. Lục Hướng Dương hâm mộ nói, các ngươi cái này cảm tình thật hảo. Vợ chồng nói chuyện phía một hồi, bèn xe cũng đến Lục gia tiểu viện, đúng lúc gặp Lục Hướng Sơn tan tầm đang cưới xe đạp trở lại dùng cơm. Xa xa, Lục Hướng Sơn liền trông thấy bèn, đồng thời cũng nhìn thấy xuống xe Ngô Bí cùng Lục Hướng Dương, cả kinh xe chân trống đều không đánh, trực tiếp đem nhị bát đại giang quăng ra chạy chậm tới hỏi, cờ mờ nờ. Gì tình huống, đổi xe? Vẫn là hổ đầu chạy, bao nhiêu tiền mua? Ngô Bí hời hợt nói, không biết, bằng hữu tạo. Lục Hướng Sơn một mặt ghét bỏ nói, đều là người trong nhà cũng không cần trang còn bằng hữu tạo, ngươi bằng hữu gì à, nước Đức Tổng thống à, như thế có thực lực. Thổi như bức cũng không làm bản nhát. Ngô Bí buông tay một cái, một mặt đàn gậy hai châu dáng vẻ. Tại Lục Hướng Sơn trong ấn tượng, Ngô Bí một mực đều là một cái không có gì biểu lộ người, mãi mãi cũng rất bình tĩnh, tựa hồ trời sập cũng sẽ không như mày, sẽ rất ít nhìn thấy phong phú như vậy biểu lộ. Lần này, hắn cũng có chút đứng không yên, ý gì? Thực sự là bằng hữu tạo. Cơ mờ nở, gì bằng hữu à, như thế có thực lực, không phải là cái nào phú bà coi trọng ngươi đi, ngươi còn học đường tăng, đi không giống nhau lộ tuyến à. Lục Hướng Dương tức giận nói, ngươi nói bậy gì đấy, đây là Trần Đông Phong tạo. Trần Đông Phong. Lục Hướng Sơn có chút ngộng, cơ mờ nở, hắn điên rồi, vẫn là sọ não bị cửa kẹp, tiện đưa ngươi 48 vạn xe. Nô Bí hiếm thấy bĩu môi nói, chúng ta là huynh đệ, ngươi biết cái gì, ngươi cho là đều cùng ngươi những rượu kia thịt bằng hữu một dạng, mượn tiền loại sự tình này mới có thể nhớ tới ngươi. Hai người đang nói chuyện, Lục Phụ cũng tan tầm trở về. Cùng Lục Hướng Sơn cưỡi xe đạp không giống nhau, Lục Phụ mở chính là một cái lao tam lăng, nhìn ra không có tám tay cũng có bảy tay, mà chỉ cần là nam nhân, liền không có không thích xe. Lục Phụ dừng xe xong, trong lúc nhất thời cũng liền thấy được chiếc này mới tinh bèn dưới đút 123. Ai đây xe, chật chật, đây mới là xe tốt ta. Lục Hướng Sơn vượt lên trước trả lời, tiểu ý một người bạn tặng, ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn, chính là Vịnh Úc hạng mục đối tác, Trần Đông Phong. Gia hỏa này mua hai chiếc, đưa một chiếc cho Ngô Bí. Lục Hướng Dương một mặt ghét bỏ nói, hỏi ngươi đi, ngươi liền cướp trả lời, nói giống như là tặng cho người xe. Lục Hướng Sơn mắt liếc nhìn Lục Hướng Dương nói, gả ra cô nương vẫn thật là tắt nước ra ngoài, trước đó ca phía trước ca sau, hiện tại làm giàu thái thái, ngựa khí cũng không giống nhau. Lục Phụ trừng mắt liếc Lục Hướng Sơn nói, câm miệng ngươi lại, nói ít hai câu, muội muội của ngươi muốn sinh, nhìn một chút cái kia quỷ bộ dáng, cách xa nàng chút, đừng ảnh hưởng tới thai nhi phát dục. Lục Hướng Sơn tức giận đến thổ huyết. Tốt tốt tốt, các ngươi là tương thân tương ái một người nhà, ta là nhận được, hài lòng đi. Nô Úy không hút thuốc lá, bất quá mang bên mình sẽ trang khói, chỉ có điều phần lớn người cũng không có tư cách để cho hắn phát thuốc. Đương nhiên, cha vợ chắc chắn là tư cách. Cha, hút thuốc, như thế nào, thích không? Thích ngươi cầm lấy đi mở, ta đối với những đồ vật này không có hứng thú. Lục Phụ tiếp nhận thuốc lá, chờ Nô Úy vì hắn nhóm lửa lúc này mới lắc đầu nói, ta mở cái này làm gì, không thích hợp, ảnh hưởng không tốt. Đang nói chuyện, Lục Hướng Sơn lại không đúng lúc âm dương quái khí nói, cha vợ tới liền phát thuốc, đại cứu ca ở đây liền không có thuốc hút đúng không? Lục Phụ bổ thẳng một trường vào đầu Lục Hướng Sơn. Ngậm miệng lại, cô ra đều biết tặng xe cho ta lái, ngươi nhìn một chút ngươi, trừ ăn của lão tử dùng lão tử ngươi có thể làm gì, xéo đi. Quát lớn xong Lục Hướng Sơn Lục Phụ lại thân mật nhìn xem Nô Úy, đi thôi, đi lên ăn cơm đi, Trần Đông Phong đúng không, ngươi bằng hữu này không tệ, có thời gian mời hắn tới nhà ăn bữa cơm. Nô Úy gật gật đầu, tại Lục Hướng Sơn đoán hận ánh mắt bên trong đi theo cha vợ liền tiến vào phòng. Hắn hiểu được cha vợ ý tứ, cũng không phải đồ Trần Đông Phong cái gì, chỉ nói là để cho Trần Đông Phong biết, hắn tại Lục gia nói chuyện có phân lượng, cùng Lục Phụ làm quan hệ rất tốt. Hạ Thụ thôn, Trần Đông Phong cũng lấy được xe. Bất quá hắn không có lái, chỉ là đem xe dừng ở trong viện, chính mình nhưng là ngồi ở điện thoại bên cạnh chờ điện thoại. Hứa Hồng Đậu hiếu kỳ hỏi, ngươi hôm nay sọ não bị cửa kẹp, tâm tâm niệm niệm xe tới không mở, trông coi điện thoại làm gì? Trần Đông Phong tiếc nuối nói, ta đang chờ Ngô Úy điện thoại, cái thằng chó này cũng không biết gọi điện thoại tới nói tiếng cảm ơn, tiếng kêu ca. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn, Nô Úy tiễn đưa xe của ngươi thời điểm cũng không thấy ngươi cảm tạ hắn, còn ghét bỏ tám tay dịp mất mặt. Hai người đang nói chuyện, Triệu Đức Chủ cũng đi đến. Hắn đầu tiên là quét Trần Đông Phong một mắt, bất quá lại không có lý tới Trần Đông Phong, ngược lại là hướng về Hứa Hồng Đậu nói, chị dâu, trong nhà có ướp dưa chua à, cho ta xới một bát, ta trở về làm một cái canh chua đậu đỏ. Đến nỗi trong viện ngừng lại màu đen bẩn, hắn nhưng là giống như một chút cũng không có trông thấy. Chỉ là hắn trang không nhìn thấy, Trần Đông Phong cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, đưa tới một điếu thuốc nói, cái gì, ngươi nói xe này bao nhiêu tiền? Không đắt, 48 vạn, tiền trinh. Triệu Đức Trụ đột nhiên biến thân, sắc mặt dữ tợn hướng về Trần Đông Phong lớn âm thanh gầm thét lên, ta hỏi ngươi sao? Ta là tới cầm dưa chua, ngươi nói những thứ này làm lông gà. Bệnh tâm thần a? Có cái xe nát không tầm thường a? Trần Đông Phong nghiêm túc thành khẩn gật gật đầu, đúng, không tầm thường. Đi ngươi đại gia Trần Đông Phong. Triệu Đức Trụ trực tiếp phá lớn phòng, ta con mẹ nó là đang hỏi ngươi sao? Ngươi có phải hay không có bệnh a? Trần Đông Phong nghi ngờ nói, không phải sao? Ngươi hỏi ta có cái xe nát không tầm thường a, ta trả lời ngươi chính xác không tầm thường a. Không có tâm bệnh à, thế nào? Ngươi không phải là ghen ghét ta mua xe mới à? Cái này đều 8-6 năm, sẽ không có người còn mua không nổi xe à? Không phải chứ, ta đều đổi được chiếc xe thứ 3, còn có người tại mở xe máy. Chật chật, Triệu Đức Trụ tức giận đến chửi ầm lên, Trần Đông Phong, ngươi thật đáng chết à. Trần Đông Phong khỏe miệng từng chút nhếch lên, không nhìn Triệu Đức Trụ nổi điên bộ dáng, lúc này mới chậm rãi lấy ra chìa khóa xe đi ra lẩm bẩm nói, bên xe, cũng liền như vậy à, miễn cưỡng mở một chút làm tỏa giá, cũng coi như là có thể che gió tránh mưa, dù sao cũng so cưới cái kia nát vụn xe máy thoải mái. Không có tiền mua xe cứ việc nói thẳng không có tiền đi, còn nói cái gì cưới xe máy không khí tốt, thưởng thụ gió thổi vào mặt tự do cảm giác. A, con mắt đều không mở ra được, còn tự do, 3 cân con vịt 2 cân dưới miệng. Triệu Đức Trụ tức giận đến phát run, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Người đem xe lui, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, vẫn là huynh đệ. Trần Đông Phong một mặt lên cốc, theo không kịp thời đại bước chân, liền bị thời đại cho đào thải. Hiện tại, cái này bèn xe chính là ta thân huynh đệ. Đi cha ngươi. Triệu Đức Trụ tiếp nhận Hứa Hồng Đậu đưa qua dưa chua, hướng về Trần Đông Phong hung hăng phun ra một hớp nước miếng, tức giận rời đi Trần gia. Lúc này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, hôm nay chính là lăn lộn đầy đất, đều phải buộc Triệu Cát Lượng cho hắn cũng mua một chiếc bánh xe. Mẹ nó Trần Đông Phong, quá khi dễ người. Thảo, đây chính là phú nhất đại cùng phú nhị đại khác nhau sao? Mẹ nó, vẫn là phải làm phú nhất đại mới được a. Trần Đông Phong tô dô tác giáo mua 18 vạn, dùng đến hôm nay, cũng vừa hảo một năm. Mặc dù tình trạng xe cũng không tệ lắm, nhưng mà Trần Đông Phong đã đối với cái xe này không có xe mới cảm xúc mạnh mẽ. Dù sao nam nhân mà, chính là người có mới mới cũ. Có tân hoan, ai còn sẽ quan tâm người cũ. Vỗ vỗ Toyota rảo nắp thùng xe, Trần Đông Phong cũng là thở dài một tiếng nói, huynh đệ, ngươi bồi tiếp ca cũng một năm, muốn nói không có cảm tình, vậy khẳng định là giả. Nhưng mà thiên hạ không có tiệc không tan, hôm nay, ngươi ta huynh đệ liền ở đây quay qua. Không phải ngươi không tốt, thật sự, không trách ngươi. Nói chuyện, Trần Đông Phong không chút do dự dập tắt trên tàn thuốc bên xe. Xe mới đi, cũng nên yêu quý một điểm, tạm thời còn không thể trên xe hút thuốc, còn chờ qua cái này hưng phấn kình mới được. Bởi vì sinh hoạt hảo, Trần Đông Phong lại không làm việc, khuyết thiếu rèn luyện, người không tới trung niên, đã bắt đầu có phát tướng xu thế. Trước kia Trần Đông Phong cũng không quan tâm vấn đề này, hiện tại, không đồng dạng. Thứ nhất, có tiền về sau liền muốn chú ý cơ thể khỏe mạnh, dạng này mới có thể tốn thêm ít tiền, cũng không thể thiệt thòi chính mình. Thứ hai đi, cái này tất cả lớn nhỏ cũng là lão bản vẫn còn cần chú ý hình tượng một chút quản lý vấn đề này, cũng không thể về sau mọi người đều là ô phục giày da lão phe ra gì, hắn làm một cái bụng phệ dáng vẻ a cái kia nhiều ảnh hưởng xí nghiệp hình tượng, không biết còn cho là hắn là sống cho qua ngày hôn cho tới hôm nay. Cho nên, Trần Đông Phong hiện tại trên cơ bản cũng bắt đầu giảm bớt lái xe thời gian, chỉ cần khoảng cách không tính xa, hắn đều tận lực lựa chọn đi đường, rèn luyện một chút. Nhưng mà mua mới Benz, sao có thể đặt ở trong nhà hít bụi? Bỏ Toyota dạo về sau, Trần Đông Phong lập tức liền quên đi rèn luyện chuyện này. Mỗi ngày lái xe đi làm, cứ việc đoạn khoảng cách này đi đường đều chỉ muốn chừng 10 phút đồng hồ, xe đều không có ấm áp liền muốn tắt máy. Mua xe mới không mở, đây không phải trắng mua đi. Triệu Đức Trụ thực sự nhìn không được hắn mặt nhọn kinh tởm, âm dương quái khí nói, sao? Ngươi hiện tại đi đường muốn phán tử hình à? Ngay cả lộ cũng sẽ không đi. Trần Đông Phong bình tĩnh khóa kỹ xe, hướng về phía kính chiếu hậu nhìn một chút đại bối đầu, lại nhìn một chút xoa tỏa sáng giày da đen, lúc này mới khinh thường nói, nhàm chán. Thật đơn giản hai chữ, lập tức lần nữa để cho Triệu Đức Trụ phá lớn phòng. Trần Đông Phong, ngươi đừng có được thể làm tới, ngươi đem xe lui, mọi người còn có thể làm bạn, ngươi muốn làm như vậy, về sau huynh đệ đều không phải làm, chờ ta xe đến, ngươi liền biết. Trần Đông Phong đưa tay đánh gãy Triệu Đức Trụ lời nói, đi, không được nói, giá cả thấp hơn 48 vạn trở xuống xe cũng không cần phải nói cho ta tên, ta không có hứng thú nghe, cũng không có hứng thú nhìn. Cơ thể của Triệu Đức Trụ cứng đờ, cắn răng nghiến lợi hít sâu một hơi, xoay người rời đi, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Hắn lo lắng cho mình nếu như cùng Trần Đông Phong tiếp tục nói chuyện, hắn có thể sẽ không chế không nổi chính mình hành hung Trần Đông Phong một trận. Mẹ nó, quá khi dễ người. Vấn đề so tiền hắn vẫn thật là không sánh bằng Trần Đông Phong, trang tử này sợ là trong thời gian ngắn không tìm về được. Thảo. Càng nghĩ, Triệu Đức Trụ càng sinh khí. Huynh đệ mua Benz, thực sự là so giết hắn còn để cho hắn khó chịu. Trần Đông Phong đối với dạy vò Triệu Đức Trụ chuyện này vẫn không vừa lòng, xa xa hướng về Triệu Đức Trụ hô, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ta cái này mua xe mới, chuẩn bị vì ta cái này Benz xử lý một bản, nhớ kỹ tới a. Triệu Đức Trụ đầu cũng không mảnh lại mắng, an cha ngươi đầu, lan. Trần Đông Phong bĩu môi la lớn, Đức Trụ, tự ti không phải mở cớ, khó khăn chính là dùng để khắc phục, cố lên, cố gắng làm cho tốt quản lý công ty, tranh thủ sang năm ngươi cũng mua một cái đại buôn. A, ta đều quên đi, ta vẫn đại cổ đông đầu, ngươi kiếm tiền ta chỉ biết càng nhiều. Nếu không thì ngươi cố gắng một chút, sang năm ta đem Benz bán cho ngươi, ta lại mua cái xe mới như thế nào? Kỳ thực à, cái này Benz cũng liền như vậy, ngươi đừng nhìn giá trị 48 vạn, nhưng mà hắn mở là, thật là thoải mái a. Cái kia không gian, cái kia âm hưởng, còn có điều hòa không khí, chật chật lăn cha ngươi Trần Đông Phong, ngươi muốn tại tất tất hai câu, lão tử hôm nay liền tách ra ngươi kiếng chiếu hậu. Trần Đông Phong lúc này mới hài lòng ngậm miệng, toàn thân thông thấu. Xe này, mua đến thật giá trị a. Chương 385, người của lão Long thôn tới náo sự. Chương 385, người của lão Long thôn tới náo sự. Lão Long thôn. Bí thư chi bộ thôn Tiền Gia Quang nhà. Dựa theo Tiền Gia Quang phụ thân ý tứ, Gia Quang hai chữ, lấy tên đến từ Tiền Gia Phong Quang bốn chữ, là một cái mỹ hảo ngụ ý, hy vọng lão Tiền Gia có thể tại Tiền Gia Quang trong tay càng ngày càng phong quang. Chỉ là ý nghĩ rất tốt, thực tế rất thảm. Gia Quang cũng tương tự có bất hảo ý tứ, cái này Tiền Gia vẫn thật là hết. Chuyện cũ kể, nhà nghèo đi tứ phương, thời gian không dễ chịu, Tiền Gia Quang nhi tử Tiền Mánh cũng liền ly biệt quê hương đi Xuân Thành đi làm. Hôm nay Tiền Mánh lại là đột nhiên về nhà, thần sắc hưng phấn tìm được phụ thân Tiền Gia Quang. Cha, ta tìm được một đầu tài lộ, lần này cam đoan có thể kiếm nhiều tiền. Tiền Gia Quang đối với phát tài chuyện này đã tuyệt vọng, đối với nhi tử lời nói cũng không ôm ấp bất luận cái gì hy vọng. Dù sao cái này đã là Tiền Mánh lần thứ 100 nói với hắn tìm được tài lộ. Tiền Gia Quang dạy đều dẫm nát vài đôi, quả thực là tại những này tài lộ một phân tiền không tìm được, còn đền sạch sành xanh. Mối làm ăn gì, lên thành phố hốt phân a. Việc này hiện tại cũng không được. Tiền Mánh khoát qua tay, cách cục thấp a, hốt phân mới có thể kiếm mấy đồng tiền, trồng dược liệu. Dược liệu? Tiền Gia Quang khẽ nhíu mày, giống Hứa Hồng Đậu như thế trồng dược liệu, chúng ta một không có kỹ thuật, hai không có tiền muốn lấy cái gì trồng, ngươi cả ngày cứ nghĩ ra trò gì là làm trò nấy, trồng dược liệu cũng không phải trồng hoa màu, xuân trồng thu gặt, một lần trồng chính là mấy năm. Tiền Mánh liếm liếm bờ môi nói, cha, sự tình đều không có làm, ngươi làm sao lại chỉ nghĩ vấn đề, ngươi biết Xuân Thành hiện tại trọng lâu bán bao nhiêu tiền một cân sao? Bao nhiêu? Tiền Mánh dựng thẳng lên ngón tay, 15, hơn nữa ta nghe ngóng, một mẫu đất có thể sinh 800 cân, đây chính là 1.200.000 khối, cha, 1.200.000 à, ngươi đời này 120 cũng không có a, ngươi biết không? Hứa Hồng Đậu dùng trồng dược liệu tiền cho hắn nam nhân mua cái xe con, ngươi đoán một chút bao nhiêu tiền? Tiền Gia Quang hứng thú, bao nhiêu? 3 vạn vẫn là 5 vạn. A. Tiền Manh cười lạnh một tiếng, 5 vạn. Số lẻ đều không đủ, 50 vạn. Tê Tiền Gia Quang hít sâu một hơi, ôi mẹ ơi, một chiếc xe con mua 50 cái vạn nguyên nhà, trồng dược liệu kiếm tiền như vậy. Tiền Manh gật gật đầu, đó là, bằng không nhà Trần Đông Phong có thể trải qua thoải mái như vậy, cũng chính là năm nay đi Xuân Thành đi làm thời điểm hỏi giá cả, bằng không còn phải bị mơ mơ màng màng, chỉ có thể nhìn mẹ hắn tiếng trầm phát đại tài. Cha, chúng ta cũng trồng trọng lâu. Tiền Gia Quang suy tư một hồi nhíu mày nói, vấn đề là chúng ta hiện tại đem đất đều cho mướn, lấy đâu ra đất để trồng trọng lâu. Tiền Manh không thèm để ý nói, vậy chỉ thu trở về tới à, chúng ta cũng không chiếm hứa hồng đầu tiên nghi, nàng không phải thuê 5 năm, hiện tại hơn 1 năm đi, chúng ta đem còn lại 4 năm tiền thuê trả lại cho nàng là được. Trong mắt những kẻ có ý thức pháp luật kém như Tiền Manh và Tiền Gia Quang hợp đồng chính là một tờ giấy lộn, tùy thời đều có thể sẽ bỏ. Thậm chí tại bọn hắn hai người xem ra, có thể đem còn lại tiền thuê trả lại cho hứa hồng đầu, cái kia đã là xem ở Trần Đông Phong mặt mũi, bằng không biến thành người khác, tiền thuê cũng đừng nghĩ lui. Cha, không cần suy tính, ta nghe ngóng, trồng trọt trọng lâu cũng không có gì hàm lượng kỹ thuật, đến lúc đó từ hứa hồng đầu nơi đó đào một cái công nhân ra tới, tùy tiện liền có thể trồng, mấu chốt là phải nhanh, càng sớm trồng, chúng ta lại càng sớm vào túi. Tiền Gia Quang chần chờ một chút nói, nhi tử, những người khác đều còn dễ nói, cái này hứa hồng đầu nam nhân thế nhưng là Trần Đông Phong, ngươi không trong thôn, không biết Trần Đông Phong có nhiều hùng, cái kia hoàn toàn chính là hạ thụ thôn thổ hoàng đế, chúng ta không thể trêu vào hắn a. Tiền Manh bất đắc dĩ nói, cha, hắn Trần Đông Phong tại Ngưu Bước, không phải cũng chỉ có thể tại hạ thụ thôn Ngưu Bước, ta đây là Lao Long thôn, hắn nhảy cái nấm mối. Lại nói, chúng ta đâu phải chỉ có một nhà chồng, ngươi hoàn toàn có thể đem mọi người đều triệu tập lại, mang theo mọi người cùng một chỗ trồng trọng lâu. Chờ trọng lâu thành thục, chúng ta 5 khối tiền một cân thu, chuyển tay còn có thể kiếm lời 10 đồng tiền. Trong thôn nhiều người như vậy đi theo chúng ta làm, tại sao phải sợ hắn Trần Đông Phong? Thật coi chúng ta Lão Long thôn không có mấy trăm tên hán tử a? Cha, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là làm thành, ngươi không phải cũng chính là Lão Long thôn tổ hoàng đế? Tiền Gia Quang nghĩ đến Trần Đông Phong phong quang vô hạn, nhất ngôn cựu đỉnh bộ dáng, cũng bị Tiền Mánh nói tâm động, dập tắt tàn thuốc hung hăng nói, làm rồi, mẹ nó, thật vất vả có cái cơ hội phát tài, gọi người đi ban quản lý thôn mở đại hội. Dược liệu căn cứ. Hứa Hồng Đậu mang theo mũ rơm đầu đầy mồ hôi từ ruộng thuốc bên trong trở về, múc một bầu nước suối ừng ực cũng xong, lúc này mới lau một cái miệng đi vào văn phòng. Hôm nay nàng còn phải phân loại và sắp xếp lại toàn bộ khu vực dược liệu căn cứ vào đủ loại nhân tố điều phối sinh sản. Chỉ là nàng vừa ngồi xuống, Tiền Gia Quang tìm tới cửa tới. Tiểu Hứa, đội bằng đâu? Hứa Hồng Đậu đội vàng đứng dậy nói, Tiền thúc tới a, ngồi, ta cho ngươi rót ly trà. Tiền Gia Quang khoát khoát tay nói, trà liền không uống, ta tới cùng ngươi nói chút chuyện, một hồi liền đi. Hứa Hồng Đậu cười cười nói, sự tình về sự tình, trà hay là muốn uống? Nói chuyện, Hứa Hồng Đậu đội vàng liền đi pha trà, trong lòng cũng đang suy nghĩ cái này Tiền Gia Quang mục đích của chuyến này. Hợp đồng, tiền thuê những thứ này cũng không có vấn đề gì, cái kia còn có thể có chuyện gì? Tiền Gia Quang nhìn lướt qua Hứa Hồng Đậu văn phòng, trong lòng cũng là hâm mộ không được. Ghế sofa ra thật, gỗ thật, bàn làm việc những thứ này cũng còn tốt, làm hắn khiếp sợ nhất chính là ở đây lại còn có một cái tủ lạnh cùng tivi. Một cái thật đơn giản văn phòng, so với nhà của hắn còn phải hào hoa mấy trăm lần. Mẹ nó, trong dược liệu là thực sự kiếm tiền a. Văn phòng ngồi xuống, nhìn một chút tivi liền đợi đến đếm tiền. Lúc này, Hứa Hồng Đậu cũng pha tốt trà. Tiền thúc, uống trà. Tiền Gia Quang nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới lên tiếng nói, Tiểu Hứa à, lần này tới là muốn cùng ngươi nói một tiếng, đất ngay chúng ta không cho thuê nữa, chúng ta dự định thu hồi lại tự mình trồng. Khi nông dân không có ruộng đất, thời gian này cũng không dễ chịu a. Hứa Hồng Đậu nhíu mày, Tiền thúc, chúng ta thế nhưng là ký 5 năm hợp đồng, ta đem tiền thuê đều duy nhất một lần trả hết, ngươi làm như vậy không quá phù hợp a. Tiền Gia Quang khoát khoát tay, chúng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi dùng 1 năm, còn lại 4 năm tiền thuê chúng ta đều lui cho ngươi, một hồi ta liền cho người đưa tiền tới. Hứa Hồng Đậu trong lòng dâng lên một cỗ bực bội, tiếp tục hỏi, Gia Quang thúc, ý của ngươi chính là ngươi 3 mẫu đất đều không thuê có phải hay không? Căn cứ dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, Hứa Hồng Đậu suy nghĩ hay là hỏi tình tưởng Tiền Gia Quang đến cùng là nghĩ gì? Những năm này, nàng mặc dù sẽ không làm ăn, nhưng mà nghe Trần Đông Phong nói nhiều, cũng biết cùng không có ý thức pháp luật nông dân nói cái gì hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều là kéo. Bọn hắn căn bản liền sẽ không quan tâm những thứ này, liền xem như tìm công ăn đều không dùng. Theo lý thuyết, thiếu đi Tiền Gia Quang nhà 3 mẫu đất, đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao nàng tại Lão Long thôn thế nhưng là ước chừng thuê 500 mẫu đất. Duy nhất để cho nàng cảm thấy chuyện phiền phức, chính là nếu như mở cái miệng này, cái kia những nhà khác nếu như cũng tới trả lại tiền yếu địa vậy thì không dễ làm. Xử lý à, nàng có tổn thất, tam thất mới gieo xuống 1 năm, ít nhất còn phải 2 năm mới có thể thành thủ. Không làm à, lại mở ra cái tiền lệ này của Tiền Gia Quang nhất định sẽ có người hung hăng cản váy cầm cái này nói sự tình. Tiền Gia Quang nâng chung trà lên thổi một chút lá trà nói, không phải ta một nhà, mà là Lão Long thôn chúng ta đều không cho thuê đất nữa, toàn bộ muốn lấy lại. Cái gì? Thu sạch trở về. Hứa Hồng Đậu mi tâm vận thành một đoạn, quả quyết nói, Tiền thúc, nếu là ngươi một nhà lui ta còn có thể làm cái này chủ, một cái thôn chắc chắn không được, ta cái kia 500 mẫu tam thất làm sao bây giờ, việc này chắc chắn không được. Tiền Gia Quang sắc mặt tối sầm, nặng nề mà đem chén trà để lên bàn, liền nước trà đều tràn ra mấy giọt, ngựa khí ba đạo nói, ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, đó là chúng ta ruộng đất, chúng ta hiện tại không thuê, còn lui ngươi tiền, ngươi còn không được, thiếu cho ta kéo những thứ này, cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai chúng ta liền đến thu đất. Hứa Hồng Đậu sầm mặt lại, Tiền thúc, chúng ta thế nhưng là ký hợp đồng cái gì hợp đồng? Ta không hiểu những thứ này. Không đợi Hứa Hồng Đậu nói xong, Tiền Gia Quang trực tiếp liền cắt đứt Hứa Hồng đầu, ta liền một cái ngươi nông dân, ngươi nói ký tên ta liền ký tên, phía trên biết cái gì ta đều không biết, ta chỉ biết đất là ta hiện tại chúng ta không thuê, ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi liền nên đem đất trả cho chúng ta. Đây là quốc gia phân cho chúng ta ruộng đất, ai tới đều không được. Hứa Hồng đầu hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, tiền thúc, ta cái này 500 mẫu đất bên trong mới trồng tam thất, ngươi hiện tại nói muốn lấy lại ruộng đất, ta cái này tam thất làm sao bây giờ, số tiền này các ngươi bồi. Bồi gì mà bồi? Tiền Gia Quang một mặt vô lại, chúng ta chỉ là muốn đòi lại đất của chúng ta, về phần tam thất kia của ngươi chúng ta muốn làm gì, ngươi gọi người nổ hết đi, thích trồng ở đâu thì trồng. Hứa Hồng đầu giận quá mà cười, tiền thúc, ngươi cái này cũng có chút không giảng lý à, ta đây là dược liệu, không phải hoa cỏ, nhổ lên rồi mà còn trồng sống được, huống hồ ta hiện tại được rồi, không được nói. Ngươi còn lý luận. Tiền Gia Quang một mặt không kiên nhẫn, theo lời ngươi nói, chúng ta phải về chúng ta ruộng đất còn không đúng. Cái này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Ngươi lập tức thông chi ngươi người đi, chúng ta ngày mai liền đến thu đất. Nói chuyện, Tiền Gia Quang đứng dậy liền đi, căn bản là không tiếp tục để ý tới Hứa Hồng Đậu ý tứ. Hứa Hồng Đậu tức giận đến nắm chặt nắm đấm sắc mặt đỏ lên, bất quá nàng cũng biết chuyện này nàng xử lý không được, trầm mặc một hồi liền dứt khoát trực tiếp về nhà tìm Trần Đông Phong. Loại sự tình này, còn phải Trần Đông Phong đứng ra mới được. Chỉ là đợi nàng trở về nhà, Trần Đông Phong cả người lẫn xe đều không tại. Trần Vân Dã cha ngươi đâu? Trần Vân Dã nằm dạp trên mặt đất đang đánh viên bi, cũng không ngẩng đầu lên nói, không biết, cha ta cùng Hùng Thúc mấy người bọn hắn buổi chiều liền ra cửa, để cho ta nói cho ngươi hắn đêm nay không trở lại. Ra cửa? Hứa Hồng Đậu sắc mặt càng ngày càng bực bội. Trần Đông Phong không tại, vậy chuyện này cũng chỉ có thể chờ hắn trở về lại nói. Lão Long thôn, Tiền Gia Quang nhà. Lúc này Tiền Gia Quang đã về đến nhà, trong phòng ngoài phòng cũng đứng đầy người, đang chờ Tiền Gia Quang trở về chủ trì đại cuộc. Bí thư chi bộ, như thế nào, ngươi cùng Hứa Hồng Đậu nói xong không có, nàng không có làm khó ngươi chứ? Tiền Gia Quang điểm đốt nọ điều nói, khó xử ta cái gì, chúng ta phải về chính mình ruộng đất chẳng lẽ còn có sai. Nàng nếu dám nói hơn hai câu, ta động tay chính là hai cái tát hai, một nữ nhân, ta có thể nói với hắn hai câu nói xem như xứng đáng nàng. Sự tình nói xong, ngày mai chúng ta đi lùi khoản thu đất. Chờ mang về tới ruộng đất, chúng ta liền bắt đầu chính mình làm. Lúc này, một cái ngồi ở dưới cây hóng mát thanh niên cười ha hả nói, bí thư chi bộ, ngươi thế nào như thế có thể thổi ngữ bức, còn động tay liền cho Hứa Hồng Đậu hai cái tát hai, ngươi không sợ Trần Đông Phong cho ngươi chân đánh gậy à? Tiền Gia Quang sầm mặt lại, Lý Khai Cường ngươi có ý tứ gì? Thế nào rồi, đi hạ thụ thôn đánh 2 năm công việc, hiện tại người đều là hạ thụ thôn, tâm đều cùng Trần Đông Phong trói ở cùng một chỗ. Cũng không tắt tắt nước tiểu ngắm nghĩa trong gương, Trần Đông Phong sợ là nhìn thẳng đều không mang nhìn ngươi một cái. Lý Khai Cường bụt một cái đứng lên liền muốn hướng về Tiền Gia Quang xông lại, cũng may bên cạnh mấy cái đường huynh đệ kéo hắn lại. Khai Cường, làm gì vậy, coi như xong đi. Hộp. Lý Khai Cường bị mấy cái đường huynh đệ đè lại không thể động đậy, chỉ có thể hướng về Tiền Gia Quang phun ra một hớp nước miếng nói, Tiền Gia Quang, ngươi chờ à, lão tử sớm muộn có một ngày muốn thu thập ngươi, con mẹ nhà nó chứ, vung ra, ta không đánh hắn, họp cái nấm mối chứ họp. Tránh ra khỏi mấy cái đường huynh đệ tay, Lý Khai Cường trực tiếp thẳng hướng lấy cửa ra vào đi đến, ngay tại muốn ra cửa thời điểm mới xoay người sầm mặt lại nhìn chằm chằm Tiền Gia Quang. Tiền Gia Quang, ngươi không muốn cho là cha ta chết ta cũng không biết trước đây phân đất sự tình, ngươi làm nhà ta, chia mảnh đất tệ nhất cho nhà ta những sự tình này ta nhớ được. Nói dứt lời, Lý Khai Cường lúc này mới ra cửa. Tiền Gia Quang cười lạnh một tiếng, đối với Lý Khai Cường ý hiếp căn bản cũng không để ở trong lòng. Tiền Gia tại Lão Long thôn chính là đại hộ, hơn phân nửa thôn người đều họ Tiền, đâu phải là nơi mà cái họ Lý nhỏ bé kia có thể trêu chọc nổi. Lý Khai Cường cùng hắn làm trái lại cũng không phải lần một lần hai, nếu là Lý Khai Cường có bản lĩnh trừng trị hắn, cái kia không đã sớm thu thập đi, còn đang chờ cái gì, chờ hắn chết tại hắn mộ phần đi tiểu a. Thằng hề nhảy nhót. Tiền Gia Quang đập đập tàn thuốc tiếp tục nói, sự tình quyết định như vậy đi, ngày mai sáng sớm mọi người mang theo tiền đi tìm Hứa Hồng Đậu trả lại tiền, ngày mốt liền bắt đầu san bằng đất làm việc. Mẹ nó, lần này cuối cùng đến phiên chúng ta Lão Long thôn phát tài. Trong đám người một cái trên cằm mọc da nhọn trung niên hô, Quang thúc, số tiền này không trả lại có được không a? Chúng ta nhiều người như vậy, Trần Đông Phong còn dám ăn chúng ta a? Tiền Gia Quang mắng, nhọn, ngươi con mẹ nó chính là không phải tự tìm cái chết, tiền này nhất định phải lui, đầu heo một cái, lan. Tiền Nhọn gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói, Quang thúc, ngươi phải biết nhà ta khó khăn, cái này tiền thuê sớm đã bị ta dùng hết, ngươi hiện tại để cho ta trả lại tiền, ta từ chỗ đó đi tìm tiền, nếu không thì, ngươi cho ta mượn điểm, ta cho ngươi mượn mẹ quần cục tử cho ngươi. Tiền Gia Quang vừa trừng mắt, xéo đi, chính mình nghĩ biện pháp. Tiền Nhọn không có biện pháp, lúc này mới thành thành thật thật im lặng rời đi Tiền ra, vừa đi vừa hướng về người xung quanh mượn tiền. Tứ thúc, nhà ngươi có tiền nhàn rỗi không có, cho ta mượn một điểm. Ta có cái nấm mối, ngươi có muốn hay không? Ngươi người này, không mượn liền không mượn, làm sao còn mắng chửi người? Ta mắng ngươi thế nào rồi, không phục à? Sao, ngươi không mượn được tiền còn phải chơi ta một trận thôi. Tiền Nhọn, người đi chung với nhau bên cạnh lúc này nghỉ kê nói cho Tiền Nhọn, Nhọn, ngươi muốn nói chuyện khác chúng ta nhất định có thể giúp đỡ, tiền là thật không có, bất quá ta cho ngươi một cái đề nghị, nếu không thì ngươi thử xem. Tam thúc, gì đề nghị, nói nghe một chút. Đánh phiếu nợ. Có ý tứ gì? Ngươi không phải không có tiền trả Hứa Hồng Đậu đi, vậy ngươi dứt khoát đánh cái phiếu nợ cho Hứa Hồng Đậu, lúc nào có tiền trả lại, ngươi nói đúng không đạo lý này, ngươi có không phải là không trả tiền, Trần Đông Phong còn có thể đem ngươi cái kia nhọn cắt gán nợ à? Tiền Nhọn con mắt sáng lên, trong lòng cũng có chủ ý, vừa cười vừa nói, Tam thúc, gừng càng già càng cay, ngươi cái này đề nghị không tệ, nếu là Trần Đông Phong thật cắt ta cái này nhọn gán nợ vậy cũng tốt, ta đây chính là song hỷ lâm môn. Song cái đầu mẹ ngươi, ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, còn cắt ngươi nhọn, cắt ngươi nấm mối còn tạm được, nhọn, thúc cũng nhắc nhở ngươi, thật tốt thương lượng, đừng nghĩ tiền này liền không cho, Trần Đông Phong tiền cũng không có tốt như vậy thiếu. Tiền nhọn nhíu môi, Trần Đông Phong nhiều cái nấm mối a. Chúng ta ngày mai 300 tên hán tử đi, hắn còn có thể đem chúng ta ăn rồi, hắn cũng chính là tại hạ thụ thôn hoành một điểm, tới lao long thôn thử xem, ngươi nhìn ta có dám hay không trừng trị hắn. Đám người nhao nhao liếc mắt trêu chọc nói, nhọn, cái này giữa trưa là uống bao nhiêu à, loại này như bức cũng bắt đầu thổi lên. Được à, ngày mai gặp đến Trần Đông Phong ngươi đi nói với hắn, cũng cho ta kiến thức một chút uy phong của ngươi. Tiên nhọn cười nhạo một tiếng, trang xong bức liền đi. Sáng sớm hôm sau, lão long thôn người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ hướng về dược liệu căn cứ đi đến. Tiên nhọn đi ở chính giữa, khắp khuôn mặt là vui thích. Tối hôm qua, hắn lo lắng cho mình một người cấp có chút mất mặt, lại đi tìm cùng hắn ra ngoài lăn lộn mà nghèo không nhiều người đồng thôn thương lượng một chút, nhiều tiếp cận mấy người. Tiền Gia Quang cùng Tiền Mánh lên đường sớm nhất, đã lập tức liền muốn đến dược liệu căn cứ. Chỉ có điều ngoại trừ Tiền Gia Quang hai cha con, hắn bên cạnh còn có mười mấy cái mặc sơ mi hoa, xăm rồng vẽ hổ tên du côn. Cầm đầu là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, tóc dài đâm thành mã vĩ, có vẻ hơi bất nam bất nữ. Tiền Gia Quang nhíu mày nói, Mánh tử, ngươi tìm cái này một số người tới làm gì? Chúng ta muốn đi nói chuyện, lại không phải đi đánh nhau. Tiền Mánh nhỏ giọng nói, cha, chúng ta không phải không có tiền đi, sơ kỳ đầu tư còn kém cái này một mảng lớn. Mã Vi Ca chính là tìm tới đầu tư chúng ta, ngược lại chúng ta trọng lâu bán cho ai đều là bán cho Mã Vi Ca còn có thể mượn tiền miễn lợi tức, cái này nhiều có lời có phải hay không? Tiền Gia Quang suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, cũng không có lại nói tiếp. Mã Vi thanh niên quét Tiền Mánh một mắt nhíu mày nói, lão tử gọi Mã Vi, Vi trong đại vĩ, lúc nói chuyện chú ý một chút, cái gì Mã Vi? Vâng vâng vâng. Vi Ca, ta chú ý. Tiền Mánh nhanh chóng cười xòa nói. Mã Vi sắc mặt tối sầm, gọi Mã lao bản là được rồi, trong mộng chó không mọc ra được ngà voi. Tiền Mánh thành thành thật thật kêu một tiếng Mã lao bản, một câu nói nhảm cũng không dám nhiều phóng. Tiền Gia Quang nghe đến Mã Vi nói chuyện khó nghe như vậy, lập tức sầm mặt lại, vừa mới chuẩn bị quát lớn Mã Vi hai câu liền bị Tiền Mánh kéo đến một bên nhỏ giọng nói, cha, đừng nói chuyện, Mã lao bản là ở trong thành phố làm ăn, trong tay mấy cái phòng chiếu phim cùng phòng chơi, ngươi nói ít hai câu. Tiền Gia Quang thầm nói, mở phòng chiếu phim, đây không phải là tên du côn đi, còn cái gì lao bản? Tiền Mánh bất đắc dĩ, cha, đều niên đại gì, ngươi quản nhân gia là làm cái gì? Có tiền nói chuyện mới ngạch khí, Trần Đông Phong nói chuyện cũng như vậy, còn không phải bởi vì trong túi có tiền. Ngươi muốn hắn là cái nông dân, thanh âm hắn dám lớn như vậy. Hạ thụ thôn người đã sớm trừng trị hắn. Tiền Gia Quang thở dài một tiếng, cũng không có lại nói tiếp. Trước kia là càng nghèo càng quang vinh, không biết từ lúc nào bắt đầu, lời này thì thay đổi, có tiền mới là đại gia. Không có tiền, cậu đều không để ý. Cùng lúc đó, Hứa Hồng Đậu cũng đã đi tới dược liệu căn cứ. Dựa theo ý nghĩ của nàng, việc này một ngày hai ngày khẳng định muốn xử lý không hết, còn là muốn chờ Trần Đông Phong trở về mới được. Nàng hôm nay suy nghĩ chính là trước tiên đem lão long thôn người làm yên lòng, có chuyện gì từ từ nói, chỉ hoãn hai ngày. Nàng bên này vừa đi vào văn phòng ngồi xuống không bao lâu, Tiền Gia Quang liền đã tới. Hứa Hồng Đậu lập tức lông mày nhíu một cái, bởi vì ngoại trừ Tiền Gia Quang phụ tử, hắn bên cạnh còn có mười mấy cái xem xét cũng không phải là người tốt tên du côn. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể hướng về bên ngoài hô, Tiểu Thúy, ngươi đi ban quản lý thôn tìm một cái Lôi Chí Vĩ, để cho hắn hỏi một chút Trần Đông Phong trở lại chưa. Tiểu Thúy là hạ thụ thôn người, mặc dù không nhiều đọc qua mấy năm sách, nhưng mà làm người rất thông minh, lên tiếng liền lái xe đạp hướng về ban quản lý thôn chạy tới. Mã Vĩ ngược lại là đứng tại cửa ra vào hướng về Hứa Hồng Đậu văn phòng nhìn một chút, hơi hơi một chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, một cái khe suối câu văn phòng thế mà hào hoa như vậy, tủ lạnh TV đều có. Chỉ bất quá hắn không biết đây là Trần Đông Phong cố ý đặt mua cho Hứa Hồng Đậu, mục đích đúng là vì để cho thê tử không cần mệt mỏi như vậy. Cơ mờ nở, cái này dược liệu sinh ý lợi nhuận lớn như vậy. Nói chuyện, Mã Vĩ cũng không có đi vào văn phòng, ngược lại là dọc theo dược liệu căn cứ đi vòng vo. Hắn đối với Trần Đông Phong dược liệu căn cứ ngược lại là không có gì ý nghĩ, chỉ là nghĩ tới nhìn một chút, học tập một chút kinh nghiệm. Chỉ là trông thấy dược liệu căn cứ quy mô, hắn lại nổi lên chút ít tâm sự, suy nghĩ nhìn một chút một hồi có thể hay không cùng Hứa Hồng Đậu nói chuyện, về sau nơi này dược liệu từ hắn tới thu, dạng này cũng có thể từ bên trong kiếm một khoản nhỏ. Tiền Gia Quang cũng không thèm để ý Hứa Hồng Đậu đi gọi Trần Đông Phong, chỉ là từ trong túi lấy ra tiền bố lên bàn nói, "Tiểu Hứa, đây là còn lại tiền thuê, ngươi đếm xem một chút, có vấn đề hay không?" Nói chuyện, Tiền Gia Quang cũng không để ý sắc mặt khó coi Hứa Hồng Đậu liền hướng về phía bên ngoài lục tục ngo ngoe tới người trong thôn quát, lệ mề cái gì, xếp hàng trả lại tiền, động tác nhanh nhẹn điểm. Hứa Hồng Đậu hít sâu một hơi nói, Tiền Thúc, việc này có phải hay không chỉ hoãn hai ngày lại nói, ta một cái nữ nhân ra cũng không làm chủ được, chờ ta nam nhân trở về các ngươi đang từ từ đàm luận được hay không? Tiền Gia Quang nhíu mày nói, chờ hắn làm gì, cũng không phải hắn thuê đất, hợp đồng đều là chính ngươi ký, ngươi làm chủ không được sao? Tiểu Hứa, không phải ta nói ngươi, làm người phải phúc hậu, chúng ta đều đem tiền thuê trả lại cho ngươi, ngươi còn nghĩ như thế nào? Ngươi nhìn một chút Đại Thạch thôn bên kia, đồng dạng cũng là đất cho thuê cho người ta trồng dược liệu, Đại Thạch thôn người thế nhưng là trực tiếp liền đem đất thu hồi lại, ngay cả tiền thuê đều không lui. Làm người nên biết đủ, ngươi đã kiếm lời rất nhiều, chúng ta còn không có ăn no đâu. Tiền Thúc, ngươi muốn như vậy ta ngươi cái gì ngươi? Tiểu Hứa, ngươi một nữ nhân, không hiểu chuyện, ta sẽ không cùng ngươi tính toán, nhanh chóng, không nên trễ nãi chuyện. Hai người đang nói chuyện, Tiền Nhọn đã thứ nhất gạt mở đám người đi đến, cầm một tấm hóa đơn tạm đưa cho Hứa Hồng Đậu cười xòa nói, Hứa gia muội tử, ngươi cũng biết nhà ta khó khăn, gần nhất trong tay thực sự có chút gấp, trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, ta cho ngươi trước tiên đánh cái phiếu nợ, chờ ta trồng dược liệu phát tài ta liền trả lại ngươi, ngươi thấy thế nào? Hứa Hồng Đậu căn bản không để ý đến tiền nợ, chỉ là sắc mặt tái xanh nhìn xem giả chết không lên tiếng tiền ra quang, tức giận đến ngực trên dưới chập trùng. Chương 386, nổi giận Trần Đông Phong. Chương 386, nổi giận Trần Đông Phong. Trong thành phố, Trần Đông Phong tại nhà khách lắc lắc đầu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hôm qua hắn sở dĩ sẽ vội vã chạy đến thành phố bên trong, là bởi vì Vinh Vi Dân liên hệ hắn, nói là phó thị trưởng Lý Đức Thắng ra viện, vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, cố ý muốn mời hắn ăn bữa cơm rau dưa, thuận tiện đem hắn ứng tiền bệnh viện phí trả. Tối hôm qua bọn hắn mấy người tại trên bàn rượu trò chuyện vui vẻ, mới quen đã thân, đương nhiên cũng liền uống say như chết, bất tỉnh nhân sự. Trần Đông Phong bưng lên trong chén nước sôi để nguội một hơi uống cạn, lúc này mới cảm thấy cơ thể thư thái rất nhiều, hùng hùng hổ hổ mặc quần áo rời giường. Thảo, làm quan chính là như bức, cảm tạ ta mời ta ăn cơm, còn phải ta tiễn đưa tới cửa tới. Bất quá chửi bậy về chửi bậy, Trần Đông Phong đối với Lý Đức Thắng ấn tượng vẫn là rất không tệ. Ít nhất Lý Đức Thắng không có tự cao tự đại, không để cho hắn còn phải đi bám đít, song phương trò chuyện cũng rất vui vẻ, cũng coi như là sơ bộ thành lập một chút quan hệ. Bất quá có Vinh Vi Dân nhắc nhở, Trần Đông Phong đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Cái này nhoáng một cái tai nạn xe cộ sự tình đều đã đi qua 2 tháng, Lý Đức Thắng hiện tại mới suy nghĩ mời hắn ăn cơm, đơn giản chính là đối với hắn người này cũng biết qua, biết cũng coi như là có chút thực lực người, lúc này mới nguyện ý cùng Trần Đông Phong tiếp xúc một chút. Dù sao thế giới này chính là thực tế như vậy, có thể làm bằng hữu tiền để chính là mọi người thân phận chênh lệch không đại tài đi. Nếu là Trần Đông Phong không phải đại hội đại biểu nhân dân huyện, sinh ý làm được cũng không lớn, đơn thuần chỉ là một cái bí thư chi bộ thôn, Lý Đức Thắng cũng không có thể cùng hắn nói hơn 2 câu lời nói. Đổi lại Trần Đông Phong tại cái kia vị trí, hắn cũng là một dạng thái độ, bởi vì cái mông quyết định đầu. Trần Hùng lúc này cũng rời khỏi giường, gõ gõ Trần Đông Phong cửa phòng hô, dậy hay chưa? Trần Đông Phong đánh răng mở cửa, đang đánh răng, chờ chút. Trần Hùng đặt mông ngồi ở trên ghế salon châm một điếu thuốc nói, chúng ta ở trong thành phố lại không sinh ý, ngươi hấp tấp tiến đưa tới cửa tới làm gì? A tui. Trần Đông Phong nôn ra trong miệng kem đánh răng lau lau miệng nói, hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có, tiếp xúc nhiều tiếp xúc cái này một số người cũng là chuyện tốt, về sau thật muốn gặp chuyện, ít nhất cũng còn có một con đường. Trần Hùng cười nhạo một tiếng nói, cái này một số người dạy hoa trên gấm bất được, ngươi muốn cho hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chính là đang nằm mơ. Thật muốn gặp chuyện, hắn qua lại còn nhanh hơn ngươi, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn, nghĩ rất đẹp. Trần Đông Phong tức giận nói thì nói như thế, nhưng mà nếu như về sau muốn xách theo đầu heo cùng bãi thần linh, cũng phải tìm nhận được miếu mới được, tìm không thấy miếu, ngươi cái kia đầu heo hướng về cái nào tiến đưa? Tính toán, cùng nói ngươi cũng không hiểu, thu thập một chút, chuẩn bị về nhà. Tiếp xúc Lý Đức Thắng người này, Trần Đông Phong kỳ thực còn có ý khác. Bởi vì Lý Đức Thắng là phân công quản lý giáo dục một khối này lãnh đạo. Tĩnh Ninh nhất trung thế nhưng là tại Vân Tỉnh đều đổi danh, con cái đọc sách trong lúc đó, Trần Đông Phong nói đến nhiều nhất lời nói chính là ngươi nếu có thể thi đậu Tĩnh Ninh nhất trung, lão tử liền thắp hương bái Phật. Có lẽ hiện tại hài tử đối với Tĩnh Ninh nhất trung còn không có cảm giác gì, chờ qua thêm mấy năm, cái kia liền có thể cảm nhận được đến từ Tĩnh Ninh nhất trung áp lực. Có thể nói, tại Tĩnh Ninh thành phố ở đây, có thể thi đậu Tĩnh Ninh nhất trung, không thua gì thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại loại kia phong quang. Thị lý trường học còn tốt, trên Hương Trấn trung học, hàng năm đều chỉ có 1 đến 2 tên mới có thể thi đậu ở đây, có thể tưởng tượng được trong đó áp lực. Dù sao, có thể thi đậu ở đây, cũng liền mang ý nghĩa đời này khả năng cao là ổn. Trần Vân Thiên, Trần Đông Phong ngược lại không như thế nào lo lắng, nhưng mà mặt khác mấy cái hài tử, hắn liền phải muốn chút ai môn tà đạo, cũng không thể để như thế hảo tài nguyên không cần a. Trần Đông Phong không trông cậy vào con cái lên Tĩnh Ninh nhất trung về sau liền chắc chắn có thể thi đậu đại học tốt, chỉ là hy vọng bọn hắn có thể tại cái này tốt hoàn cảnh học tập phía dưới hình thành một chút thói quen tốt, cũng có thể kết giao một chút có năng lực đồng học. Dù sao hiện tại mới 8-6 năm, sinh viên hàm kim lượng còn rất cao, đồng học trở nên nổi bật cũng tương đối dễ dàng. Đi ra hốn. Ách, đi ra đi làm kiếm tiền, ngoại trừ năng lực, dựa vào là không phải liền là quan hệ đi. Lúc này, Trần Ba cuốn cùng từ dưới lầu chạy tới nói, Trần Đông Phong nhanh chóng đi, lão Long thôn tới náo sự, đem vợ ngươi ngăn ở dược liệu căn cứ. Dược liệu căn cứ. Hứa Hồng Đậu cơ thể của tức giận đến phát run, chỉ vào trên mặt bàn một sấp giấy nợ nói, tiền thúc, đánh giấy nợ, các ngươi có phải hay không có chút quá mức? Ngươi liền xem như muốn phái tô, có phải hay không muốn cầm tiền, mang theo thành ý tới, ngươi dạng này là có ý gì? Tiền gia quan cũng không ngờ tiền liệu tử lại có thể làm ra một tờ giấy nợ hơn nữa không chỉ bản thân lộng, lại còn mang theo mấy người cùng một chỗ lộng. Lần này, những cái kia nguyên bản mang theo tiền tới lui khoảng người trong thôn nhao nhao ngồi không yên, từng cái nắm chặt tiền trong tay cũng không muốn lui, đều nghĩ đi theo tiền nhọn một dạng, đánh cái giấy nợ đem việc này hồ lộ qua. Trần Đông Phong như bước nữa, đó cũng chỉ là một người, chẳng lẽ còn có thể cùng đến lão Long thôn tới, cũng không sợ lão Long thôn người mỗi người nổ một bài nước bọt là dìm chết hắn à? Tiền gia quang mặt đen lên nói, nhọn, đem tiền bổ túc, ai mẹ nó cho phép ngươi đánh giấy nợ hả? Tiền nhọn điếu môi, quang thúc, ngươi cũng biết, ta là thực sự không có tiền a. Nếu không thì ngươi cho ta mượn một điểm. Tiền gia quang nhấc chân liền hướng về tiền nhọn đặt tới, thảo, ngươi trong lòng là một chút tự hiểu lấy cũng không có. Lan, ta nói cho ngươi, tiền này nhất định phải kiếm ra tới. Tiền nhọn bị tiền gia quang đạp lui về phía sau 2 bước, cũng không tức giận, át chủ bài chính là một cái lợn chết không sợ nước sôi bỏng. Hoặc là mượn tiền, hoặc là hắn cũng chỉ có thể đánh giấy nợ, ngược lại hắn là không có biện pháp. Lúc này, Tiền Manh không nhịn được nói, đi, ta cho ngươi mượn mẹ nó, trên dưới 100 khối tiền đều không lấy ra được, ngươi con mẹ nó thật là một cái phế vật. Nói chuyện, hắn liền bắt đầu bỏ tiền. Tiền Manh ý nghĩ rất đơn giản, tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem sự tình xử lý, không cần thiết vì điểm ấy chuyện nhỏ nhặt kéo tới kéo đi. Tiền Gia Quang nhìn đến Nhi Tử nói chuyện lại là đột nhiên sắc mặt biến đổi. Chút tiền ấy nhà bọn hắn là lấy được đi ra, nhưng mà số tiền này cũng không thể mượn. Không phải sợ tiền nhỏ trả tiền không nổi, mà là một khi mở cái miệng này, những người khác nhưng là sẽ để tâm tưởng nhớ muốn mượn tiền. Dù sao tiền thuê thế nhưng là thực sự chứa ở trong túi, đối với những thứ này quanh năm suốt tháng trong túi còn không có 10 đồng tiền nông dân tới nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Muốn hắn hiện tại lấy tiền đi ra, tương đương chính là từ trên thân bọn hắn cắt thịt. Không ra Tiền Gia Quang sở liệu, vây xem người trong thôn nhao nhao mở miệng. Mãnh Tử, nhị đại gia ở đây cũng không đủ, ngươi cũng cho ta một điểm. Chính là, Mãnh Tử, đại nương hiện tại là con quốc bị bỏ đá đến, toàn thân là bệnh, ngươi cũng giúp ta một chút, ta là thực sự không có biện pháp. Mãnh Tử, tình huống trong nhà ta ngươi cũng biết, ngươi mấy cái đệ đệ còn phải đọc sách, ta hiện tại hận không thể một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa, ngươi phải giúp ta. Tiền Mãnh trong nháy mắt liền ngộp. Lần này, hắn cũng chỉ có thể không biết làm sao mà nhìn xem phụ thân Tiền Gia Quang, căn bản muốn không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Tiền Nhọt lại là mặc kệ nhiều như vậy, đắc ý mà nhận lấy tiền liền trực tiếp đặt ở Hứa Hồng Đậu trên bàn. Tiền này hắn có thể mượn, nhưng mà không thể lưu lại trong tay hoa, bởi vì Tiền Gia Quang chắc chắn không cho phép, hắn không bằng thừa dịp thời gian này nhanh chóng đem tiền cho Hứa Hồng Đậu, cũng coi như là đem sự tình giải quyết. Đến nỗi trả tiền, Tiền Nhọt tạm thời còn không có cân nhắc qua vấn đề này. Tiền Gia Quang phụ tử không phải nói chồng dược liệu có thể kiếm nhiều tiền đi, vậy thì chồng tôi kiếm tiền lại trả lại cho hắn không được sao? Tiền Gia Quang nhìn xem cửa ra vào dần dần loạn thành một bầy, nhanh chóng quát, đều ở đó nghĩ cái giam ăn. Nhà ta nếu là có nhiều tiền như vậy có thể mượn, ta còn làm ruộng cái chó gì nữa lan, nhanh chóng ngậm miệng giao tiền. Trong đám đông hỗn loạn có người lớn tiếng hét lên, Tiền lão ca, ngươi này liền không chân chính, tiền nhọn có thể mượn, chúng ta liền không thể mượn à, ngươi nhi tử không phải mang theo cái đại lao bản tới đi, để cho đại lao bản cấp cho chúng ta thôi, chờ dược liệu chống ra được, chúng ta lại trả cho hắn, đoàn người nói có đúng hay không đạo lý này. Đám người nhao nhao hưởng. Đúng à, đại lao bản đều nguyện ý cung cấp hạt giống tiền, lại mượn chúng ta một điểm thôi, người tốt làm đến cùng, tiện đưa Phật đưa đến Tây. Chút tiền ấy với hắn mà nói không phải liền là chín châu mất sợi lông. Quang thúc, chủ ý này là ngươi ra, chúng ta cũng ủng hộ ngươi, vậy là ngươi không phải cũng muốn thông cảm một chút chúng ta chỗ đó tới nhiều tiền như vậy. Đều nói nông dân giản dị, câu nói này chính là mẹ nó đánh rắm. Có hay không giản dị nông dân, đây nhất định có, cũng không thể dáng một gậy chết tươi. Nhưng mà dạng này giản dị nông dân đồng dạng đều là chỉ những cuộc sống kia người tốt, những thứ này mới hơi giản dị một chút. Nhưng mà đối với những cái kia ngay cả ấm no cũng thành vấn đề người, bọn hắn làm sao có thể giản dị, trong lòng tất cả đều là tính toán. Tiền Mãnh trang rồi một lần, mọi người lập tức liền cải biến thái độ, sự tình muốn làm, nhưng mà tiền chắc chắn không thể ra. Tiền Gia Quang nhìn xem mồm năm miệng 10 người trong thôn, trong lòng cũng là một mảnh bực bội, hung tợn trừng một mắt làm việc không đáng tin cậy Tiền Mãnh. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, mạo xương cha ngươi người tốt hiện tại muốn giải quyết vấn đề, làm cho những này người trong thôn tiếp tục cùng hắn bảo trì một lòng đối kháng Trần Đồng Phong, hắn nhất định phải đem tiền vấn đề giải quyết mới được. Nghĩ tới đây, Tiền Gia Quang cũng chỉ có thể bấm bụng hướng về mặt không biểu tình hút thuốc lá Mã Vi nói, Mã lão bản, ngươi nhìn, nếu là thuận tiện mà nói, có thể hay không mượn chúng ta ít tiền, ngược lại cuối cùng cái này dược liệu đều là bán cho ngươi, đến lúc đó trực tiếp từ dược liệu bên trong khấu trừ như thế nào, ngươi hiện tại giúp chúng ta lão Long thôn từ trên xuống dưới đều nhớ ân tình của ngươi, dược liệu chỉ bán ngươi, những người khác ra cao giá cả chúng ta cũng không bán. Mã Vi dập tắt tàn thuốc ngẹo đầu nhìn xem Tiền Gia Quang, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Hắn làm sao đều không nghĩ tới tham gia náo nhiệt còn phải đem tiền góp đi bảo. Dưới mắt đối với bọn này nông dân hắn đã lần nữa tiến hành định nghĩa, đây con mẹ nó nơi đó là nông dân, đây chính là điều dân. Đối với hắn mà nói, hiện tại tốt nhất giải quyết biện pháp chính là lập tức đi người, lý đều không cần lý đám người này, chỉ là như vậy thứ nhất, vậy sau này cùng lão Long thôn hợp tác sợ sẽ là hết chơi. Cứ như vậy đem dược liệu sinh ý buông tay, Mã Vi lại có một chút không cam tâm. Trầm mặc phút chốc, Mã Vi bỗng nhiên linh cơ động một cái nói, Tiền bí thư chi bộ, tất nhiên mọi người tình huống đều không tốt, cái kia chúng ta vì cái gì không trực tiếp đánh giấy nợ cho Trần cái này cái gì Hứa Hồng Đậu. Ngược lại chúng ta cũng không phải không trả tiền, chỉ là trì hoãn một đoạn thời gian đi. Chờ dược liệu thành thục chúng ta bán tiền, cùng lắm thì thêm điểm lợi tức cho nàng ngươi nói đúng không? Chúng ta có lý sợ cái gì? Tiền Gia Quang khó khăn nói, Mã lão bản, ngươi không phải chúng ta người địa phương, không biết Trần Đông Phong tính cách, bản thân thoái tô chuyện này chúng ta liền không chiếm lý, hiện tại nếu như còn đánh giấy nợ, mấy người Trần Đông Phong trở về khẳng định muốn làm, đây nhất định không được. Mã Vi không biết Trần Đông Phong, chỉ là bởi vì Trần Đông Phong cùng Tiền Gia Quang một dạng, đều là một cái phá bí thư chi bộ thôn, không thèm để ý nói, Tiền bí thư chi bộ, Trần Đông Phong cũng không phải có ba đầu sáu tay, ngươi sợ cái gì? Các ngươi thôn mấy trăm tên hán tử chẳng lẽ còn bắt không được Trần Đông Phong, đánh giấy nợ mang về ruộng đất, chúng ta lại tổ chức trồng lên dược liệu, mọi người chính là người trên một cái thuyền, ngươi ra lệnh một tiếng, cái này một số người còn có thể. Không nghe ngươi, một người một miếng nước bọt là có thể đem Trần Đông Phong chết đuối. Tiền Gia Quang không có trả lời Mã Vĩ, chỉ là mi tâm vận thành một đoàn. Hắn vẫn cảm thấy đánh giấy nợ chuyện này không được. Tiền Mãnh lại tại cái này nhỏ giọng nói, cha, Trần Đông Phong có thể tại Hạ Thụ thôn làm thổ hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, không phải liền là bởi vì nắm giữ lấy mọi người bắt cơm chúng ta hiện tại làm tốt cái này trồng dược liệu sự tình. Lại nắm giữ cái này hạt giống cùng kỹ thuật, người trong thôn cái nào không nghe lời chúng ta liền không giúp hắn, khống chế lại mọi người bắt cơm, ngươi không phải liền là lão Long thôn thổ hoàng đế. Cha, ngươi còn do dự cái gì, làm rồi. Sớm một chút đem dược liệu trồng xuống, sớm ngày phát tài. Mã Vi phủi một mắt Tiền Mãnh tiếp tục nói bổ sung, Tiền bí thư chi bộ, ta vừa rồi dọc theo cái này dược liệu căn cứ nhìn, ngoại trừ trọng lâu loại này muốn trồng hơn mấy năm dược liệu, ở đây còn có hoa đăng tràn, cái đồ chơi này một năm có thể cắt 4-5 gốc dạng, 3-4 tháng liền có thu hoạch, tới cuối năm đều có thể cắt 3 gốc dạng. Đây chính là vàng dòng bạc trắng tiền a. Năm nay các ngươi lão Long thôn nhưng là có thể qua cái năm béo. Câu nói này vừa ra, rốt cục vẫn là đả động Tiền Gia Quang. Tiền Gia Quang hung hăng dập tắt tàn thuốc nói, đánh giấy nợ cho Hứa Hồng Đầu, việc này quyết định như vậy đi. Vậy xem người trong thôn trông thấy Tiền Gia Quang lấy chắc chủ ý, cái kia nhao nhao bắt đầu đánh giấy nợ, gan lớn mấy người càng là trực tiếp tại Hứa Hồng Đầu văn phòng lật giấy bút. Hứa Hồng Đầu nhìn xem rối bời nhân khí không đánh một chỗ tới, máng, Lan, đều cút ra ngoài cho ta. Hôm nay tới người phần lớn đều là tháo hán tử, không ai có thể quan tâm Hứa Hồng Đầu thái độ, vẫn đại làm theo ý mình mà khắp nơi lật giấy bút. Hứa Hồng Đầu mắt thấy giống không được cái này một số người, chỉ có thể tiến lên níu lấy cái này một số người đẩy ra phía ngoài, chỉ là chen chúc bên trong, không biết bị ai đẩy một chút, trực tiếp liền nện xuống đất. Những thứ này người trong thôn vẫn là không có hỏi quản Hứa Hồng Đầu, vẫn tại ngươi một lời ta một lời thảo luận lấy viết như thế nào giấy nợ. Hứa Hồng Đầu giấy rùa đứng lên, chỉ có thể chật vật xuyên qua đám người đi tới ngoài cửa, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Lúc này, nơi xa truyền đến động cơ thanh âm gầm thét. Dầm 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 đứng ở bên ngoài thôn dân vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, cũng tại trong lúc nhất thời thấy được Trần Đông Phong màu đen Benz. Trần Đông Phong sầm mặt lại ngồi ở trong xe, nhìn xem đen nghịt đám người vây giết ở văn phòng cửa ra vào, cũng trông thấy chật vật Hứa Hồng Đầu. Giờ khắc này, dưới chân hắn chân ga không ngừng, tay đẻ loa trực tiếp liền hướng về đám người vào tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Ba dọa đến ngồi thẳng cơ thể nói, chậm một chút, có người. Trần Hùng ngược lại là thành thơi tự tại ngồi ở hàng sau nói, cái này Benz đâm chết người, nhân mạng tiền hẳn là còn không có sửa xe quý a. Trần Ba bất đắc dĩ hô, Đại Hùng, ngươi cũng không cần lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi cũng không phải không biết Trần Đông Phong hiện tại điên rồi. Trần Hùng nhếch môi, sợ cái lông gà, bọn hắn tới trước náo sự, chúng ta đâm chết người cũng chỉ có thể tính toán giao thông sự cố, bồi thường tiền thông cảm là được, còn không cần ngồi tù, ngươi làm lao tử không hiểu pháp luật à? Trần Đông Phong đối với lời của hai người mắt biết hai ngờ, chỉ là anh lấy chân ga xông về phía trước. Hắn bà lão này hắn đều không nỡ động một đầu ngón tay, sao có thể làm cho những này đồ chó hoang động đến hắn một chút? Hôm nay ai động Hứa Hồng Đầu, hắn liền muốn giết chết ai. Thảo. Oanh động cơ tiếng oanh minh vang lên không ngừng, màu đen Benz tốc độ không giảm xuống lại, dọa đến lao long thôn người nhao nhao né tránh, có người chen lên bậc thang, có người thối lui đến bên tây, càng nhiều người nhưng là trực tiếp bị gạt ra biệt tử, từ bờ ruộng bên trên lăn đến ruộng thuốc bên trong, té một thân bùn. Bá. Benz xe trực tiếp liền dừng ở cửa phòng làm việc phía trước. Trần Đông Phong đẩy ra cửa xe hướng về Hứa Hồng Đầu chạy tới, ai làm cho? Hứa Hồng Đầu nhìn xem hốc mắt đã sung huyết Trần Đông Phong, nhìn ra hắn đã tại buộc phát biên giới nhanh chóng giữ chặt hắn nói, không chuyện gì lớn, ngươi không nên vọng động. Trần Đông Phong lần thứ nhất nổi giận quát, ta hỏi là ai làm cho? Hứa Hồng Đầu bị Trần Đông Phong âm thanh sợ hết hồn, còn chưa lên tiếng đã nhìn thấy Trần Đông Phong buông tay ra, quay người liền hướng về cửa ra vào đi đến. Bởi vì Trần Đông Phong đã xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trông thấy đứng lên Tiền Gia Quang. Hắn cũng là bí thư chi bộ thôn, đối với nông thôn người ý nghĩ rất tin tưởng, biết loại sự tình này không có Tiền Gia Quang mang đầu, rất khó sẽ tụ tập nhiều người như vậy. Lúc này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, làm Tiền Gia Quang. Tiền Gia Quang, lăn ra đến, con mẹ nhà ngươi chứ, lao tử hôm nay liền bóp chết ngươi. Nổi giận Trần Đông Phong mắng lấy người đi tới chen chúc văn phòng cửa ra vào, đẩy ra đám người, nhấc chân liền đạp. Phanh, phanh, ngăn ở cửa ra vào người bị Trần Đông Phong dọa đến lui lại, lảo đảo nghiêng ngã nhường ra một con đường. Lúc này, Tiền Nhọt không chết xuống mắng, cợt mờ nở, ngươi chen cái nấm mối, dẫm lên láo tử chân. Trần Đông Phong đột nhiên quay đầu, đưa tay một phát bắt được Tiền Nhọt tóc, đem Tiền Nhọt từ trong đám người tách rời ra, hướng về phía đại môn liền trực tiếp loảng xoảng bang một trận đập mạnh. Cơ nợ mờ, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa. Nói chuyện, Trần Đông Phong động tác trên tay không ngừng chút nào, vỡ tại dùng sức án lấy Tiền Nhọt đầu. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Tiền Nhọt tức giận ánh mắt cũng vào lúc này trở nên thanh tịnh. Tiêu Dên nói, Trần Đông Phong, ta không có mắng ngươi, ta mắng là người khác, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Trần Đông Phong trong lòng tà hỏa giờ khắc này mới hơi hơi nhận được phong thích, một cái tay hao lấy Tiền Nhọt tóc, một cái tay nhưng là giải khai áo sơ mi trắng nút thắt, để cho cơ thể bên trong nhiệt khí phóng xuất ra. Khi sâu một hơi chậm rãi phun ra, Trần Đông Phong lại liếc thấy Tiền Nhọt trên cằm nhọn, trong mắt tràn đầy chán ghét, hao tóc tay đổi thành hao nổi Tiền Nhọt, giống như kéo giống như chó chết kéo tới Tiền Gia Quang trước mặt, không nói hai lời, nhấc chân chính là một cước. Phanh! Tiền Gia Quang trực tiếp bị hắn đạp bay đập xuống đất. Tiền Gia Quang, cờ mờ nờ ngươi mãi mãi, cho ta, ngươi thật là xứng án. Tiền Nhọt bị Trần Đông Phong níu lấy nhọt kéo tới, đau ngũ quan và mẹo, vốn còn muốn lại cầu xin tha thứ hai câu, nhưng nhìn nổi giận Trần Đông Phong thế mà trực tiếp liền đạp Tiền Gia Quang, hắn nguyên bản lời đến khỏe miệng cũng trực tiếp nuốt xuống, thành thành thật thật tùy ý Trần Đông Phong níu lấy hắn nhọt, đau đến nghe răng niết miệng cũng không dám lên tiếng. Hắn rất tinh tường biết, hắn hiện tại nếu như còn dám nói nhảm, nên đón hắn chính là hành hung một trận. Tiền Gia Quang bị Trần Đông Phong đạp trúng ngực đập xuống đất, một hơi cũng là nín ngực ra không được tử, chỉ có thể dây rủa liền muốn đứng lên. Nổi giận Trần Đông Phong nơi đó sẽ chờ được đến hắn đứng dậy, một tay níu lấy Tiền Nhọt nhọt tiến lên, một tay bị tường, nâng lên đen bóng giày ra liền hướng về Tiền Gia Quang trên đầu đột nhiên đập mạnh đi. Thảo ngươi mãi mãi, cờ mờ nờ mẹ nó. Tiền Gia Quang, đồ chó hoang, tiểu nát vụ phân, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh nghị ra xịt tới mới là lạ. Tiền Gia Quang bên trên niên kỷ, bị Trần Đông Phong ba lượng chân dẫm lên trên đầu cũng đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể che lấy đầu cuộn mình cơ thể, để cho Trần Đông Phong giày ra chỉ có thể dẫm lên trên tay của hắn. Chỉ là, thật đau a. Hắn lần thứ nhất biết thì ra giày da đạp người đau như vậy, ngón tay đều đã đau đến có chút tê tê. Đến nỗi tiền nhọn, hắn nhưng là không nhúc nhích không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ là giống như một cái vật trang sức một dạng theo Trần Đông Phong lên phục cánh tay trên dưới chập trùng, bởi vì dạng này có thể giảm đi một chút đau đớn. Mà hắn nhi tử cái này tiền mánh trông thấy phụ thân bị đánh, lập tức hốc mắt xuất huyết, không chút do dự liền hướng về Trần Đông Phong lớn chân đá tới. Con mẹ nhà ngươi chứ Trần Đông Phong, ngươi dám đánh cha ta, lão tử giết chết chỉ là hắn một câu nói còn chưa nói xong, đã bị Trần Hùng một cước đá vào bên hông, đằng không mà lên, trực tiếp nện ở Hứa Hồng đầu bàn làm việc bên trên. Cùng hiện tại đã trở nên giá áo túi cơm Trần Đông Phong không giống nhau, Trần Hùng thế nhưng là mỗi ngày tại rèn luyện cơ thể, một thân khối cơ thịt đó là để cho người ta nhìn một chút đều biết không phải dễ trêu đồ vật. Hắn một cước này xuống, đây chính là đạp tiền mánh mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì lên Tây Thiên, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Trần Hùng nhíu môi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Hắn còn nghĩ tại cùng tiền mánh luyện tập một chút quyền cước, nào ngờ tới tiền mánh như thế không khỏi đạp, liền hắn một cước đều chịu không được. Giải quyết xong tiền mánh, hắn cởi xuống đồ bét, lộ ra bó sát người sau lưng nhìn chằm chằm trong văn phòng người, hy vọng có thể có người kế tiếp cùng hắn luyện thêm hai cái. Làm gì hắn hung danh bên ngoài, phối hợp thêm mặt mũi tràn đầy dữ tợn liền như là một đầu đứng thẳng bạo hùng, ai dám lên phía trước tất tất hai câu, nhao nhao lui lại tránh đi hắn ánh mắt. Trần Hùng khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Nhẫn nhịn mấy năm như vậy, hiếm thấy gặp phải một lần đại quy mô đánh nhau sự kiện, cũng không thể đá một cước liền kết thúc chiến đấu à, đó cũng quá không có ý nghĩa. Trần Đông Phong tốt xấu còn đá chừng mấy cước, lại đập tiền nọ, hiện tại còn tại đạp mạnh tiền ra quang, hắn sao có thể còn không có Trần Đông Phong đánh nhiều, đây không phải là thua thiệt lớn đi. Nghĩ tới đây, Trần Hùng đống nhiên con mắt nhíu lại, hướng về một cái khối lớn nhất thanh niên nhìn sang, con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi nhìn cái gì vậy, không phục à, lao tử làm đánh ngươi phục. Thanh niên mở mịt nhìn xem Trần Hùng, nghĩ thầm lao tử gì cũng không nhìn à, ngươi con mẹ nó là người bị bệnh thần kinh á, chỉ là hắn còn chưa lên tiếng, Trần Hùng đã nhấc chân liền đạp tới, tam quyền lưỡng cước đem người trực tiếp đạp lăn trên mặt đất, đồng thời còn quay đầu khiêu khích người xem náo nhiệt, nhìn mẹ nó bê nhìn, không phục à, mẹ nó, tới, lao tử làm chết ngươi. Lời này vừa ra, người của phòng làm việc trực tiếp liền không ở lại được nữa, nhao nhao hướng về bên ngoài chen đi ra. Trong phòng chỉ để lại Trần Hùng cùng cái kia thanh niên, Trần Đông Phong cùng Tiền Gia Quang, Tiền Mạnh vẫn như cũ nằm ở văn phòng trên bàn rên rỉ, tiền nhọt nhưng là giống như một cái vật trang sức một dạng tại trước mặt Trần Đông Phong đong đưa. Cùng với ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh hút thuốc lá Mã Vĩ. Chương 387, thế đạo thay đổi chương 387, thế đạo thay đổi Trần Đông Phong cùng Trần Hùng trong phòng nội điện, mọi người đều chen tại cửa ra vào cùng cửa sổ quan sát, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, thậm chí có chút không nhìn nổi. Tiền Mạnh Đường ca sầm mặt lại nói, mẹ nó, chúng ta cái này nhiều người hắn còn cuồng, chơi hắn. Hắn nói dứt lời, tất cả mọi người trở nên có chút dục dịch, nhưng là vẫn không có người ra mặt. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý này, mọi người vẫn hiểu. Lúc này, Đường ca lại tiếp tục nói, sợ cái nấm mối, tháng trước cái kia trộm bò tặc bị chúng ta làm chết khô, công an không phải cũng không nói gì. Mẹ nó, như thế một cái lớn thôn, còn có thể để cho hai người cưỡi tại trên sọ nao đi ị pháp không trách chúng sợ cái gì. Lời này vừa ra, mọi người vây xem hô hấp cũng biến thành rồn rập lên. Tiền Mánh Đường ca xem xét mọi người tâm tình này, cuốn tay áo lên liền hướng trong phòng đi đến. Hắn biết, lúc này liền cần có một người dẫn đầu đứng ra mới được. Trần Đông Phong, mà mẹ nó đại gia ngươi, ngươi cùng cái nấm mối, con mẹ nó. Nói chuyện, Tiền Mánh nhảy dựng lên liền hướng về Trần Đông Phong đập tới. Trần Đông Phong híp con mắt lôi kéo tiền nhọt che ở trước người, chặn một cước này. Lúc này, cửa ra vào dục dịch người chợt nghe bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, ồ ương ương tới một đám người. Triệu Đức Trụ đứng tại thứ nhất như bước hống hống quát, "Thảo, đều vây lại cho ta, một người đều không cần buông tha. Mẹ nó, dám đến hạ thụ thôn náo sự, cho hắn nấm mối đều đạp phế bỏ. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, hôm nay tiền lương gấp bội, buổi tối ta để cho nhà ăn giết đầu bò hầm lấy ăn. Một hồi nghe ta khẩu lệnh trực tiếp làm, Thảo, làm chết người tính cho ta. Con mẹ nó, ta còn có thể để cho bọn hắn như bức dậy rồi." Lão Long thôn người nhìn xem mặc chỉnh tề đồ bảo hộ lao động công nhân lập tức trở nên trung thực. Đây con mẹ nó còn thế nào đánh, làm không tốt hôm nay đều phải không ra được. Lão Long thôn kế toán cùng Triệu Đức Trụ nhận biết, mắt vừa đảo một cái, móc ra thuốc lá liền đi tới. "Lão Triệu, đều là hiểu lầm." Các minh đệ Triệu Đức Trụ một cái đè lại kế toán gương mặt đẩy lên một bên, "Ngươi là cái gì nấm mối, lăn một bên ngồi xong, cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng ta đối thoại." Kế toán lập tức liền thành thành thật thật đi đến bên cạnh ngồi xuống. Triệu Đức Trụ phách lối chỉ vào đám người tiếp tục nói, "Ngồi xuống, không ngồi xuống liền để hắn nằm xuống." Lão Long thôn người hai mặt nhìn nhau liếc nhau, cũng không người sù lông, vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống. Mà những cái kia bị Trần Đông Phong bèn dỗ ô tô chen ném tới ruộng thuốc bên trong người lúc này cũng mất phẫn nộ, khắp khuôn mặt là may mắn, bởi vì bọn hắn không ở vào trong vòng đây. Trong phòng, Trần Đông Phong nhìn xem Triệu Đức Trụ dẫn người tới, trong lòng cũng là bưng lỏng. Nông thôn kéo bè kéo lũ đánh nhau loại sự tình này rất phổ biến, kinh nghiệm của hắn cũng rất phong phú, biết đối phó loại sự tình này, nói chính là một cái khí thế, ai hạ thủ mãnh liệt xuống tay ác độc mới có thể chiếm giữ ưu thế chấn nhiếp người. Bất quá loại này chấn nhiếp cũng chỉ có thể kéo dài rất ngắn một đoạn thời gian, chờ mọi người lấy lại tinh thần biết bọn hắn nhiều người, mùi thuốc súng lập tức đứng lên. Căn cứ vào nguyên nhân này, hắn mới có thể gọi Triệu Đức Trụ nhanh chóng dẫn người tới. Nhiều người mới có thể thế trọng. Cục diện tỉnh táo lại sau đó, khó xử nhất cũng chỉ còn lại có Tiền Mánh Đường ca. Lúc này hắn ôm giả chết tiền nhọn, nhìn một chút mặt không thay đổi Trần Đông Phong, lại nhìn một chút một mặt phách lối Triệu Đức Trụ hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Trầm mặc phút chốc, hắn quả quyết buông tay ra lấy ra thuốc lá. Phanh! Tiền nhọn trực tiếp đập xuống đất, đau đến con mắt co rúm, lại là không nói một lời nhắm mắt lại giả chết. Hắn rất tin tưởng, chỉ cần nằm xong, hôm nay liền có thể không có trở ngại. Trần Đông Phong không nói chuyện, Triệu Đức Trụ nhảy dựng lên chính là một cước hướng về lấy ra thuốc lá đường ca tới. Liền ngươi vừa rồi âm thanh lớn nhất ta. Sao, ngươi còn không phục, muốn cùng chúng ta đối đầu thôi, ai cho ngươi dũng khí, là trong ngươi sọ não cất heo sao? Đường ca bị Triệu Đức Trụ đạp một cước, cơ thể lảo đảo lùi lại, thuận thế liền liền ngã ở bên bàn, một câu nói nhảm cũng không nói. Triệu Đức Trụ nhìn hắn cái này chết bộ dáng, lập tức cũng không có đánh nhau hứng thú, hướng về Trần Đông Phong hỏi, nói thế nào, có phải hay không trực tiếp hành hung một trận? Trần Đông Phong châm một điếu thuốc không để ý đến Triệu Đức Trụ mà là ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế sofa Mã Vi nói, ngươi lại là làm cái gì? Triệu Đức Trụ không đến phía trước, Mã Vi vẫn là vắt chéo chân nhìn xem Trần Đông Phong cùng Trần Hùng đánh người, thần sắc tự nhiên tâm tình rất nhẹ nhàng, không mang theo nửa điểm sợ. Chỉ là chờ Triệu Đức Trụ mang theo trên trăm cái hung thần ác sát công nhân tới, hắn lập tức liền trở nên trung thực. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, vì cái gì Tân Trúc Trấn không có du côn lưu manh, bởi vì cái này Hạ Thụ thôn chính là lớn nhất du côn lưu manh và tử. Mẹ nó, nhà ai người tốt đánh nhau còn có thể gọi công nhân? Bà nội nó chứ, còn có thể dạng này chơi? Đi làm là công nhân, tan tầm là lưu manh. Đánh nhau còn có thể phát hai lần tiền lương, giết bỏ hầm lấy ăn. Đây con mẹ nó ai có thể cùng người đánh? Cho nên, tại Triệu Đức Trụ sau khi vào cửa, hắn liền đạp tắt tàn thuốc, nhét lên tới chân bắt chéo cũng để xuống, tựa ở trên ghế sofa cơ thể cũng ngồi thẳng tắp quy củ. Lúc này Trần Đông Phong hỏi một chút, hắn lập tức một mặt thành khẩn nói, ca, ta là tới thu dược liệu. Trần Đông Phong nhíu mày nói, chúng ta ở đây dược liệu không bán. Mã Vi lập tức đứng lên, a, không bán a. Đi, vậy ta lập tức đi, ca, ngượng ngùng a. Nói dứt lời, Mã Vi trong lòng buông lỏng, im lặng phun ra một hơi liền muốn hướng về cửa ra vào đi đến. Lúc này hắn chỉ muốn trở về thành phố bên trong thật tốt kinh doanh hắn phòng trò chơi cùng phòng chiếu phim. Đến nơi tới trong thôn thu dược liệu loại sự tình này, ai mẹ hắn yêu thu ai tới thu a, đây con mẹ nó chính là nông dân, cái này đều là điều dân. Ngay tại hắn vừa muốn ra cửa thời điểm, sau lưng lại chuyển tới Trần Đông Phong âm thanh. Chờ chút. Mã Vi ra đầu tê dần, cơ thể đều trở nên có chút cứng ngắc xoay người. "Ca, ngươi Trần Đông Phong chỉ bàn trà nói, thuốc lá của ngươi quên cầm." Mã Vi lau chán một cái mồ hôi, vội vàng cầm lấy thuốc lá kẹp lấy cái mông cung cung kính kính lúc này mới đi ra ngoài. Dọa bay tam hồn thất phách cũng tại lúc này quý vị. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc, nhấc lên giả chết tiền giả quang, không cẩn thận đạp một cước tiền nhỏ nhọn, lúc này mới đi đến trong viện một mặt thành cần hỏi, "Hôm nay là ta cùng tiền giả quang sự tình, các ngươi đều là đến xem náo nhiệt sao?" Đám người tránh đi Trần Đông Phong ánh mắt, không có người trả lời Trần Đông Phong vấn đề. Trần Đông Phong lại hỏi, "Không phải đến xem náo nhiệt, cái kia các ngươi hôm nay chính là tới thoái tô, cái này không có vấn đề, chúng ta ký qua hợp đồng, phía trên viết rất kỹ càng. Nếu ai trái với điều ước, cần thanh toán 500 khối phí bồi thường vi phạm hợp đồng, giao tiền xong, đất liền có thể cầm trở lại. Đến đây đi, xếp hàng giao tiền, giao xong tiền, các ngươi liền có thể đi." Đám người nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Lúc này, cùng tiền gia quang không hợp nhau, Lý Khai Cường thứ nhất mở miệng nói ra, "Trần bí thư, chúng ta chính là đến xem náo nhiệt, không thoái tô, muốn không có việc gì chúng ta liền đi." Trần Đông Phong vô cùng hài lòng Lý Khai Cường thái độ, cười híp mắt nói, "Không thoái tô à, cái kia không có việc gì, các ngươi có thể đi, huynh đệ tên cứ gọi là gì? Có thời gian tới nhà ăn cơm, giống ngươi thông minh như vậy quá ít người. Thu thập tiền gia quang phụ tử không có vấn đề, nhưng mà thu thập lao long thôn vậy thì không đồng dạng, đây chính là quần thể sự kiện, Trần Đông Phong đầu còn không có như vậy sát." Đám người chậm rãi tán đi, Triệu Đức Chủ cũng phân phát công nhân lúc này mới chậm rãi đi vào văn phòng. Trần Đông Phong xách theo tiền gia quang ngồi trên ghế salon nhẹ nói, "Lão tiền, đất là các ngươi muốn trở về, điểm này hoàn toàn không có vấn đề, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà, chúng ta ký hợp đồng, ngươi muốn đất liền muốn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đánh giấy nợ, ngươi chính là đang đùa ta chơi. Ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, tùy thời có thể tìm công an tới bắt ta, ta chờ ngươi a gia quang gia quang, ngươi danh tự này thật đúng là không sai, không đem nhà bại quang không cam tâm." Sương mặt sương mũi tiền gia quang sầm mặt lại nhìn xem Trần Đông Phong, "Trần Đông Phong, ngươi không có khả năng cả một đời số con lệnh, ngươi nhớ cho kỹ, ta sớm muộn thu thập ngươi." Trần Đông Phong nhíu môi, "Ngươi nếu có thể thu thập, cái kia không đã sớm thu thập đi, ngươi còn đang chờ cái gì, chờ lao thiên gia kéo trong miệng ngươi à? Trở về nghỉ ngơi đi, việc này vẫn chưa xong đâu." Tiền gia quang lông mày nhíu một cái, cũng không có lại nói cái gì nói nhảm, kêu lên nhi tử tiền mánh liền đi ra cửa. Cùng lúc đó, tiền nhọn cũng lặng yên không tiếng động đứng dậy đi theo. Triệu Đức Trụ châm một điếu thuốc tựa ở cửa bên cạnh nói, "Liền cái này, đánh một trận liền kết thúc. Cái này không giống phong cách của ngươi a." Trần Đông Phong đánh tàn thuốc bình tĩnh nói, "Xã hội pháp trị, sao, ta còn có thể đánh chết hắn a, đánh thành như vậy là được rồi." Trần Hùng hoạt động cơ thể đi tới ghét bỏ hướng về phía Triệu Đức Chủ nói, "Ngươi hỏi hắn những thứ này làm gì, hắn cái mông niết lên ta liền biết hắn không có nín hảo cái rắm, hắn trong lòng sớm đã có ý nghĩ, ngươi chờ nhìn là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bằng quy của ngươi, rất khó học được." Triệu Đức Chủ không để ý đến Trần Hùng, nghi ngờ nhìn Trần Đông Phong nói, "Có ý tứ gì? Ngươi không phải mới vừa hù dọa tiền gia quang, còn có ý nghĩ?" Trần Đông Phong nhả ra một ngụm thuốc lá tựa ở trên ghế salon nói, "Niên đại gì còn chém chém giết giết, Đức Trụ, làm việc phải dùng đầu óc." Triệu Đức Trụ mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, lại nhìn lướt qua Trần Hùng. Trần Hùng không nhịn được nói, "Đừng nhìn ta không có được rồi, ta làm sao biết hắn muốn làm gì? Bất quá ngươi cũng là thật ngu xuẩn, hắn muốn trang bức ngươi thật đúng là để cho hắn trang a, học tập lấy một chút, xem ta như thế nào trừng trị hắn." Nói chuyện, Trần Hùng trực tiếp đè lại Trần Đông Phong, trở tay đem hắn đè lên tường. Nói, "Cùng ta trang bức, ta nhìn một chút ngươi có thể chứa ra một cái dạng gì tới." Trần Đông Phong đau đến nhe răng niết miệng, cợt mở nở, buông tay, ta nói. Trần Hùng thản nhiên nói ra trước đã ta lại buông tay, ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng tại ta trước mặt chăng bước. Triệu Đức Chủ con mắt sáng lên, bội phục nhìn xem Trần Hùng nói, cợt mở nở, còn có thể làm như vậy, mẹ nó, ta học xong. Trần Hùng điếu môi nói, ngươi học được cái nấm mối, nói ngươi không có đầu óc, ngươi thật đúng là không có đầu óc, ta làm hắn ta lại không sợ hắn, ngươi được không? Ngươi con mẹ nó vừa đánh không lại hắn, lại đánh không lại hắn muội, ngươi cũng xứng học được những thứ này. Ngươi lại là cái gì cấp bậc, cũng xứng học chiêu số của ta. Triệu Đức Chủ mặt tối sầm, mắt liếc nhìn Trần Hùng, thật dễ nói chuyện a, là ngươi. Trần Hùng trở về một trong cái liếc mắt, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Nếu không thì ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Đức Chủ nhìn xem cái này Trần Hùng cái kia có thể ngựa chạy cánh tay, cảm thấy tạm thời tránh mũi nhọn, thành thật thật ngậm chặt miệng. Trần Hùng lúc này mới lạnh rên một tiếng ra tăng lắc lắc Trần Đông Phong cánh tay cường độ, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi, mau nói, bằng không bóp nát ngươi người chứng. Trần Đông Phong còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Đức Chủ con mắt sáng lên nói tiếp, ta am hiểu thiên nhân sát, cần rút một tay không. Trần Đông Phong lập tức cúc hoa căng thẳng, kẹp lấy cái mông vội vàng nói, ta nói nhà máy thức ăn chăn nuôi gần nhất không phải bắt đầu mướn tợ đi, một hồi cùng lao hồ nói một tiếng, phàm là lao long thôn người hết thể không cần. Nếu như bọn hắn hỏi vì cái gì, liền nói để cho bọn hắn tìm tiền ra quang. Triệu Đức Trụ sửng sốt một chút, lúc này mới sực tỉnh hiểu ra nói, cợt mờ nở, ngươi con chó thật sự âm à. An ta một cái thiên nhiên sát. Cợt mờ nở đại gia ngươi Triệu Đức Trụ ngươi nếu dám thiên nhiên sát lao tử. Tê Trần Hùng nhìn cái này quận mình một đoàn Trần Đông Phong, quả quyết bước ra cùng Triệu Đức Trụ liền trực tiếp rời đi. Sau nửa giờ, Trần Đông Phong khập khênh xuống xe về đến nhà, sát mặt còn có chút tái nhợt, cắn răng nghiến lợi liền hướng bên ngoài đi. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, ngươi còn đi làm gì? Dạng này đều ngồi không yên. Trần Đông Phong khoát khoát tay nói, ta đi tìm Đồng Tỉnh, ta hôm nay muốn để Đồng Tỉnh bỏ cha giữ con. Chỉ là Trần Đông Phong vừa ra cửa liền gặp Triệu Đức Trụ đang thần sắc hưng phấn đi ra ngoài. Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ cười hắc hắc, tiến lên ôm Trần Đông Phong liền hướng nhà Trần Hùng đi đến. Làm gì vậy đại cứu ca, có chuyện gì chúng ta đi qua nói. Trần Đông Phong kẹp lấy cái mông hướng về nhà Triệu Đức Trụ trong sân hô, Đông Chữ Tỉnh còn không có xuất khẩu, miệng của hắn đã bị Triệu Đức Trụ che, cơ thể càng là trực tiếp bị kéo hướng nhà Trần Hùng đi đến. Trần Đông Phong, ngươi con mẹ nó có phải hay không cái nam nhân, ngươi có phải hay không không chơi nổi, ngươi lại già, làm sao còn tìm Đông Tỉnh, ngươi đổ chó hoang có xấu hổ hay không? Trần Đông Phong mặt đen lên nói, ngươi quản lão tử, hôm nay ngươi nếu là không để cho ta trả trở về thiên nhiên sát, việc này liền không có xong. Triệu Đức Trụ mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, ngươi nhất định phải trả lại. Ta có thể nói với ngươi tin tưởng, ta có bệnh trí, một hồi nếu là làm một tay huyết cũng đừng trách ta. Trần Đông Phong lập tức bị Triệu Đức Trụ ác tâm không còn báo thủ hứng thú. Mau mau cút, buông tay, lão tử về nhà. Triệu Đức Trụ kiên trì không buông tay, chỉ sợ Trần Đông Phong lại quay trở lại cáo trạng, vội vàng nói, ngươi còn nhớ rõ Trương Tiểu Hải sao? Trương Tiểu Hải? Trần Đông Phong nhíu mày, trong trí nhớ, hắn đối với Trương Tiểu Hải thứ nhất ấn tượng chính là bị thượng thụ thôn Lý Mãn Ngọc hành hung một trận, bị hắn cùng Đỗ Bình An lái đường cho xe đi qua thời điểm cứu lại. Lại về sau, Trương Tiểu Hải cũng đi Xuân Thành, chỉ có điều đều không tại hắn cái kia cửa hàng kinh doanh dược liệu làm mấy ngày người liền đi. Trần Đông Phong đã có nhiều năm chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Trương Tiểu Hải thế nào? Triệu Đức Trụ thần thần bí bí nói, cái thằng chó này xuất gia, hiện tại là tên hòa thượng, như hay không như? Trần Đông Phong có chút ngộng. Không phải, xuất gia. Ta nhớ được Trương Tiểu Hải nhà không phải liền là hắn một cây dòng độc đinh sao? Cái này còn có thể nhà? Điên rồi đi. Cha hắn không đánh gãy chân hắn. Triệu Đức Trụ lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, bất quá Trương Tiểu Hải tại nhà Trần Hùng, tựa như là tìm Trần Hùng làm chuyện gì, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Đúng, gia hỏa này còn giống như không phải tại chúng ta ở đây xuất gia, là mẹ nó tại nước ngoài xuất gia, tựa như là Miến Điện bên kia, bọn hắn không cứ gọi hòa thượng, kêu cái gì tỷ kheo giống như đúng không? Tỷ kheo. Trần Đông Phong lần này hứng thú, cũng bên tiên miên sát sự tình, đi đi đi, ta còn không có gặp qua nước ngoài hòa thượng, hôm nay mở một chút tầm mắt hai người đi tới nhà Trần Hùng. Trần Hùng đang ngồi tại trong sân uống trà, đối diện với của hắn ngồi một người mặc áo tăng màu vàng, lộ ra một nửa cơ thể thanh niên đầu trọc, chính là đã lâu không gặp Trương Tiểu Hải. Trông thấy Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ đi tới, Trương Tiểu Hải cũng đứng dậy chắp tay trước ngực nói, cắt tường như ý. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, nhỏ giọng thì thầm, đều nói ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh, Tiểu Hải cái này trình độ cũng không được a, không phải nói là A Di Đà Phật đi. Triệu Đức Trụ mắt trợn trừng nói, ngươi hỏi ta hỏi ai, ngươi trực tiếp hỏi Trương Tiểu Hải a. Trương Tiểu Hải mỉm cười nói, ta tại Miến Điện bên kia, chúng ta nói đều là cắt tường như ý, chúc phúc ý tứ, không giống với chúng ta bên này. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ kéo qua ghế ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao lại suy nghĩ xuất ra? Còn chạy đến Miến Điện bên kia đi. Trương Tiểu Hải thản nhiên nói, vì sinh hoạt. Trần Đông Phong hổ khu chấn động, trực tiếp bị Trương Tiểu Hải câu nói này cho làm động. Hắn cho là Trương Tiểu Hải sẽ nói ra cái gì Phật kinh đại đạo lý tới, không nghĩ tới Trương Tiểu Hải thế mà cho hắn tung ra một câu vì sinh hoạt. Không phải, Tiểu Hải, ta nhớ cuộc sống của ngươi cũng đâu có tung thiếu, làm sao còn vì sinh hoạt chạy đến Miến Điện đi? Trong thôn nhiều nhà máy như vậy, ngươi tùy tiện tìm nhà máy đi làm cũng không đến nỗi xuất ra đi. Trần Hùng không nhịn được giải thích nói, hắn xuất ra cái nấm mối chính là dùng cái này tỷ khách thân phận đang gặp người, Miến Điện bên kia tin Phật, tỷ khách hơn người một bậc, hắn chính là bộ cái gia hổ đang làm sinh ý. Trần Đông Phong lúc này mới sực tỉnh hiểu ra gật gật đầu. Trương Tiểu Hải khẽ cười nói, ta tại Xuân Thành làm một đoạn thời gian, không học thức lại không năng lực, gì cũng không làm thành, tiền còn hoa rỗng, không có biện pháp ta cũng chỉ có thể chạy Miến Điện đi. Cũng may Miến Điện hẳn là phúc địa của ta, ta trong lúc vô tình cứu được Tùng Phách đại thiền sư, hiện tại là thiền sư đệ tử, mượn dùng bối cảnh của hắn làm chút ít sinh ý, đã lâu không gặp, ta cho các ngươi đều mang theo điểm lễ gặp mặt. Nói chuyện, Trương Tiểu Hải từ trong túi móc ra hai cái không có lớn chừng quả đấm hộp gỗ đặt ở trên bàn giao cho Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ cầm cái hộp lên mở ra, bên trong chứa lấy một quả đậu Hà Lan lớn nhỏ màu đỏ đá quý, dưới ánh mặt trời hồng như máu. Trần Đông Phong híp con mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây cũng là ngọc thạch. Bất quá cụ thể là cái gì ngọc thạch, hắn liền không hiểu được. Dù sao cái đồ chơi này khoảng cách với hắn có chút xa, không phải hắn có thể tiếp xúc. Vậy mà không đợi hắn nói chuyện, Triệu Đức Trụ đã chụp lấy ra đồ hỏi, đồ chơi gì, Xá Lợi Tử a? Trương Tiểu Hải đang uống trà, nghe vậy trực tiếp đem nước trà đều phun tới, cũng lại bảo trì không được chính mình cao tăng hình tượng mắng, người con mẹ nó tiểu thuyết đã thấy nhiều, còn Xá Lợi Tử, đây con mẹ nó là đá quý, Ruby, huyết bổ câu có từng nghe chưa? Càng nói, Trương Tiểu Hải càng khí. Hắn vốn là muốn cầm hai cái này đồ vật chấn nhiếp một chút Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ, không nghĩ tới Triệu Đức Trụ cái này đầu heo thậm chí ngay cả đá quý cũng không biết, tức giận đến hắn đều muốn thổ huyết. Triệu Đức Trụ ghét bỏ nói, đây con mẹ nó liền đậu Hà Lan lớn nhỏ cũng không cảm thấy ngại gọi đá quý. Ta xem trong TV những cái kia đá quý không phải đều có trứng cút lớn như vậy đi, ngươi con mẹ nó không phải là lừa gạt ta đi. Trương Tiểu Hải tức giận nói, TV cái nấm mối, cái kia con mẹ nó đều là giả, nhựa tợ là tin, chụp TV cho ngươi xem, ngươi thật đúng là tin à. Ngươi cũng không cần ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ một chút. Ngươi biết cái này huyết bổ câu đá quý trị giá bao nhiêu tiền đi, nói ra hủ chết ngươi. Trần Đông Phong cũng bị Trương Tiểu Hải khí thế cho chấn nhiếp. Hắn đối với ngọc thạch một khối này hoàn toàn chính là không có chút nào hiểu, duy nhất biết đến chính là cái gì hòa điện ngọc, đế vương lục những vật này. Đây vẫn là hắn đọc tiểu thuyết biết đến tri thức, đến nỗi trong hiện thực, hắn cầu thí chưa thấy qua. Nhất là cái này huyết bổ câu ba chữ, nghe như bức hứng hống, ngược lại là giống chuyện như vậy. Cái này đậu Hà Lan. Ách, cái này huyết bổ câu đá quý trị giá bao nhiêu tiền? Trương Tiểu Hải châm một điếu thuốc tức giận nói, 1000 khối, đỉnh ngươi mấy năm tiền lương. Bao nhiêu? Trần Đông Phong cho là nghe lầm, vô ý thức lại hỏi tới một câu. 1000 khối. Trương Tiểu Hải ra dầu nói, đội thành đại đoàn kết có một bò lớn. Trần Đông Phong nghe vậy một mặt ghét bỏ nói, ta con mẹ nó cho là mấy chục bạn, 1000 khối ngươi tại cái này thổi đường này, còn đội thành đại đoàn kết có một bò lớn. Tiểu Hải, ngươi rỗi ra ngươi cái kia đầu chọc hướng mặt ngoài nhìn một chút, trông thấy một chiếc màu đen xe con không có. Ta con mẹ nó tháng trước vừa mua Benz V-Dus 123, 48 bạn, đội thành đại đoàn kết đều có thể đem người chôn. Con mẹ nó đỉnh ta mấy năm tiền lương, ngươi con mẹ nó trong đầu đang suy nghĩ gì? Huynh đệ, đại thanh đã bong, ra ngoài miến điện 2 năm trở về, ngươi cũng theo không kịp thời đại. Trương Tiểu Hải nháy mắt mấy cái nhìn một chút màu đen Benz, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn chằm chằm Trần Đông Phong. 48 bạn. Cơ mờ nở, ta con mẹ nó ra ngoài 2 năm, ngươi con mẹ nó đoạt cái ngân hàng vẫn là mở ra một ngân hàng. Trần Đông Phong điệu thấp nói, cướp ngân hàng nào có làm ăn nhanh đến tiền, Tiểu Hải, đây chính là sức mạnh của kiến thức. Trương Tiểu Hải một mặt đờ đẫn, đối với Trần Đông Phong lời nói không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Hoặc có lẽ là, hắn cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Vốn định về nhà chơi lớn, kết quả bị người trực tiếp từ đầu giết ngược. Trần Đông Phong nhìn Trương Tiểu Hải không cần cung cấp cảm xúc giá trị, cũng mất hứng thú, ra hiệu Triệu Đức Trụ có thể nói chuyện, đem cái này tiểu trang cơ hội nhường cho hắn. Dù sao Triệu Đức Trụ đã dục dịch kìm nén không được mấy lần muốn đánh gây Trần Đông Phong nói chuyện. Triệu Đức Trụ thu đến Trần Đông Phong ánh mắt, lập tức tinh thần chấn động thở dài một tiếng nói, "Hải à, làm sao còn càng hôn càng trở về, hòa thượng cũng làm, còn đang vì chút tiền lẻ này phí sức. Ngươi trở về thời điểm trông thấy trên đường chạy xe hàng lớn không có, biết các ngươi chứa là cái gì sao?" Trương Tiểu Hải sắc mặt cứng ngắt nói, "Cái gì? Xi măng, gạch đỏ." Triệu Đức Trụ lắc đầu điệu thấp nói, "Tiền, một xe tiền." "Không phải ca môn chê cười ngươi, ngươi cái này gì gà rừng huyết tiểu đậu Hà Lan?" Ca môn Trần Đông Phong gõ gõ cái bàn nhắc nhở, "Bồ câu huyết, đừng mù mấy cái nói lung tung." "Đúng, bồ câu huyết tiểu đậu Hà Lan, ca môn một ngày thu vào liền có thể mua một cái." Triệu Đức Trụ một mặt đau lòng nhức óc, "Hải a, ngươi đường này đi hẹp." Trương Tiểu Hải thân sắc cứng ngắc, muốn nói cái gì lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn còn có thể nói cái gì, đây con mẹ nó như thế nào ngắn ngủi thời gian 2 năm, thế đạo này thì trở thành dạng này. Lúc này, Hứa Hồng Đậu tường ngăn hô, "Trần Đông Phong, ăn cơm rồi." Trần Đông Phong đứng dậy mời, "Tiểu Hải, đi nhà ta ăn cơm." Trương Tiểu Hải miễn cưỡng khoát khoát tay nói, "Ta cùng Hùng ca lại nói một chút, một hồi lại đến." Trần Hùng hướng về Trần Đông Phong gật gật đầu, "Ngươi trước đi qua, chúng ta còn có chút việc." Chương 388, nhà tiền ra quang mưa đá. Chương 388, nhà tiền ra quang mưa đá. Trần Đông Phong vừa đi vào cửa chính của sân, lập tức dừng lại cước bộ ghét bỏ nhìn xem Triệu Đức Trụ nói, "Không phải, ngươi có phải hay không đi sai địa phương? Đây là nhà ta, nhà ngươi ở bên kia, như thế nào vừa đến giờ cơm liền hướng nhà ta chui?" Kể từ hắn cái này là một cái đầu bếp riêng về sau, Triệu Đức Trụ đó là có nhà đều không trở về, đến giờ liền thẳng đến nhà hắn, so với hắn về nhà ăn cơm còn chịu khó. Triệu Đức Trụ khinh thường nói, "Xéo đi ta nhà cha vợ, cùng ngươi có lồng gà quan hệ, tránh ra." Trần Đông Phong nghẹn một cái, thật đúng là chẳng còn lời nào để nói. Triệu Đức Trụ lay mở Trần Đông Phong xa xa liền hướng về Trần Đại Quốc Vương Quế Hương hô, "Cha, mẹ, ăn đâu?" Cái kia định nọ tân cần ngữ khí, so Trần Đông Phong còn như cái thân nhi tử. Trần Đại Quốc nói, "Đức Trụ tới, ngồi, ta đi lấy rượu." Trần Đông Phong im lặng ngồi xuống, nhìn chằm chằm Triệu Đức Trụ ánh mắt có chút bất thiện. Trần Đại Quốc là một cái rất truyền thống người, vẫn luôn cho rằng con rể là khách quý, tới cửa liền muốn thật tốt chiêu đãi. Cũng không phải hắn đối với Triệu Đức Trụ tốt bao nhiêu, chỉ là nghĩ hắn thật tốt đối đãi con rể, nhà chồng bên kia cũng sẽ thật tốt đối đãi nữ nhi. Triệu Đức Trụ vội vàng nói, cha, ngươi ngồi, ta đi lấy rượu, ta biết ở đâu. Nói chuyện, hắn liền trực tiếp chạy vào nhà Trần Đông Phong. Trần Đông Phong tủ rượu, hắn so Trần Đông Phong còn quen. Lấy rượu đi ra đổ đầy rượu, Triệu Đức Trụ lúc này mới hướng về Trần Đông Phong hỏi, tiểu hải quỷ kia bộ dáng xem xét chính là tìm đại hùng có việc, ngươi không hỏi xem. Trần Đông Phong tức giận nói, nhân gia không muốn nói chúng ta hỏi cái gì, ngươi làm người có thể hay không có chút biên giới cảm giác, lại nói, ta không cần hỏi đều biết, 100% chính là chuyện tiền bạc. Tiền? Triệu Đức Trụ sững sờ, có ý tứ gì? Tới mượn tiền? Không nên a, Trương Tiểu Hải bộ dạng ấy cũng không giống thiếu tiền a. Trần Đông Phong thản nhiên nói, người hiểu cái cục khỉ Phật độ kẻ có tiền chưa từng nghe qua. Không vì tiền, Trương Tiểu Hải tìm đại hùng làm gì? Nhà Trần Hùng. Mắt thấy Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ ra cửa, Trương Tiểu Hải rồi mới lên tiếng, đi thôi, chúng ta cùng đi Miến Điện bên kia làm. Bên kia Thâm Sơn rừng già bên trong chính là có ngọc thạch khoáng cùng gỗ lim, chỉ cần móc ra chính là tiền. Hơn nữa nói đến đây, Trương Tiểu Hải liếm liếm bờ môi, hạ giọng, tiền vẫn là việc nhỏ, bên kia có thể nói là ngoài vòng pháp luật chi địa, vô pháp vô thiên. Rất thoải mái từ lúc cùng Trần Hùng bắn vương ra sơn kiếm một bút nhanh tiền về sau, Trương Tiểu Hải giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, đối với đi làm kiếm tiền loại sự tình này đó là một chút cũng chướng mắt. Giống như đi Miến Điện, căn bản cũng không phải là xuất phát từ nguyên nhân khác, là chính hắn muốn đi. Cùng nói hắn muốn đi bên kia kiếm tiền, không bằng nói hắn hưởng thụ loại kia kích thích cảm giác. Theo hắn thấy, Trần Hùng chính là giống như hắn người. Lần này trở về, hắn chính là đặc biệt đến lôi kéo Trần Hùng nhập bọn đi Miến Điện, dù sao hai người một cái thôn, biết gốc biết rễ, Trần Hùng còn là một cái điên rồ, đơn giản chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Trần Hùng lắc đầu nhẹ nói, nếu như hai năm trước, ta khẳng định cùng ngươi đi, hiện tại không được. Trương Tiểu Hải khẽ nhíu mày, vì cái gì? Ngươi không cảm thấy ở đây trải qua rất biệt khuất sao? Làm chuyện gì đều phải thận trọng. Trần Hùng cười cười nói, huynh đệ, ta kết hôn, có hài tử, gia gia mãi mãi niên kỷ cũng lớn, không giống nhau. Hơn nữa Trần Hùng dừng một chút nói tiếp, hơn nữa ta hiện tại không thiếu tiền. Tiểu Hải, ta khuyên ngươi cũng không nên đi, như thế thời gian quá lâu cũng không ý tứ. Trở về a, ta cho ngươi tìm một chút sự tình làm. Trương Tiểu Hải nhìn chằm chằm Trần Hùng nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tính toán, ta vẫn còn muốn trở về, so với liếc nhìn đầu sinh hoạt, ta càng ưa thích bên kia thời gian đều là huynh đệ, ta cũng liền thẳng thắn nói. Ngươi không đi ta cũng không bắt buộc, có thể hay không cho ta mượn một chút tiền vốn. Trần Hùng bình tĩnh gật gật đầu, đây là việc nhỏ, tối nay ta đưa qua cho ngươi. Trương Tiểu Hải phun ra một hơi ánh mắt phức tạp nói, đi, vậy cứ như thế, ta đi trước. Trần Hùng giữ lại nói, ăn cơm chung không, lần gặp mặt sau không biết lúc nào. Trương Tiểu Hải lắc đầu, ta ngày mai liền muốn đi, đêm nay về nhà bồi bồi lão nhân, đi rồi. Nói dứt lời, Trương Tiểu Hải đứng dậy liền đi ra cửa. Trần Hùng bên này vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi nhà Trần Đông Phong ăn cơm, tiểu đệ của hắn Tiểu Khuê đi tới đưa cho hắn một điếu thuốc nói, "Hùng ca, cầu ngươi chuyện gì, ngươi có thể hay không cùng Hải ca nói một tiếng, ta muốn cùng hắn đi Miến Điện bên kia." Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn nhẹ nói, "Ngươi đừng nghe hắn nói Ngọc Thạch đã cảm thấy tiền này rất tốt dây, huyết bổ cầu, ha ha, bên trong mang theo huyết." Tiểu Khuê gãi gãi đầu nói, "Ca, ta biết, nhưng mà ta không học thức, nghị phát đại tài quá khó khăn, ta muốn đi thử một lần." Trước đó Tiểu Khuê sẽ cảm thấy hiện tại mỗi tháng 100 khối tiền lương sinh hoạt chính là người trên người sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ đánh quyền, căn bản là không có chuyện gì to tát, chính quyền người đi làm đều trải qua không bằng hắn. Chỉ là tại nhìn Trần Đông Phong xây cất tứ hợp viện, để 48 vạn bệnh dự, Trần Hùng cùng Triệu Đức Trụ bọn hắn cũng đều để hơn 10 vạn tô dô tạc rào. Tiểu Khuê đột nhiên đã cảm thấy cuộc sống này có chút kẻ nhạt vô vị. Hắn tin tưởng mà nhận thức đến một sự kiện, nếu như nhân sinh không có thay đổi, những vật này là hắn cả một đời đều không thể chạm đến nộ. Lần này Trương Tiểu Hải đến, để cho Tiểu Khuê cũng nhận thức được thế giới mới. Thì ra bọn hắn dạng này người không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, còn có thể thử liều mạng. Chỉ cần hắn nguyện ý, con đường này liền có thể đi. Chỉ là, con đường này có chút khó đi, thậm chí có thể đi đến một nửa liền thăng thiên. Nhưng mà Tiểu Khuê không quan tâm, hắn chỉ muốn thử một lần, không muốn cứ như vậy bất tử sống hết đời. Không có ý nghĩa. Trần Hùng nhìn chằm chằm Tiểu Khuê trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới vô vô Tiểu Khuê bả vai nói, mọi người đều có chí khác nhau, ta người này cũng không thích quên người khác, không có ý nghĩa huynh đệ một hồi. Ta cũng không ngăn cản ngươi, ta cho Tiểu Hải mượn khoản tiền kia liền cho ngươi, coi như ngươi khởi động tài chính. Khuê, nhiều ta không nói, ca chúc ngươi tiền đồ như gấm, bình an trở về. Tiểu Khuê xúc động nhìn xem Trần Hùng, rất lâu mới dùng sức gật đầu một cái, hốc mắt đều đã trở nên có chút đỏ bừng. Trần Hùng xoa xoa Tiểu Khuê tóc cười mắng, đại nam nhân lưu cái gì nước đáy ngựa đi thôi, ta liền không tiễn ngươi. Nói dứt lời, hắn xoay người rời đi. Trần Đông Phong có một câu hắn rất tán thành, người cả đời này, cơ hội trở mình cứ như vậy 2-3 lần, nắm chặt liền có thể cất cánh, nắm chắc không được, vậy thì nhận mệnh. Tiểu Khuê nguyện ý thử một lần cơ hội này, hắn làm sao có thể ngăn cản người khác? Dù sao, ai không muốn phát tài kiếm nhiều tiền, quang tông diệu tổ, áo gấm về quê. Trương Tiểu Hải đi, mang theo Tiểu Khuê, cùng với còn có mấy cái không cam tâm cứ như vậy sống qua ngày thanh niên rời đi Hạ Thụ thôn. Hạ Thụ thôn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là bình tĩnh như vậy. Đi qua mấy tháng nghiên cứu phát minh, nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng thành công đẩy ra thứ nhất kiểu sản phẩm, cám chim cút. Trần Đông Phong cứu cứu Vương Quốc Cường bên kia chim cút sinh ý cũng càng ngày càng lớn, dẫn dắt xung quanh mấy cái thôn bắt đầu làm nuôi dưỡng, mà Vương Quốc Cường lại là dung thân biến đổi. Không làm chim cút sinh ý, ngược lại là thu trứng cút làm trứng cút đồ hộ. Vì thỏa mãn ngày càng lớn mạnh chim cút nuôi dưỡng, nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng bắt đầu đại lực mướn thợ quyết trường, toàn bộ Hạ Thụ thôn sản nghiệp đều tại mùa hè 586 nên đón cao tốc phát triển. Nhà máy thức ăn chăn nuôi bộ phận nhân sự Lý Hồng Mai tại thu đến Hồ Quang Minh đại lực nhận người chỉ thị sau, liền bắt tay ngay vào việc dán thông báo, phát tờ rơi tuyển dụng công nhân sản xuất trực tiếp. Lý Hồng Mai cũng không có nhàn rỗi, đặc biệt dựng một cái sạp tại chợ Phiên Bình An đường phố để tuyển người. Dù sao đây là toàn bộ Tân Trúc trấn người lưu lượng lớn nhất địa phương, có thể nhanh chóng đem nhà máy thức ăn chăn nuôi nhận người chuyện này truyền đi. Theo Lý Hồng Mai đem quầy trống lên, lập tức liền có người bắt đầu tới trưng cầu ý kiến tiền lương phúc lợi. Lý Hồng Mai kiên nhẫn cho mọi người giảng giải một lần, lúc này mới vô vỗ tay nói, các vị đồng chí, có ý định báo danh có thể xếp hàng ghi danh, không cần lại chen ở đây, nếu là có cái gì không tin tưởng có thể nhìn một chút thông báo tuyển dụng báo chữ lớn, phía trên viết rất nhỏ, chúng ta có người ở bên cạnh giải hoặc cho mọi người. Rất nhanh, đám người liền sắp xếp lên một hàng dài. Đối với cái khác nhà máy mướn thợ mọi người có thể còn có chút nghi hoặc, nhưng mà hạ thụ thôn xí nghiệp vậy thì không giống nhau, đó là nổi danh phúc lợi đãi ngộ hảo, tiền lương cũng là cao nhất. Một cái công nhân tiền lương so lão sư tiền lương còn phải cao một mảng lớn, hơn nữa mỗi năm đều sẽ trướng tiền lương. Mười dặm tám hương muốn đi làm người, chọn lựa đầu tiên chính là hạ thụ thôn nhà máy. Chỉ là thế nhưng phúc lợi quá tốt, hạ thụ thôn mấy cái nhà máy đều đã chiêu chật kín người, đã sớm đình chỉ mướn thợ, cho dù có một hai cái trống chỗ, cái kia đều là trực tiếp liền bị nội bộ nhân viên giới thiệu tiêu hóa hết. Hạ thụ thôn nhà máy đã dòng dã một năm không có mướn thợ. Hôm nay, nhà máy thức ăn chăn nuôi mướn thợ, đó cũng là lập tức liền hấp dẫn số lớn trước mặt người khác tới báo danh. Lý Hồng Mai ngồi ở bên bàn đăng ký, lúc này cũng đến phiên một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Tính danh: Lý Tiểu Quân. Niên linh: 19 trình độ. Lý Tiểu Quân sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng nói: "Năm thứ hai." Lý Hồng Mai đối với cái này cũng không có nói cái gì, chỉ là tiếp tục hỏi: "Nhà là chỗ đó?" "Lao Long thôn." "Lao Long thôn." Lý Hồng Mai khẽ nhíu mày: "A, có thể, người chờ thông chi." Nói chuyện, Lý Hồng Mai ngay tại Lý Tiểu Quân ghi danh bảng biểu cuối cùng một cột đánh một cái xiên. Lý Tiểu Quân có chút không hiểu, muốn hỏi thứ gì cũng là bị sau lưng người thúc giục chỉ có thể rời đi mướn thợ ở đây. Lúc này, ở một bên phơi nắng đồng thôn kêu lên: "Tiểu Quân, tới." Lý Tiểu Quân vừa đi qua, đồng thôn liền không kịp chờ đợi hỏi: "Tiểu Quân, ngươi ghi danh thời điểm, có phải hay không là ngươi nói chuyện ngươi là lão Long thôn, cái kia bà nương ngay tại tên của ngươi đằng sau đánh một cái xiên?" Lý Tiểu Quân gật gật đầu: "Đúng, ta cũng kỳ quái, ta xem người phía trước đều là thông chi ngày mốt tới huấn luyện, đến nơi này của ta liền biến thành chờ thông chi." "Cơ mờ nở, xem đi, vẫn là chờ thông chi, chờ cái nấm mối thông chi, nhà máy thức ăn chăn nuôi liền chiêu 100 người, báo danh đều có mấy trăm, chúng ta còn chờ được tới cái truy. Ta phân tích không có vấn đề, cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi chính là cố ý không chiêu chúng ta lão Long thôn người." Lý Tiểu Quân nhíu mày nói: "Vì cái gì?" Đồng thôn bực bội nói: "Ta làm sao biết vì cái gì, đi, chúng ta đi hỏi một chút cái kia bản đường, tại chờ chút đi người đều chiêu đủ, còn hỏi cái nấm mối." Nói chuyện, mấy người cũng là đẩy ra Lý Hồng Mai trước mặt. "Lãnh đạo, vì sao không muốn chúng ta lão Long thôn đó a?" Lý Hồng Mai mỉm cười nói: "Vị đồng chí này, lời nói không có khả năng nói lung tung, dễ dàng gây nên quần chúng mâu thuẫn, chúng ta cũng không có nói qua không cần các ngươi lão Long thôn." Đồng thôn năm năm đầm nói: "Ngươi là không nói, nhưng mà ngươi tại chúng ta lão Long thôn trong danh sách đều vẽ lên xiên, còn để cho chúng ta chờ thông chi, cái này chẳng phải rõ ràng là không muốn chúng ta?" Lý Hồng Mai vẫn như cũ mỉm cười đối mặt: "Vị đồng chí này, vẽ xiên chỉ là ta thói quen, không có khác hàm nghĩa, mời ngươi tránh ra, đừng ảnh hưởng đến những người khác xếp hàng." Đồng thôn sắc mặt tức giận đến đỏ lên, có phát tác xu thế, Lý Hồng Mai lại là không có chút nào sợ, chỉ là liếc mắt nhìn xa xa đội trị an. Lý Tiểu Quân vội vàng đem đồng thôn đè lại kéo tới vừa nói: "Ngươi phát thần kinh cái gì, ngươi muốn tại cái này ồn ào, vào xưởng càng không có cơ hội." Đồng thôn tức giận đến một quyền đánh vào ven đường trên cây tức giận nói: "Thảo, ta con mẹ nó không phục a. Dựa vào cái gì không muốn chúng ta lão Long thôn người?" Lý Tiểu Quân đang muốn nói chuyện, đồng thôn Lý Khai Cường vừa vặn tan tầm đi ngang qua ở đây, a thuận tiện nghe được mấy người bọn hắn người mà nói, tiến lên nói: "Vấn đề này còn cần suy xét. Trước mấy ngày tiền ra quang mang người đi nhà Trần Đông Phong dược liệu căn cứ nháo sự các ngươi quên đi. Đây không phải là nguyên nhân đi, nhanh chóng đi trở về đi, đừng nghĩ đến vào xưởng." Lý Tiểu Quân lông mày nhíu một cái: "Khai Cường ca, cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi không phải trong thành phố người tới xây đi, Trần Đông Phong còn có thể quản thiên quản địa, còn có thể quản cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi mướn thợ." Lý Khai Cường một mặt ghét bỏ nói: "Dùng ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ một chút, Trần Đông Phong nếu là không còn được, hắn có thể đem cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi lộng đi vào." Lý Tiểu Quân nhíu mày suy tư phút chốc, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc: "Khai Cường ca, chúng ta mấy nhà ruộng đất không có bị thuê, chúng ta cũng không đi náo sự, đây là tiền gia quan tạo nghiệp, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi là trong xưởng lão nhân, ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta nói hai câu, giải thích một chút." Đồng thôn mấy người cũng đội vàng nói tiếp: "Đúng vậy à, Khai Cường ca, cũng không thể một gậy đem tất cả mọi người đánh chết ta, gây chuyện cũng không phải chúng ta. Khai Cường ca, đều là một cái thôn, ngươi giúp đỡ chút." Lý Khai Cường bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Huynh đệ, không phải ca không giúp ngươi, ca cũng không bản sự này à. Ngươi không biết, ta thế nhưng là nghe Trần Đông Phong nói, phàm là lão Long thôn người không chỉ có không cần, thậm chí trong xưởng lão nhân đều phải nghĩ biện pháp cho nghỉ việc. Ca hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo, ta đều không biết tài giỏi mấy ngày. Mẹ nó, muốn ta nói a, việc này thì trách tiền ra quang cái này đầu lão cậu. Thảo, nếu không phải là hắn tại sau lưng làm cản rỡ, nào có nhiều như vậy phế chuyện. Chúng ta rõ ràng có thể đem đất thuê ra ngoài, mình tại trong xưởng đi làm, dạy hai phần tiền. Hiện tại làm thành một đống cất chó, mẹ nó, ta là càng nghĩ hỏa càng lớn, hận không thể cho lão đầu này mấy quyền." Trần Tiểu Quân nhíu mày không cam lòng nói: "Khai Cường ca, liền một điểm chỗ trống cũng không có." Lý Khai Cường lắc đầu, ta đây chỗ đó biết, chúng ta đều là tiểu nhân vật, liền Trần Đông Phong mặt cũng không thấy, chỉ cần tiền lão cẩu cái này bí thư chi bộ thôn còn có thể nhìn một chút Trần Đông Phong. Bất quá cái này bao cỏ hiện tại đắc tội Trần Đông Phong, Trần Đông Phong có thể thấy hắn mới là lạ. Tính toán, không nói những thứ này, không có ý nghĩa. Thảo mẹ nó, tiền lão cẩu cái này chó thảo thật là cái thành sự không có, bại sự có thừa ra hỏa, ta con mẹ nó là thực sự muốn đập chết hắn. Lý Tiểu Quân như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lý Khai Cường nhìn một hồi, đột nhiên nói, Khai Cường ca, ta nghe nói lần trước gây chuyện thời điểm ngươi cũng đi, nhưng mà ngươi mang theo đoàn người trở về, Trần Đông Phong còn mời ngươi đi nhà hắn ăn cơm. Nếu như, ta nói là nếu như ngươi làm bí thư chi bộ thôn, vậy đi nhà Trần Đông Phong lúc ăn cơm có thể hay không đem cái này chuyện hóa giải? Kém nhất, cũng muốn để cho chúng ta những thứ này không có gây chuyện có thể bình thường vào xưởng đi. Lý Khai Cường kinh ngạc nhìn xem Lý Tiểu Quân nhanh chóng khoát khoát tay nói, ta nào có bản sự này làm bí thư chi bộ thôn, chúng ta họ Lý tại Lao Long thôn bao nhiêu người, nhân ra họ tiện tùy tiện liền đem ta ném xuống. Không nói những thứ này, đi rồi, sâu người ao việc này. Lý Tiểu Quân giữ chặt Lý Khai Cường trịnh trọng nói, Khai Cường ca, chúng ta cũng sẽ không vòng vo, ngươi liền cho ta một câu nói, nếu như tiền lão cẩu xuống đài ngươi làm bí thư chi bộ thôn, vào xưởng việc này có hay không chỉ hoãn? Lý Khai Cường khó xử nói, huynh đệ, đều là gia môn, ca cũng không lừa ngươi, ta nào có bản sự này. Bất quá tuy nhiên làm sao? Lý Tiểu Quân ánh mắt chớp động, Khai Cường ca, đều là người nhà, không cần thiết làm những thứ này như sự tình tới. Lý Khai Cường không có trả lời, mà là móc ra một bao đại trọng cửu cho mọi người phát thuốc. Lý Tiểu Quân ánh mắt lập tức ngưng lại. Đều là hút thuốc lá hán tử, người nào không biết đại trọng cửu cái này thuốc lá đắt cỡ nào, một chi liền có thể mua nửa bao Lam Xuân Thành, đây cũng không phải là Lý Khai Cường có thể hút nổi đến. Phóng nhãn toàn bộ hạ thụ thôn có thể đem đại trọng cửu xem như tiểu Xuân Thành tùy tiện quất, chỉ có Trần Đông Phong một nhóm người nhỏ kia. Mà một nhóm người nhỏ kia ở trong, có thể đem đại trọng cửu gặp người liền tùy tiện phát người, chỉ có Trần Đông Phong. Rất rõ ràng, Lý Khai Cường nhận biết Trần Đông Phong. Nghĩ tới đây, hắn cũng đã hiểu cố ý lại gần Lý Khai Cường là ý tưởng gì. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, Lý Khai Cường phát xong khói lúc này mới nhẹ nói, tiền lão cẩu chọc Trần Đông Phong, Trần Đông Phong cũng làm hắn một trận, tiền lão cẩu vì chuyện này còn tìm công an, mặc dù không giải quyết được gì, nhưng mà ta xem chừng Trần Đông Phong trong lòng chắc chắn là không thoải mái. Ta cảm thấy à, nếu có thể đem tiền lão cẩu cái này bí thư chi bộ thôn cho làm xuống này, không chừng Trần Đông Phong trong lòng thoải mái, cũng lời khó xử chúng ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tiểu Quân mấy người lẫn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Ta cảm thấy việc này có thể thực hiện được, Khai Cường ca, vậy thì không chậm trễ ngươi, chúng ta đi trước. Đi, đi thong thả a, trên đường cẩn thận một chút. Lý Khai Cường nhìn chăm chú lên mấy người rời đi, lúc này mới đem ngoài miệng ngậm đại trọng cửu lại thu vào, trên mặt lộ ra một chút đau lòng thân sắc. Người người đều biết Trần Đông Phong ưa thích rút thuốc xịt, uống rượu ngon, đại trọng cửu cũng là Trần Đông Phong tượng trưng. Nhất là Trần Đông Phong người này rất hào phóng, thường xuyên là trong túi chứa 4-5 bao thuốc, chỉ cần trên đường có người chào hỏi, hắn đều sẽ thuận tay phát một chi. Mọi người cũng cảm thấy Trần Đông Phong người này không tệ, có tiền còn không có giá đỡ. Chỉ là trong Lý Khai Cường tay túi này đại trọng cửu cũng không phải từ Trần Đông Phong cái kia lấy được, đây chính là hắn vàng dòng bạc trắng chính mình bỏ tiền mua. Mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là để cho người ta hiểu lầm hắn cùng Trần Đông Phong quan hệ. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, căn bản cũng không phải là vì lấy lòng Trần Đông Phong, chỉ là muốn đem tiền lão cậu làm xuống đài báo thủ. Cơ hội này, hắn đã chờ rất nhiều năm. Hôm nay, cuối cùng để cho hắn chờ đến. Ngay tại Lý Khai Cường tâm tình thật tốt hướng về trong nhà đi đến thời điểm, tiền gia quang trong nhà lại là than thở, mây mù che phủ. Lúc này đã là trạm vào tối, sắc trời chậm rãi đen lại, tiền mánh nhóm lửa ngọn đèn, trừng đỏ bừng con mắt nói, cha, Trần Đông Phong động tay đánh người việc này cứ như vậy qua. Công an quản đều mặc kệ. Tiền gia quang sầm mặt lại nói, đồn công an đồn trưởng cùng hắn mặc chung một quần, chúng ta còn có thể làm sao, tiểu mánh, việc này ba. Không đợi tiền gia quang lời nói xong, một khối đá từ bên ngoài viện bay tới trực tiếp liền đánh nát tiền gia quang trong nhà pha lê. Tiền gia quang bị sợ hết hồn, tiền mánh lại là nhảy dựng lên mở cửa liền mắng, con mẹ nhà ngươi chứ, cái nào đồ chó hoang đập nhà lao tử cửa sổ, cợt mờ nở. Ai u. Lời còn chưa nói hết, tiền mánh não trên cửa liền bị tảng đá đập một cái bọc lớn. Ngay sau đó trong đêm tối lại bay lên một mảnh đá răm, lốp bốp hướng về nhà hắn cửa sổ đập tới. Ba 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 ba. Trong khoảnh khắc, tiền gia quang trong nhà pha lên liền bị đập nát vụn, ngay cả đèn dầu cũng bị đập tắt. Ngoài phòng có người nắm luốt uống hoảng mắng, tiền gia quang, ngươi con mẹ nó cả nhà chết không yên lành. Tiền gia quang sầm mặt lại chỉ có thể cùng nhi tử trốn ở sau cửa, để tránh bị đá vụn ném cho ưu đầu. Cũng may trận này mưa đá tới cũng nhanh, cũng đi nhanh hơn, không lâu lắm, bên ngoài trở nên lặng yên không một tiếng động. Tiền mánh lên cơn giận dữ kéo cửa ra vừa muốn đi ra, tiền gia quang lại là kéo lại hắn nói, không cần đi, người chắc chắn đều đi hết sạch. Cha! Liên nhịn như thế. Đây con mẹ nó khẳng định là Trần Đông Phong dở trò quỷ. Không đành lòng có thể làm sao. Tiền gia quang lắc đầu, tương đổ mọi người đẩy, đây vốn chính là chuyện rất bình thường. Liên xem như Trần Đông Phong làm thì thế nào, ngươi còn có thể cắn hắn sao? Tắm một cái ngủ đi. Cha! Tiền mánh sắc mặt tái xanh lại hô một tiếng. Tiền gia quang nhíu mày nói, ngươi muốn thế nào? Tới, vậy ngươi cầm dao phay đi đem Trần Đông Phong giết. Tiền mánh lập tức liền không nói. Hắn phải có cái này quyết đoán, làm sao đến mức hôn thành cái này quỷ dạng. Tiền gia quang trong nhà bị nện, Trần Đông Phong lại là trong nhà ngủ được chính hương. Sáng sớm hắn mới rời giường, Tiểu Phúc đã tìm tới cửa tới. Trần Đông Phong có chút hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Sáng sớm tới, chúng ta trong thôn có người náo sự. Tiểu Phúc bất đắc dĩ nói, ta tìm ngươi. Trần Đông Phong có chút ngộng, tìm ta làm gì? Tiền gia quang còn cắn ta không thả. ta không phải là đáp ứng thường tiền đi, sao, hắn còn phải chào ta đi vào a? Tiểu Phúc lắc đầu nói, hắn không cần tiền, hắn tìm ta cũng không phải muốn tìm ngươi phiền phức, để cho ta và ngươi nói một tiếng, hắn không dám, bí thư chi bộ thôn cũng không làm, nhường ngươi buông tha hắn, buổi tối không cần đập nhà hắn thủy tinh. Hắn nói hắn một buổi tối mới ngủ liền có người ném tảng đá đập nhà hắn cửa sổ, thường đông mới yên tĩnh xuống. Trần Đông Phong càng thêm ngộng. Không phải, ngươi ý gì? Ý của ngươi là ta tìm người đi đập nhà hắn pha lê? Tiểu Phúc, hai ta cũng nhận biết nhiều năm, ngươi cảm thấy ta lại là loại này chơi hạ lưu người. Ta muốn làm hắn, còn cần nửa đêm đập pha lê, ta trực tiếp thì làm hắn. Tiểu Phúc một mặt thành khẩn nói, ca, theo ta đối với ngươi hiểu được, ngươi thật đúng là làm ra được. Trần Đông Phong tức giận nói, ngươi đây là phỉ báng, tung tin đồn nhảm. Thật không phải là ta làm, ta đến nỗi nhàm chán như vậy đi. Tiểu Phúc hầu nghi nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, thật không phải là ngươi tìm người làm. Trần Đông Phong buông tay nói, Phúc đồn trưởng, ngươi là hiểu rõ ta, ta nhận người mặc dù có chút ngang ngược, nhưng chưa từng sẽ ý thế hiếp người, chỉ cần người khác không chọc ta, ta mới sẽ không khi dễ người. Ta là bí thư chi bộ thôn, không phải xã hội đen. Tiểu Phúc nhức đầu móc móc ra đầu, cợt mờ nở, thật không phải là ngươi làm. Này sẽ là ai làm? Trần Đông Phong điếu môi nói, người đang làm, trời đang nhìn, không chừng lao thiên ra nhìn hắn không thoải mái, xuống một hồi mưa đã đâu. Tiểu Phúc tức giận nói, nhà người khác không mưa, lại cứ nhắm ngay vào nhà hắn mà mưa a. Người nào biết đâu, ngược lại việc này cùng chúng ta không quan hệ, ta muốn xuất thủ, chỗ đó sẽ đơn giản như vậy, ném mấy cái tảng đá liền có thể giải hận. Chương 389, cơ hội cho tới bây giờ đều không là người khác cho. Chương 389, cơ hội cho tới bây giờ đều không là người khác cho. Đuổi đi Tiểu Phúc, Trần Đông Phong vừa mới chuẩn bị đi làm, Lý Khai Cường tới. Bí thư, tìm ngươi có chút việc. Trần Đông Phong híp con mắt nói, Khai Cường đúng không, đi vào ngồi. Lý Khai Cường thoải mái vào nhà ngồi xuống. Bí thư, dược liệu căn cứ cái kia chuyện đều là Tiền Gia Quang một cái người ở đó làm cho, chúng ta căn bản cũng không đồng ý Tiền Gia Quang ý nghĩ, ngươi nhìn ngươi đại nhân có đại lượng, có thể hay không cho chúng ta một cơ hội, mượn thợ chuyện này cũng đừng khó xử chúng ta. Trần Đông Phong trên dưới đánh giá một phen Lý Khai Cường nói, tối hôm qua là ngươi tìm người đập Tiền Gia Quang trong nhà. Lý Khai Cường một mặt mờ mịt nói, làm sao có thể, ta nào có bản lĩnh này, ta liền một cái nông dân. Trần Đông Phong cười cười cũng không có truy vấn vấn đề này, chỉ là nhẹ nói, ngươi nói là mượn thợ sự tình đúng không, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đã ngươi đều mở miệng, vậy chuyện này liền đi qua, ta sẽ thông báo cho bọn hắn bình thường tuyển mộ. Đến nỗi Tiền Gia Quang nhà bị nện có phải hay không Lý Khai Cường chủ ý, Trần Đông Phong căn bản cũng không quan tâm. Quan hắn lông gà chuyện. Mục đích của hắn muốn là muốn lão Long thôn người xa lánh Tiền Gia Quang, tất nhiên đạt được mục đích, hắn cũng không có tất yếu chết nếu lấy không thả những sự tình này. Lý Khai Cường sững sờ, không nghĩ tới Trần Đông Phong thế mà dễ nói chuyện như vậy, ngược lại là để cho hắn chuẩn bị một bụng lời nói nén trở về. Trần Đông Phong nâng chung trà lên nhấp một miếng, còn có việc sao? Không có việc gì ta liền đi đi làm. Lý Khai Cường đội vàng nói, không sao, cảm ơn bí thư vậy thì không quấy rầy ngươi. Trần Đông Phong gật gật đầu lúc này mới mang theo phích nước cấm đi đi làm. Hắn nhìn ra Lý Khai Cường còn nghĩ cùng hắn kéo xuống quan hệ, nhưng mà hắn không có hứng thú. Nhận biết Lý Khai Cường đối với hắn nhân sinh không có trợ giúp, chỉ có thể để cho Lý Khai Cường về sau có cơ hội tìm hắn làm việc, có cái gì tốt nhận biết. Xử lý xong Tiền Gia Quang gây chuyện sự tình, hạ thụ thôn cuối cùng nên đón khó được bình tĩnh, để cho Trần Đông Phong mỗi ngày có thể thư thư phục phục sống cho qua ngày. Đảo mắt, đã là tháng 7, khoai tây thành thục. Bất quá Trần Đông Phong đã qua một ngày ba bữa đều ăn khoai tây nhỏ khó. Trường học được nghỉ hè, tìm đường chết Trần Vân Dã lại bắt đầu trộm đi hồ chứa nước bơi lội. Trần Đông Phong thu thập qua mấy lần, Trần Vân Dã vẫn là dám lén lén lút lút đi. Hắn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến hắn hồi nhỏ cùng Trần Vân Dã cũng là một cái quỷ dạng, đúng nhảy cẫng là giữa trưa ăn, buổi chiều đã treo lên một cước lằn roi tại hồ chứa nước Ngao Du. Đến nỗi buổi tối có bị ăn đòn hay không, cái kia không đang suy nghĩ trong phạm vi, trước tiên sướng rồi lại nói. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Đông Phong dứt khoát sách theo cần câu đi hồ chứa nước câu cá, vương lòng đồng thời cũng có thể nhìn một chút hồ chứa nước búp bê, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Dù sao hạ thụ thôn sau lưng hồ chứa nước rất lớn, hấp dẫn phụ cận mấy cái thôn tiểu hài đến đây tới bơi lội, trên cơ bản cách 2 năm liền sẽ xuất hiện tiểu hài chết chìm tình huống. Chỉ là những thứ này nông thôn con hoang lại không có cái gì hoạt động giải trí, vừa đến mùa hè, ngoại trừ tắm rửa căn bản là không có chuyện gì khác, coi như xuất hiện ngâm nước, những hài tử này nhiều lắm là yên tĩnh 2 ngày liền sẽ tiếp tục tìm đường chết. Trần Đông Phong càng nghĩ không ra giải quyết biện pháp, đành phải trồng một rừng tre bên cạnh hồ chứa nước để tiện cho người lớn đến dạy dỗ con cái có thể tùy tay lấy đồ nghề cho những thứ này con hoang một cái khó quên tuổi thơ. Hắn là một cái chú trọng hưởng thụ người, căn cứ có tiền liền muốn qua khá một chút nguyên tắc, không chỉ có trang bị toàn bộ câu cá công cụ, thậm chí còn xây cất xi măng bình đài, dựng lương đỉnh tại hồ chứa nước bên cạnh thuận tiện hắn câu cá. Chỉ là nhìn xem không núp nhích lơ là, trốn ở dâm mát ở dưới Trần Đông Phong trong lòng cũng là một hồi bực bội. Đúng là mẹ nó quái, đã liên tục 2 ngày một con cá câu không lên đây. Thảo, cứ đà này thì sắp làm đến trước tổng tư lệnh không quân mất. Càng nghĩ, Trần Đông Phong hỏa khí càng lớn, nhất là nhìn xem Trần Vân Dã không đàng hoàng cái kia phá gậy tre, tùy tiện buộc một đoạn dây câu liền ngồi xổm ở hắn bên cạnh câu cá bộ dáng, hắn càng là tức giận đến thẳng mắt trợn trắng. Ai ôi, cá, lại tới cá. Trần Vân Dã cũng không hiểu cái gì lưu cá những lý luận này tri thức, chỉ là lôi gậy tre cùng cá cương ép kéo co. Trần Đông Phong thấy một hồi chằng án, phiền không được. Phút chốc, Trần Vân Dã kéo lên một con cá rô phi to cỡ một cân ném vào trong giỏ cá đắc ý hướng về Trần Đông Phong nói, "Cha, tối nay là không phải ăn cá." Trần Đông Phong nhìn 7-8 con cá trong giỏ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Phá gậy tre phối điểm con run là có thể lên nhiều cá như vậy, hắn đây cũng là đánh ổ, lại là mua tốt cần câu, gì lông gà cũng câu không đến. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, cá có cái gì ăn ngon, một cỗ mùi tanh còn phí dầu, đi tắm của ngươi đi chuẩn bị trở về. Trần Vân Dã lắc mạnh đầu nói, hôm nay không đi, cha, ta vừa rồi tắm rửa thời điểm trông thấy hồ chứa nước phía dưới toàn bộ đều là thật dài dòng, giống tóc, ngươi nói bên trong sẽ có hay không có chết chìm người lại tìm kẻ chết hay. Ta hôm qua còn trông thấy nhị hổ tử bơi lên chân liền căng gần, người trực tiếp liền rơi xuống bị cuốn lấy, nếu không phải là chúng ta người nhiều, hắn liền bị trộm tới làm kẻ chết hay. Trần Đông Phong trợn mắt chừng một cái bực bội nói, có cha ngươi kẻ chết hay, thiếu kéo những thứ này, không xuống nước liền nhanh chóng lăn trở về, phơi nắng đến mức giống như một hắc quỷ. Trần Vân Dã mới không muốn về nhà, nghe vậy cần câu ném một cái, hởi quần liền nhảy vào hồ chứa nước đi bơi lội. Chờ Trần Vân Dã bơi xa, Trần Đông Phong mới bất động thanh sắc di động vị trí đi tới Trần Vân Dã câu cá địa phương, thậm chí đem mồi câu đều đổi thành con giun câu cá. Chỉ là hắn mãi mãi vẫn là một con cá không có lên. Trần Đông Phong lầm bầm lầu bầu nói, bà nội nó chứ, chắc chắn là hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, câu cái lông gà câu. Nói chuyện, hắn trực tiếp cần câu vừa thu lại hướng về Trần Vân Dã hô, về nhà. Trần Vân Dã liếc nhìn Trần Đông Phong, bất đắc dĩ lên mở. Phụ tử ở chung lâu như vậy, hắn cũng biết Trần Đông Phong tính cách, không cần giả mồm, trung thực nghe lời, lần sau liền dễ nói, nếu là làm ngược lại, đó chính là đang tìm cái chết. Về đến nhà, Trần Đông Phong vừa mới vào nhà liền trông thấy Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân. Tiểu Xuân tới à, vừa bạn ta hôm nay câu được mấy con cá, buổi tối chúng ta ăn cá nồi lẩu. Trần Vân Dã nắm nuốt trong túi 5 mao tiền, cái rắm đều không phóng một cái. Bởi vì cái này 5 mao tiền chính là tiền hắn bán cá cho Trần Đông Phong. Hứa Hồng Sơn mắt liếc nhìn Trần Đông Phong nói, "Thị phu, ý gì a?" Như thế to con việc lớn người thì nhìn không thấy, cũng không lên tiếng chào hỏi. Trần Đông Phong mới không thèm để ý Hứa Hồng Sơn, "Sao, không chịu ngồi yên à, cái kia để ngươi xử lý cá." Hứa Hồng Sơn nhanh chóng ngậm miệng. "Nói đùa cái gì, hắn là tới làm khách, nào có con mẹ nó để cho khách nhân động thủ đạo lý." Trần Đông Phong đi nhà hắn thời điểm liền chỉ biết bắt chéo chân hút thuốc uống trà, hắn làm sao lại động thủ? Trần Vân Dã lại biết cách cư xử hơn Trần Đông Phong nhiều, mắt vừa đảo một cái, lập tức liền là pha trà, bưng hoa quả, cầm đồ tới, thậm chí còn cầm Trần Đông Phong một bao thuốc đưa cho Hứa Hồng Sơn. "Cứu cứu mợ, tùy tiện ăn, câu, hút thuốc." Trần Đông Phong tại ngoài phòng quét Trần Vân Dã một mắt, im lặng liếc mắt. Thằng danh con này ngoại trừ đọc sách không được, khác ngược lại là mọi thứ đều có thể dính chút da lông. Hứa Hồng Sơn vui mừng xoa xoa Trần Vân Dã đầu nói, "Vẫn là ta cái này tiểu cháu ngoại trai cùng ta thân, không tệ không tệ, lớn lên." Trần Vân Dã cười híp mắt nhìn xem Hứa Hồng Sơn, "Câu, nếm thử thuốc lá này, nội bộ đặc cùng, cha ta có mấy cái, một hồi ta lấy cho ngươi một đầu mang về rút." Hứa Hồng Sơn cặc cặc nở nụ cười, "Tốt tốt tốt. Ngươi so cha ngươi mạnh hơn nhiều, cứu cứu coi trọng ngươi, về sau khẳng định so với cha ngươi lẫn vào hảo." Trần Vân Dã cười hắc hắc cũng không nói chuyện, cũng không đi ra ngoài chơi, chỉ là khác thường an vị tại Hứa Hồng Sơn bên cạnh. Chờ Trần Đông Phong làm cá xong rời đi cửa ra vào đi phòng bếp không nhìn thấy, hắn lúc này mới lộ ra nguyên hình nói, "Cậu, ăn uống chỗ à?" Hứa Hồng Sơn có chút ngộng, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng Trần Vân Dã muốn làm gì. Trần Vân Dã chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở, "Cậu, cái này một hôn liền muốn qua Tết, ngươi cũng không cho cái hồng bao à?" Hứa Hồng Sơn nhìn xem trên tường lịch ngày sáng loáng ngày mùng ngày 3 tháng 7 mấy chữ, không còn gì để nói, tức giận móc ra 5 mao tiền đưa cho Trần Vân Dã. "Ta xem đi ra, ngươi cái này đầu về sau khẳng định so với cha ngươi có tiền đồ." Trần Vân Dã tiếp nhận 5 mao tiền ghét bỏ nói, "Không phải, cậu, liền cái này. Ngươi có còn muốn hay không một cây thuốc?" Miêu Tiểu Xuân nhẹ nhàng nở nụ cười, móc ra 10 đồng tiền đưa cho Trần Vân Dã nói, "Tới, mợ đưa cho ngươi hồng bao." Trần Vân Dã vui thích nhận lấy tiền nói, "Cảm tạ mợ, ngươi so ta cậu mạnh hơn nhiều, ta cậu còn không biết xấu hổ nói cha ta móc, ta liền không có gặp qua hắn như thế móc người, ta Ngô Thúc đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần, cũng là cảm phiền ngươi cùng như thế một cái người không đáng tin cậy sống qua ngày." Nói dứt lời, Trần Vân Dã nhanh như chớp liền chạy, lưu lại Hứa Hồng Sơn tức giận đến ở đó hùng hùng hổ hổ. Kể từ lần trước trải qua Ngô Úy cầm lá trà sự tình về sau, Trần Vân Dã phảng phất cũng là mở ra cửa chính thế giới mới, học xong dùng Trần Đông Phong tiền đổi thành tiền của hắn. Cái này cũng là hắn hôm nay vì cái gì như thế ân cần nguyên nhân. Hứa Hồng Sơn hù dọa lấy Trần Vân Dã đuổi tới trong viện, Trần Đông Phong đang tại hầm cá, thuận tiện hát vang một khúc. "Không nỡ bỏ ngươi lại cùng ngươi kết không được hôn lại tốt, nghĩ kỹ suy nghĩ nhiều cùng ngươi đi đoạn đường, vừa nghĩ tới ngươi tương lai quãng đời còn lại theo ngươi là người khác, ngươi thế nào biết trái tim của ta có nhiều đau. Làm một thành thuộc sĩ nghiệp gia, chắc chắn khó tránh khỏi về sau muốn tới cờ tờ vờ đi xa giao. Tuy nói hiện tại còn không có cờ tờ vờ, nhưng mà hắn cũng phải nỗ lực rèn luyện chính mình ca hát năng lực, miễn cho về sau tại cờ tờ vờ rụt rè." Hứa Hồng Đậu một mặt ghét bỏ nói, "Thế nào rồi, không nỡ ai vậy, không muốn sống. Nếu không thì ngươi đi tìm nàng thôi." Trần Đông Phong liếc mắt, "Ngươi người này, hát cái ca mà thôi." Hứa Hồng Đậu cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi ca hát liền ca hát, bày ra một bộ dáng vẻ muốn chết làm gì?" Trần Đông Phong nghẹn một cái, "Cảm xúc, đây không phải muốn cảm xúc đi." Hứa Hồng Sơn tại ngậm lấy điếu thuốc tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa nói, "Tỷ, đừng nóng giận rồi, Lao Thiên gia đã trừng phạt qua hắn." Hứa Hồng Đậu sững sờ, "Có ý tứ gì?" Hứa Hồng Sơn cười hắc hắc, "Ngươi nhìn à, tỷ phu của ta hát đến thê thảm như vậy, xem xét chính là cưới hắn không thương nữ nhân, đây không phải trừng phạt là cái gì?" Hứa Hồng Đậu đầu lông mày nhướng một chút, "Hứa Hồng Sơn ngươi muốn chết đúng không?" Hứa Hồng Sơn xoay người một cái trực tiếp liền tiêu thất tại trong sân. Giờ cơm tối, Miêu Tiểu Xuân nói, "Tỷ phu, chúng ta lần này tới chính là muốn đem khoai tây lát nhà máy sự tình quyết định." Trần Đông Phong xách ly cùng Hứa Hồng Sơn đụng một cái nói, "Như thế nào hiện tại mới đến, ta cho là các ngươi vào tháng 3, 4 liền đến." Bên này cùng Miêu Tiểu Xuân nói dứt lời, hắn quay đầu liền hướng về Hứa Hồng Sơn mở phun. "Không phải, Ngươi nuôi cá a? Có thể uống hay không? Không thể uống liền đi tiểu hài một bàn kia, đại nam nhân ngay cả rượu cũng uống không được. Hứa Hồng Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng một cái liền trực tiếp xuống một hai rượu. Tỷ phu, trong khoảng thời gian này vì khoai tây lát nhà máy sự tỉnh ta cả đêm ngủ không được, trạng thái không tốt. Trần Đông Phong liếc mắt nói, cho nên ngươi liền ban ngày ngủ. Hứa Hồng Sơn nghẹn một cái, tỷ phu, mang có chút ố bê a. Trần Đông Phong mới mặc kệ hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng nghe Miêu Tiểu Xuân nói chuyện. Miêu Tiểu Xuân tiếp tục nói, làm việc tốt thường gian nan đi, muốn chờ khoai tây thành thục đại lượng đưa ra thị trường, dạng này cầm hàng giá cả mới thấp, hơn nữa thiết bị cũng là trong khoảng thời gian này mới bàn luật tốt, còn kém tiền. Trần Đông Phong gật gật đầu, cái kia chuyện đầu tư nói thế nào? Cứ dựa theo cổ phần hợp đồng chúng ta Nam Chiếu công ty ném hai thành. Miêu Tiểu Xuân có chút lúng túng nói, tỷ phu, cái này thiết bị giá cả hơi có chút cao, hai thành lời nói chúng ta cái này tài chính lỗ hổng còn có một số lớn, nếu không thì các ngươi nhiều hơn nữa bơm tiền một chút, như vậy chúng ta áp lực cũng nhỏ một chút. Trần Đông Phong khoát khoát tay nhẹ nói, chỉ có thể là hai thành, không thể nhiều hơn nữa, chúng ta Nam Chiếu dù sao cũng là không tham dự quản lý, thuần túy chính là đầu tư truy cầu lâu dài hồi báo, chiếm thêm một phần không thích hợp. Bất quá tài chính vấn đề không cần ngươi quan tâm, chúng ta có thể cho các ngươi mượn một bút để cho các ngươi sơ kỳ có thể bình thường vận chuyển, chờ công ty lợi nhuận trả lại cho chúng ta. Hắn rất tin tưởng tài tán nhân tụ đạo lý này. Phàm là dính đến chuyện đầu tư, vậy thì tận khả năng ít cầm cổ phần, không xâm chiếm người sáng lập lợi nhuận, dạng này mới có thể cam đoan người sáng lập có thể tận tâm ra sức vì công ty làm việc. Dù sao làm việc chính là người sáng lập. Bọn hắn nếu là cầm nhiều, chờ người sáng lập thẩm tra đối chiếu lợi nhuận, xem xét đầu to bị bọn hắn cầm đi, chỗ đó còn có thể liều mạng như vậy, làm không tốt công ty đều thất bại, bằng hữu cũng không được làm, trực tiếp gà bay trứng vỡ, lợi bất cập hại. Miêu Tiểu Xuân nghe vậy thần sắc buông lỏng, tâm trạng thấp thỏm suốt cả ngày cũng trở nên cực kỳ tốt, rót một chén rượu nói, tỷ phu, ta kính ngươi. Trần Đông Phong nhìn xem ít nhất ba lượng cái chén lập tức trong lòng phát hưu. Khi dễ Hứa Hồng Sơn loại phế vật này với hắn mà nói rất đơn giản, nhưng mà muốn cùng Miêu Tiểu Xuân đấu rượu vậy hắn cũng không phải là cái thức ăn. Những thứ này đồng bào dân tộc thiểu số, xuất sinh kèm theo hai lượng tiểu lượng, hậu kỳ hơi rèn luyện một chút liền có thể trực tiếp trưởng thành lên thành kilo gam cấp, hắn điểm nhỏ này tiểu lượng vẫn là không muốn đi tìm đường chết. Tiểu Xuân, ngươi một cái nữ hoa uống ít một chút, nhiều lắm, chậm rãi uống, không nổi. Miêu Tiểu Xuân hào phong nói, tỷ phu, nhìn ngươi nói, như vậy sao được, dạng này, ta làm ngươi tùy ý. Nói dứt lời, Miêu Tiểu Xuân bưng bát rượu một ngụm chỉ làm xuống, thấy Trần Đông Phong một hồi ra đầu run lên. Chỉ là bầu không khí đều đến mức này, Trần Đông Phong làm sao có ý tứ thật sự nhấp một hớp. Nhất là Hứa Hồng Sơn con mắt ba ba nhìn xem hắn, chờ lấy đem vừa rồi xịt hắn lời nói đường cũ hoàn trả, hắn làm sao lại cho Hứa Hồng Sơn cơ hội này. Cắn răng một cái, Trần Đông Phong trực tiếp liền đem ba lượng rượu nuốt xuống, nhanh chóng kẹp một khối thịt cá ép một chút trong bụng rượu. Hứa Hồng Sơn có chút tiếc nuối ngồi xuống lại, con mắt khẽ động, nhấc lên chén rượu liền muốn không ngừng cố gắng, trực tiếp cầm xuống Trần Đông Phong. Hắn hiểu rất rõ Trần Đông Phong tiểu lượng, uống nhanh rượu, Trần Đông Phong chính là một cái phế vật, nhưng nếu như chậm rãi uống, Trần Đông Phong có thể mài chết bao nhiêu người. Tỷ phu Trần Đông Phong chỗ đó sẽ nhìn không ra Hứa Hồng Sơn trong lòng tính toán, cười lạnh một tiếng nói, ta đều uống bốn lượng, nghĩ mời rượu, uống trước bốn lượng lại nói, ngươi điểm nhỏ này tiểu lượng cũng xứng tại trước mặt chúng ta trước mặt biểu diễn, nghỉ ngơi. Miêu Tiểu Xuân dùng chân nhẹ nhàng đá một chút Hứa Hồng Sơn lập tức trở nên trung thực. Hắn hiện tại cũng không dám đắc tội Miêu Tiểu Xuân, thứ nhất là Miêu Tiểu Xuân cho hắn sinh cái nhi tử, thứ hai đi, hắn cãi nhau không phải Miêu Tiểu Xuân đối thủ, đánh nhau càng không được, ra mồm chính là tự rước lấy nhục. Duy nhất để cho hắn vui mừng địa phương, chính là từ lúc Miêu Tiểu Xuân tới về sau, nhà bọn hắn thời gian này là càng ngày càng tốt, có thể nói là càng ngày càng vượng. Liền trong thôn những cái kia nói xấu người nhiều chuyện đều bị Miêu Tiểu Xuân tổ tông 18 đời mắng mấy lần, căn bản không dám tại khua môi múa mép. Hiện tại, càng là lập tức muốn mở nhà máy làm lão bản. Hắn mặc dù không có bản sự quản lý nhà máy, nhưng mà Hứa tổng xưng hô thế này vẫn là đã bắt lại. Ta cùng tỷ phu chỉ đùa một chút, các ngươi trò chuyện, ta chính mình uống. Miêu Tiểu Xuân lúc này mới tiếp tục nói, tỷ phu, ngươi ở đây nhà máy nhiều, ta nghe nói các ngươi còn có dự trữ cán bộ quy định, có hay không thích hợp nhân tài cho ta để cử mấy cái, trước tiên đem giá đỡ dựng lên tới. Trần Đông Phong suy xét một hồi đột nhiên nói, ngươi muốn nói nhân tài, ta còn thực sự có một người tuyển giao cho ngươi, gia hỏa này tâm nhãn nhiều, chỉ cần hàng phục nổi nhất định là một nhân tài. Ai vậy? Miêu Tiểu Xuân cũng tới hiếu kỳ, ta rất ít gặp ngươi như thế khen một người. Trần Đông Phong nhẹ nói, hắn gọi Lý Khai Cường, ta và người tinh tế nói một chút chuyện của hắn. Nói xong Lý Khai Cường chuyện, cơm tối cũng đã ăn xong, Hứa Hồng Đầu đem Hứa Hồng Sơn hai người thu xếp tốt cũng bắt đầu gọi Trần Vân Quân chuẩn bị lên giường ngủ. Trần Đông Phong uống rượu đã sớm quá buồn ngủ, lên giường mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua. Nửa đêm, hắn đột nhiên dùng mình một cái tỉnh lại, bên hai lập tức liền chuyển đến Hứa Hồng Đầu thanh âm sâu kín. Người không nỡ ngủ à, hát đến như vậy thương cảm, có phải hay không mối tình đầu chết người muốn theo lễ? Trần Đông Phong một mặt bất đắc dĩ, xoay người tiếp tục ngủ. Đối phó loại sự tình này, vậy sẽ phải nói ít lời nói, nhiều giả chết mới được. Ngày kế tiếp, Lý Khai Cường hồng quang đầy mặt tới đi làm. Đoạn thời gian trước hắn không chỉ có đem tiền ra quang chỉnh nửa chết nửa sống, lại mượn nhờ nhà máy thức ăn chăn nuôi nhận người sự tỉnh còn đem bí thư chi bộ thôn vị trí đoạt lấy, cuối cùng để cho bị họ tiền đè ép 100 năm họ Lý tại Lao Long thôn trở nên ngẩng đầu đỡ ngực. Khai Cường bí thư, sớm. Cường ca, đi làm a. Lý Khai Cường mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng là nhịn không được có chút cảm khái. Thôn này bí thư chi bộ quả thật không tệ, là người hay là cậu trông thấy ngươi cũng phải cười một chút. Ai, bất quá bí thư chi bộ thôn cùng bí thư chi bộ thôn còn là không giống nhau. Có người làm bí thư chi bộ thôn lái mẹ xe Mercedes-Benz đi làm, có người làm bí thư chi bộ thôn dựa vào chạy đi làm, chênh lệch cũng là rất lớn a. Cố gắng một chút, trước tiên làm cái nhị bát đại giang lại nói. Lý Khai Cường đang nghĩ ngợi chuyện, nhà máy xi măng nhà máy Mã Lập Tân hướng lấy hắn hô, "Khai Cường, ghé qua đó một chút." Lý Khai Cường sững sờ, hắn nhận biết Mã Lập Tân nhưng mà trò chuyện không nhiều, ngược lại là không nghĩ tới Mã Lập Tân cư nhưng cũng biết hắn. "Mã xưởng trưởng, có dặn dò gì?" Mã Lập Tân chỉ Miêu Tiểu Xuân nói, "Giới thiệu cho ngươi một chút, bí thư em vợ lao bà Miêu tổng, nàng kế hoạch tại khu công nghiệp lập một cái khoai tây lát nhà máy, muốn để ngươi đi làm quản lý, ngươi hôm nay cũng không cần đi làm, cùng cái này Miêu tổng đi nhìn một chút đã làm rất tốt, chớ làm mất chúng ta nhà máy xi măng khuôn mặt, nếu là ngươi không hợp cách bị lùi về sau, ở đây cũng không nên làm." Nói dứt lời, Mã Lập Tân hướng lấy Miêu Tiểu Xuân gật gật đầu liền tiến vào nhà máy. Trần Đông Phong có quy định, dây chuyển sản xuất lãnh đạo nhất thiết phải cùng nhân viên cùng một chỗ đi làm, dạng này mới có thể gặp vấn đề trong lúc nhất thời xử lý. Quy định này hơi có chút quá mức, dù sao làm lãnh đạo người đồ không phải liền là có thể quang minh chính đại lưỡi biếng mò cá. Bất quá tại Hạ Thụ thôn những thứ này nhà máy, lại là không có một cái nào đối với cái này có phần nản. Cũng không phải bọn hắn giác độ cao, thật sự là Trần Đông Phong cho nhiều lắm. Ngoại trừ tiêu thụ người phụ trách, quản đốc phân xưởng là người duy nhất có thể nhận được hoa hồng dựa trên lợi nhuận của nhà máy. Chỉ cần nhà máy lợi nhuận cao, một năm kia tiền thưởng đều là hơn vạn, viễn siêu tiền lương gấp mấy chục lần. Lý Khai Cường đưa mắt nhìn Mã Lập Tân rời đi, lập tức lại hướng về Miêu Tiểu Xuân nói, "Miêu tổng tốt." Miêu Tiểu Xuân gật gật đầu, "Khai Cường, tỷ phu của ta nói ngươi có làm xưởng trưởng năng lực, ta cũng tin tỷ phu của ta nhìn người ánh mắt, ta đây, cho ngươi 3 tháng thử việc, đãi ngộ cùng mấy cái khác xưởng trưởng mở dạng, 200 khối một tháng 3 tháng về sau, ngươi làm ra thành tích tới, vậy thì chính thức chuyển chính thức, cái khác xưởng trưởng có thể cầm, ngươi cũng có thể cầm." Lý Khai Cường nghe Miêu Tiểu Xuân lời nói như cùng ở tại nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Tuy nói hắn hiện tại làm tới lão Long thôn bí thư chi bộ thôn, trước mặt người khác là phong quang, nhưng mà sau lưng bên trên có mấy cái dấu chân chỉ có chính hắn mới biết được. Dù sao tại lão Long thôn hắn coi như một nhân vật, tới nhà máy, đó chính là cùng mọi người một dạng, đều là 35 một tháng tiểu công nhân, hắn lại làm sao không muốn nhiều làm ít tiền. Chỉ là hắn lần trước đi dựng Trần Đông Phong quan hệ bị Trần Đông Phong không nóng không lạnh đẩy, hắn tạm thời cũng sẽ không có khác phương pháp. Lúc này hắn bị Trần Đông Phong đề cử cho Miêu Tiểu Xuân, tiền lương trực tiếp từ 30-50 năm tiêu thăng đến 200, nếu là làm tốt còn có thể có trích phần trăm, vậy coi như không phải một năm hơn 2.000 thu bảo, không chừng đều có thể lên bạn. Thảo, ta liền nói lộ không đi sai à, Trần Đông Phong người này mặc dù làm việc bá đạo, nhưng mà chỉ cần là tận tâm cho hắn làm việc, nhất định sẽ có hồi báo. Mẹ nó, cái này còn mua một cái lông gà nhị bát đại giang, cố gắng một chút, cuối năm trực tiếp mua xe máy. Lý Khai Cường để lại trong lòng hơi kích động, một mặt trầm buồn nói, cảm tạ Miêu tổng cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Miêu tổng, vậy thì không làm trễ mãi, chúng ta trực tiếp đi nhà máy. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền cho ngươi lập xuống quân lệnh trạng, 3 tháng ta nếu là không làm được thành tích tới, không cần ngươi nói, chính ta thu thập chăn đệm rời đi. Hắn nói lời này ngược lại không phải bởi vì tại trước mặt Miêu Tiểu Xuân trước mặt biểu trung tâm, mà là cho mình xuống quyết đánh đến cùng dũng khí, nhất định phải cầm xuống người xưởng trưởng này vị trí. Bởi vì toàn bộ Hạ Thụ thôn người đều biết, Trần Đông Phong thường nói nhất lời nói chính là, người cả đời này có thể nghịch thiên cải mệnh, cơ hội cứ như vậy 2-3 lần, bắt được mỗi một lần cơ hội mới có thể tăng gấp bội trèo lên trên, bắt không được, vậy cũng chỉ có thể về nhà trồng trọt. Hắn cảm thấy khoai tây lát nhà máy cơ hội này chính là hắn nhân sinh cơ hội đầu tiên, vô luận như thế nào, hắn đều phải bắt được. Miêu Tiểu Xuân đối với Lý Khai Cường thái độ cũng rất hài lòng. Nàng muốn chính là loại này có thể chịu được cực khổ, dám làm chuyện người. Khai Cường, tỷ phu của ta để cho ta cho ngươi thêm một câu nói. Cơ hội cho tới bây giờ đều không phải là người khác cho, đều là chính mình tranh thủ được. Nhân sinh sở dĩ có quý nhân dịu dắt, không phải là bởi vì quý nhân nhìn ngươi thuận mắt, chỉ là bởi vì ngươi cố gắng dáng vẻ vừa vặn bị quý nhân trông thấy, lúc này mới tới lượt đến ngươi. Lý Khai Cường ngạc nhiên nhìn xem Miêu Tiểu Xuân, rất lâu mới trịnh trọng gật đầu một cái. Chương 390, Tiểu Thạch thôn chiếm diện tích sự kiện chương 390, Tiểu Thạch thôn chiếm diện tích sự kiện Trần Đông Phong đại cô gọi Trần Đại Chân tại Trần gia xếp hạng lao tam, phía trên chính là Trần Đại Cường cùng Trần Đại Quốc hai huynh đệ. Nói đến, Trần Đại Chân cũng là người cơ khổ. Bởi vì Trần Đông Phong gia gia mãi mãi đều là điển hình xã hội cũng lao nhân, trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng. Trần Đại Chân không có có đi học, hồi nhỏ chính là ở nhà làm việc nhà đông, cho heo ăn cho gà ăn, những lúc rảnh rỗi cũng vào núi đào chút bán hạ để phụ giúp chi tiêu trong nhà, ở trong đó phần lớn tiền đều bị Trần Đại Cường cho dùng. Đến mức nàng xuất giá đến Tiểu Thạch thôn thời điểm, trong nhà cái gì đồ cưới đều không cho được. Trần Đại Chân tại dạng này gia đình phía dưới lớn lên, tính cách cũng có chút mềm, ăn nói vụng về không sẽ cùng người tranh chấp, cùng Trần Đông Phong đại tỷ Trần Đông Lệ mạnh mẽ hoàn toàn chính là hai thái cực. Mà nàng gả người cũng là một cái thật thà chất phác không có huynh đệ hát tử, một người nhà trải qua cũng có chút bất ức. Mắt thấy mấy cái bút bê lớn lên, một hôn liền muốn kết hôn, trong nhà cũng chỉ có hai gian nhà tranh, Trần Đại Chân cũng ngồi không yên, chỉ có thể mặt dạn mày dày tìm nhị ca Trần Đại Quốc mượn tiền muốn xây nhà mới. Trần Đại Quốc chính mình có tiền, đương nhiên cũng là không nói hai lời liền mượn tiền, sách đều không nhắc trả tiền lại sự tình. Dù sao đối với Trần Đông Phong tới nói, đây chỉ là một người cô cùng họ hơn nữa bởi vì gà xa, đi lại thiếu, nên quan hệ cũng chỉ bình thường. Nhưng mà đối với Trần Đại Quốc tới nói, đây chính là hắn thân muội muội. Hắn có tiền, làm sao có thể để cho muội muội chịu khổ, đều là hết khả năng đang trợ giúp các nàng. Trần Đại Chân cầm tới tiền, cũng không nán lại lâu ở nhà Trần Đại Quốc, cùng ngày liền về đến nhà cùng trượng phu Ngô Chính Binh thương lượng xây nhà cửa sự tình. Cha hắn, ta muốn dùng mảnh đất trồng rau ở phía sau thôn của nhà ta để xây hai gian nhà ngói lão đại lão nhị một người một gian, tiền ta đều mượn tới. Nô Chính Minh ngồi xổm ở cửa ra vào quất lấy thuốc lá sợi, tối đen trên mặt thần sắc hơi động. Nhị ca bên kia đáp ứng cho chúng ta mượn tiền. Hỏi ở đây, trên mặt của hắn lại lộ ra một điểm hốt hoảng, đại chân, vay số tiền này một chốc một lát chúng ta không trả nổi, nhị ca sẽ không để bụng à, đừng đến lúc đó làm cho huynh muội trở mặt thành thù. Trần Đại Chân một mặt cao hứng nói, cái này không sợ, anh ta nói, lão đại lão nhị nếu như thi không đậu trùng chuyên vậy thì an bài đi Hạ Thụ thôn đi làm, ăn ở cũng có thể tại nhà hắn, một tháng có thể tổn 70 khối tiền đấy, 2 năm là đủ rồi. Lô Chính Minh lúc này mới trong lòng rung lòng, chần chờ một chút nói, đại chân, ta nghe nói Hạ Thụ thôn nơi đó nhà máy còn có ký túc xá, nếu không thì chúng ta một nhà đều đi bên kia đi làm à, dù sao cũng so trong đất kiếm ăn hảo. Trần Đại Chân sững sờ, vậy bên này Ngô Chính Minh thở dài một tiếng nói, lão nhân đi, trong nhà chỉ ta một cây dòng độc đinh, đi cái nào đi làm không phải đánh, sớm gom đủ tiền cho lão đại lão nhị xây nhà cưới vợ mới là việc lớn, cứ lần lữa mãi thì thành quan côn. Chúng ta thôn này nghèo như vậy, ngươi nhìn một chút những năm này đều có mười mấy cái lưu manh. Trần Đại Chân gật gật đầu, là cái này lý, cái kia chờ nhà xây xong chúng ta liền đi qua, đi, chúng ta đi trước nhìn một chút khối đất, tính xem xây cái nhà này thế nào. Nói chuyện, hai người liền đi tới đất trống phía trước. Nông thôn xây nhà cửa đều xem trọng dựa núi mặt trời mới mọc, xây dựa lưng vào núi, một cái thôn hướng cơ bản đều là thống nhất hướng về một phương hướng. Trần Đại Chân vợ chồng đi tới trong đất thời điểm, nhà hắn sau lưng mảnh đất kia đã có người ở xây nhà mới, hướng cổng lớn cũng trổ về phía nhà hắn mặt hướng sông, hướng dương. Mùa này chính là bắc trổ cờ thời điểm, Ngô Chính Minh cùng Trần Đại Chân sau khi trồng ngô lên mảnh đất này thì cũng chưa quay lại lần nào, đều là đang bận mặt khắc đỉnh núi hoa màu, cũng là lần thứ nhất biết nhà bọn hắn khối đất đằng sau có người xây nhà mới. Trần Đại Chân có chút bất ngờ nói, cha hắn, phía sau là đất nhà Phúc Tuyển đại ca phải không? Nhà hắn cũng xây nhà mới a, thật nhanh, tường này đều xây tốt, dùng đều là gạch đỏ. Ngô Chính Minh tức lấy nỏ điếu gật gật đầu, Phúc Tuyển đại ca nhi tử Ngô Kim Khoa không phải tại trong huyện đi làm đi, nhi tử có thể kiếm tiền, xây nhà mới có cái gì khó. Đi, chúng ta vừa vặn đi qua nhìn một chút học tập một chút, đem nhà chúng ta nhà cửa cũng làm tốt một chút, nông thôn người, vất vả cả một đời liền đồ hai chuyện. Một, bút bê đọc sách trở nên nổi bật. Hai, xây nhà mới. Cho nên tại nông thôn xây nhà mới thế nhưng là một kiện đại sự, không cho phép Ngô Chính Minh vợ chồng nửa điểm lơ là. Chỉ là chờ hai người đi tới Ngô Phúc Tuyển nhà mới phía trước, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Ngô Phúc Tuyển xây nhà mới bọn hắn chắc chắn không còn được, nhưng mà Ngô Phúc Tuyển vì xây lớn nhà cửa, thế mà lại dùng hết sạch diện tích đất nhà mình không trở lại lấy một lối đi, ngược lại còn chiếm dụng một khoảnh đất của nhà Ngô Chính Minh để làm đường, thậm chí ngay cả vật liệu xây dựng cũng đổ thẳng xuống ruộng để dạp cả một mảng ngô. Không đợi Ngô Chính Minh mở miệng mắng chửi người, đã sớm trông thấy hai vợ chồng bọn hắn Ngô Phúc Tuyển liền cười ha hả đi tới phát thuốc nói, "Chính Minh tới à, ta vừa định đi tìm ngươi nói chút chuyện, ta tài liệu này không có chỗ phóng, chỉ có thể tạm thời đặt ở nhà ngươi trong đất, để hư bắp tính cho ta, tính toán bao nhiêu tiền ta tiếp tế ngươi." Ngô Chính Minh không có tiếp gói, mà là sắc mặt tái xanh nói, "Phúc Tuyển đại ca, cái này cũng không phải để ép một ngày hai ngày à, ta không tới ngươi vẫn không nói đúng không? Ngươi đường này cũng không để lại một đầu, thế nào rồi, còn muốn chiếm đất nhà ta làm đường nữa?" Ngô Chính Minh chỉ là làm người trung thực, lại bởi vì là dòng độc đinh, không có huynh đệ tỉ muội, trong thôn thanh âm nói chuyện liền nhỏ một chút, nhưng mà không có nghĩa là hắn người này ngốc, dễ bị lừa. Chỉ là liếc mắt nhìn, là hắn biết Ngô Phúc Tuyển muốn đánh cái gì tính toán, rõ ràng chính là suy nghĩ chiếm nhà hắn ruộng đất sửa đường đi ra. Ngô Phúc Tuyển sắc mặt trầm xuống, lông mày cũng là nhíu lại. Hắn biết chuyện này là chính mình đối lý, nhưng là lại không có biện pháp. Bởi vì Ngô Chính Minh nhà mảnh đất kia cũng không lớn, vừa mới cũng liền đủ xây hai gian nhà cửa, nếu như hắn tới cửa đi tìm Ngô Chính Minh hiệp thương mua xuống hơn hai thước, cái kia khối đất độ rộng cũng sẽ không đủ xây nhà cửa, Ngô Chính Minh chắc chắn sẽ không đồng ý, hắn lúc này mới suy nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp Ngô Chính Minh hai vợ chồng đội vàng làm việc thời điểm khẩn cấp xây nhà mới, chờ nhà mới xây xong liền trực tiếp chiếm Ngô Chính Minh nhà mảnh đất này, làm cửa ra vào lộ, để cho Ngô Chính Minh mảnh đất này xây không thành nhà cửa. Đến lúc đó hắn lại mời bí thư chi bộ thôn đứng ra hiệp thương, trực tiếp đem Ngô Chính Minh nhà mảnh đất này ép mua xuống, dạng này không chỉ có lộ, thậm chí còn có thể xây một cái tiểu viện. Thứ nhất như thế, nhà mới liền tốt ở nhiều. Hiện tại nhà mới không có xây xong liền bị Ngô Chính Minh vợ chồng trông thấy, hắn cũng không giả, dứt khoát nói, "Chính Minh, nếu đã tới, vậy ta cũng liền nói thẳng, ngươi mảnh đất này bao nhiêu tiền, trực tiếp bán cho ta, hoặc ta từ lão cây hóc chó bên kia mua một miếng đất cùng ngươi đổi như thế nào?" Ngô Chính Minh mặt đen lên nói, "Ngô Phúc Tuyền, ngươi đừng khinh người quá đáng, lão cây hóc chó bên kia phần lớn là mua mà, đều là người chết ở địa phương, ngươi thế nào không đi chỗ đó bên cạnh xây nhà, ta nói cho ngươi, mảnh đất này không bán, ta muốn chính mình giữ lại nắp, ngươi một phần cũng đừng nghĩ chiếm đất của ta." Nô Phúc Tuyền tự mình địa điểm đốt một điếu thuốc nói, "Chính Minh, không phải ca nói khó nghe lời nói, liền nhà ngươi điểm ấy phong thủy, đời này có thể xây được nhà cửa đi, ruộng đất bán cho ta, ta lại bổ ngươi một khoản tiền, liền đi lão cây hóc chó bên kia xây nhà mới rồi. Giữ lại mảnh đất này, ngươi cả một đời đều nắp không dậy nổi nhà mới, cần gì chứ?" Nô Chính Minh mặt lạnh mắng, "Con mẹ nhà ngươi chứ Ngô Phúc Tuyền lao tử nắp không đắp lên nhà mới quản ngươi cầu chuyện. Tóm lại lao tử mảnh đất này không có khả năng bán, ngươi nhanh chóng đem ngươi những thứ này nấm mối đồ chơi dọn đi." Nô Phúc Tuyền nhả ra một gói, nói mà không có biểu cảm gì nói, "Chính Minh, việc này liền không có phải thương lượng." "Thương lượng mẹ ngươi, mẹ nhà mày." Nói chuyện, Nô Chính Minh đã siết chặt nắm đấm, trên trán gân xanh hoành lộ. "Nha, ngươi còn phải đánh ta à?" Nô Phúc Tuyền cười khẩy, "Chính Minh, mảnh đất này lao tử chiếm định rồi, chính là Thiên Vương lão tử tới lao tử cũng muốn chiếm, phế vật." Nô Chính Minh tức giận đến lửa giận công tâm, cước bộ vừa nhấc liền muốn hướng về Ngô Phúc Tuyền truy đi qua. Cũng may Trần Đại Chân kéo lại hắn nói, "Cha hắn, không được, Nô Phúc Tuyển cái thằng chó này cố ý khích ngươi đây, Nô Kim Khoa chính là làm công an, ngươi đánh hắn nhất định sẽ bị bắt vào đi." Nô Chính Minh nhớ tới Nô Kim Khoa thân phận, lúc này mới bước chân dừng lại không có xúc động. Nô Phúc Tuyển đấy mắt thoáng qua một tia tiếc nuối lạnh lùng mắng, bao cỏ một cái. Nô Chính Minh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại có không thể làm gì chỉ có thể mặc cho Trần Đại Chân lôi kéo hắn hướng phía sau đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, "Nô Phúc Tuyển ngươi cho ta lão tử chờ lấy, lão tử ngày mai liền đến xây nhà mới, đem nhà ngươi phá hỏng tại sau cửa." Nô Phúc Tuyển nhíu môi, thậm chí đều chẳng muốn lý tới Ngô Chính Minh. Theo hắn thấy, Ngô Chính Minh cái này dạng bao có thể xây được cái cầu nhà cửa. Nhìn cái gì vậy, nắm chặt nắp, tháng này liền đem nhà cửa nắp đi ra. Dời hai câu xây nhà công nhân, Ngô Phúc Tuyển lúc này mới chắp tay sau lưng về nhà, kẹp bên trên một đầu hồng tháp sơn thuốc lá cùng hai bình rượu béo Dương Lâm, hướng về bí thư chi bộ thôn trong nhà đi đến. Ngô Chính Minh sắc mặt tái xanh về đến nhà. "Đại Chân, cái này nhà cửa nhất thiết phải nắp, ngày mai liền xây thảo hắn tổ tông Ngô Phúc Tuyển chúng ta một hồi liền đi tìm người, trực tiếp tu hai tầng đem hắn nhà ngăn trở, một điểm quang đều không cho nhà hắn lưu." Cơ mờ nờ là một cái họ, quá khi dễ người. Trần Đại Chân sầu mi khổ kiểm nói, trong thôn thợ hồ đều bị nhà hắn thỉnh đi làm công, phải đi thôn bên cạnh tìm. Nô Chính Minh thở hồn hển nói, đi nước ngoài đều phải tìm người tới, khinh người quá đáng. Càng nghĩ, Nô Chính Minh càng là tức giận, nhịn không được cho mình một cái bạn thai mạnh. Nếu không phải là chính hắn không có bản sự, Nô Phúc Tuyền làm sao dám cơi tại trên đầu của hắn đi. Lúc này, bí thư chi bộ thôn Ngô Thiết Quân chắp tay sau lưng đi tới nhà hắn, nếu mày nói, "Chính Minh, uống lộ thuốc, làm sao còn tự mình đánh mình? Sọ não có bao a?" Ngô Chính Minh nhìn chằm chằm Ngô Thiết Quân nói, "Đại Quân Thúc, ngươi là tới vì Ngô Phúc Tuyển nói chuyện à, không cần nói, việc này liền không khả năng. Tiểu Thạch thôn người người nào không biết lao cây hóc chó bên kia phong thủy không tốt, ở lại người một nhà so một nhà nghèo, ai mẹ hắn trở về bên kia xây nhà." Ngô Thiết Quân cho mày, "Chính Minh, ta nhớ được ngươi mảnh đất kia còn không có xử lý thủ tục à, còn không thể xây nhà." Ngô Chính Minh nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm xuống. Dựa theo quy định, muốn xây nhà cần xử lý thủ tục phê địa, nhưng mà nông thôn người nơi đó quản những thứ này, đều là trực tiếp xây, có chuyện gì xây xong lại nói. Nếu như Ngô Thiết Quân nhất định phải cầm lấy cớ này tới ác tâm hắn, chính xác cũng có thể làm được. "Đại Quân Thúc, luận quan hệ thân thích, chúng ta ở giữa so Ngô Phúc Tuyển muốn gần à, ngươi không giúp ta giúp đỡ người ngoài, có phải hay không có chút quá mức?" Ngô Thiết Quân trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, quan hệ thân thích có tác dụng chó gì, ta con mẹ nó quanh năm suốt tháng rút không đến ngươi một điếu thuốc, cái này thân thích có cùng không có khác nhau ở chỗ nào? "Chính Minh, tính toán, đem khối đất này nhường a, ngươi đắc tội hắn làm gì, ngươi làm không lại hắn. Ngươi mảnh đất kia cũng liền trị giá 500 khối, như vậy đi, ta làm chủ thêm 100. 600 khối bán tính toán, hà tất đi đấu cái này khí đâu. Ngươi cũng không phải không biết, Ngô Phúc Tuyền nhi tử tại cục công an, chính mình lại tại chạy xe hàng, luận tiền luận thế, ngươi cũng không thể trêu vào hắn." Ngô Chính Minh mặt đen lên, "Đại Quân Thúc, bởi vì ta không có bản sự liền đáng đời người khác cưỡi tại trên đầu đi đi tiểu, ta còn phải khuôn mặt tươi cười chào đón đúng không?" Ngô Thiết Quân chăm chú nhìn hắn nói, "Sinh hoạt không phải liền là như vậy sao? Chính Minh, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt tới tìm ta. Ta biết ngươi hiện tại nộ khí rất lớn, nhưng là lại có gì hữu dụng đâu, ngươi còn có thể cầm đao đi đem Ngô Phúc Tuyền đâm chết hay sao? Không muốn sống." Bí thư chi bộ thôn Ngô Thiết Quân nói dứt lời rời đi, Ngô Chính Minh một quyền đánh vào một trên cửa, ánh mắt cũng biến thành đỏ bừng. Không quyền không thế, vẫn thật là chỉ có thể để cho người ta khi dễ, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Nhưng mà, Ngô Chính Minh hắn trong lòng hay không chịu phục chuyện này. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh nhất trụ hương. Hắn hôm nay chả liền càng muốn đem cái này nhà cửa đóng. Thảo, đều nghèo thành cái này quỷ dạng, còn có thể nghèo đến chỗ nào rồi đi, Đại Chân, tìm người, nhất định phải đem nhà cửa đóng, khẩu khí này ta nhận không dưới. Dựa theo Ngô Chính Minh thường ngày tính cách, hắn kỳ thực sẽ không như thế quá kích. Sở dĩ hôm nay quả thực là nhẫn không dưới khẩu khí này, đơn giản chính là những năm này đã trải qua quá nhiều loại này im hơi lặng tiếng sự tình, đã đến không thể nhịn được nữa trình độ. Trần Đại Chân nhìn xem đầy tay là huyết trợ phù, cuối cùng vẫn cũng không nói đến khuyên hắn mà nói, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Hạ Thu thôn. Được nghỉ hè, Trần Vân Thiên ngồi ở trong tiệm tạp hóa nhỏ làm bài tập, thuận tiện giúp Vương Quế Hương tạm thời trông giữ một hồi tiệm tạp hóa nhỏ. Hứa Hồng Đậu đội vàng dược liệu căn cứ sự tình, Trần Đại Quốc cùng Trần Đông Phong lại có riêng phần mình suy nghĩ. Trần Đông Phong vốn muốn đem tiệm tạp hóa nhỏ trực tiếp đóng lại, làm gì mẫu thân Vương Quế Hương nói để nàng quản, Trần Đông Phong cũng liền không có quản bên này. Tiệm tạp hóa nhỏ mặc dù dễ không được mấy đồng tiền, nhưng mà có thể để cho Vương Quế Hương có chút việc làm, ở trong thôn địa vị cũng có thể hơn người một bậc. Trần Đông Phong nhìn ra mẫu thân tiểu tâm tư, dứt khoát cũng liền ủng hộ nàng làm điểm nghề phụ. Tiệm tạp hóa nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng lớn nhỏ cũng là lão bản. Lúc này, Trần Ba Nhi từ Trần Húc lén lén lút lút đi vào tiệm tạp hóa nhỏ, "Thiên ca, cầm 10 bao cất chuột." Trần Vân Thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Húc một mắt, "Mua nhiều như vậy?" Trần Húc cười hắc hắc, đưa qua một tờ tiền giấy, "Hôm nay có tiền, mua thêm một chút." Trần Vân Thiên nhận lấy tiền lập tức sững sờ, tờ tiền này không phải một mao hai mao dưới mao, cũng không phải một khối hai khối năm khối, mà là ba khối. "Ba khối? Ngươi cầm tiền giả tới mua đồ, tự tìm cái chết ta." Trần Húc nhạt nhẽo nói, "Cái này sao có thể là tiền giả, ta đều nhìn ta cha dùng qua, đây là tiền thật có thể dùng, ngươi chưa thấy qua sao?" Trần Vân Thiên gãi gãi đầu, "Thật là tiền thật. Còn có ba khối tiền loại này mệnh giá." Trần Húc tội nghiệp dùng gật gật đầu. Trần Vân Thiên suy xét một hồi không nắm chắc được, đi vào gian phòng hướng về phía nằm ở trên ghế sofa Trần Đông Phong hô, "Cha, tiền này là có thật không?" Trần Đông Phong đang tại chơi đùa khối rubik, chơi một ngày, càng chuyển càng tồi tệ, căn bản là chuyện không tốt, liền Trần Vân Thiên đi vào cũng không biết. Mắt thấy Trần Đông Phong không nói lời nào, Trần Vân Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cầm qua Trần Đông Phong trong tay khối dù bịp nhanh gọn trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Trần Đông Phong mí mắt hơi hơi co rúm, lập tức đối với khối dù bịp cái đồ chơi này đã mất đi hứng thú. Người so với người, thực sự là tức chết người. Làm gì vậy, các ngươi tìm ta làm gì? Trần Vân Thiên đưa tới tiền giấy nói, ba khối tiền mệnh giá, có phải hay không là thật sự? Trần Đông Phong bụt một cái ngồi thẳng cơ thể, tiếp nhận ba khối tiền tiền giấy, ánh mắt lấp lánh nhìn hồi lâu. Nói đùa cái gì, hắn sống lâu như vậy, vẫn có một điểm kiến thức. Dù sao mỗi ngày soát giờ OUIN cũng không phải thì nhìn OUIN giờ kéo chuối, tu móng lửa những thứ này nhảm chán tiết mục, ngẫu nhiên vẫn sẽ nhìn một chút nghe suối giám bảo, để thăng một chút chính mình văn hóa trình độ. Ba khối tiền cái này mệnh giá cũng không phải tiền giả, đúng là từng có tồn tại, chỉ là phát hành thời gian sớm, lưu thông thời gian ngắn, quốc gia còn tiến hành thu về, lúc này mới dẫn đến rất nhiều người không biết còn có ba khối tiền cái này mệnh giá tiền giấy. Tờ tiền này chỉnh thể màu sắc là nhạt màu xanh lá, dài 16 cm, rộng 7.2 cm, so lưu thông một nguyên nhân dân tệ hơi lớn một chút. Hai đầu mặt trước đều có chữ Tam Nguyên Phồn Thể, bên dưới ghi năm 1953, ngay phía trên là 6 chữ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ở giữa là hình ảnh cầu Đại Tiệp Long Nguyên Khẩu thuộc huyện Vĩnh Tân, hoa văn biển quanh cầu đá có màu xanh lục đậm, hoa văn nền ở giữa là màu vàng, họa tiết mặt sau tờ tiền là hoa văn và quốc huy, ở giữa có dòng chữ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ba nguyên viết bằng 4 loại ngôn ngữ Hán, Duy, Mông, Tạng. Hán chính là lại ngu xuẩn cũng biết vật hiếm thì quý đạo lý này, ba khối mệnh giá nhân dân tệ nếu như bảo tồn thỏa đáng, về sau chắc chắn giá trị liên thành. Mấy chục bạn không nói, mấy bạn khối vậy khẳng định là tùy thể bán. Tiền này chỗ đó tới. Trần Vân Tiên chỉ Trần Húc nói, Trần Húc lấy tới. Trần Đông Phong tiện tay đem tiền giấy đặt ở trên bàn nói, đây là tiền thật, ngươi về sau trông thấy loại này ba khối tiền mệnh giá liền muốn lấy xuống giao cho ta. Nói chuyện, hắn cũng là ngồi đứng dậy thể tìm dép lê, chuẩn bị đi nhà Trần Ba nhìn một chút còn có bao nhiêu loại này ba khối tiền giấy, cho hắn một nồi để bưng. Chỉ là chờ hắn hướng về mặt đất xem xét, dép lê lại không thấy. Trần Đông Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không cần nghĩ hắn đều biết, dép lê 100% là bị tiểu nữ nhi xuyên đi. Hắn liền không hiểu, tiểu thí hài này làm sao lại như vậy thích mang người lớn giày dép. Vô luận là Hứa Hồng Đậu giày cao gót hay là hắn dép lê, chỉ cần để dưới đất liền sẽ bị nàng xuyên đi. Trần Vân Quân, Trần Vân Quân đem lão tử dép lê lấy tới ngoài cửa. Trần Vân Quân lúc này lại là không có trả lời Trần Đông Phong, mà là hoa một tiếng lại khóc đi ra, nước nở khuôn mặt nhỏ, mặc Trần Đông Phong dép lê đi vào nhà đi vào. Trần Đông Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn nói khép nép an ủi, ba ba không đánh ngươi, ba ba là đi giày đi làm việc, ngươi đem giày cho ba ba ngày khác mua cho ngươi giày da nhỏ, màu hồng mang nơ con bướm khảm kim cương giày da nhỏ. Trong ngày thường, hắn lời này vừa ra, lập tức liền có thể đem Trần Vân Quân đùa vui vẻ. Vậy mà hôm nay Trần Vân Quân căn bản cũng không cho Trần Đông Phong mặt mũi, nghẹn ngào nói, ba 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 ca ca đánh ổ, tức ta đường ăn ngươi nhanh lên đánh hắn. Trần Đông Phong ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vân Tiên. Trần Vân Tiên liếc mắt, đừng nhìn ta tại làm bài tập, phá đường có cái gì ăn ngon, cũng không sợ giải sâu răng, ta mới không có hứng thú này. Trần Đông Phong cũng tin tưởng Đại Nhi tử lý do thoái thác, cái này Đại Nhi trong túi có tiền, còn có tiệm tạp hóa nhỏ chìa khóa, muốn ăn cái gì mua không nổi, không đến mức sẽ đùa Trần Vân Quân. Vậy không cần suy nghĩ, kẻ cầm đầu chắc chắn chính là Trần Vân Dã. Nghĩ tới đây, hắn cũng là giống to, Trần Vân Dã, cho lão tử lăn đi vào. Chỉ là giống bề giống, Trần Đông Phong kỳ thực cũng chính là làm bộ dáng cho tiểu nữ nhi nhìn một chút, hắn cũng không tin Trần Vân Dã sẽ thành thật thật chạy vào nhận lấy cái chết, không chừng đã sớm không biết chạy chỗ đó đi. Gào xong về sau, hắn cũng là nhanh chóng an ủi, quân bảo không khóc, ba ba dẫn ngươi đi đánh hắn. Trần Vân Quân gật gật đầu, nắm tay nhỏ giữ dằn nói, đánh hắn, đánh hỏng ca ca. Đúng, đánh hắn. Trần Đông Phong vừa phụ họa xong tiểu nữ nhi, Trần Vân Dã thế mà quang minh chính đại liền đi vào, ngược lại là thấy Trần Đông Phong sững sờ. Ta ở đây, làm gì? Trần Vân Dã ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, đánh sớm đánh chết đều là đánh, còn không bằng hiện tại liền để Trần Đông Phong đánh một trận, miễn cho một hồi chạy ra ngoài chơi còn phải lo lắng đề phòng, đánh sớm sớm nhẹ nhõm, khôi phục còn nhanh một điểm, không ảnh hưởng buổi tối ngủ. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, ngươi tại sao muốn cướp muội muội đường? Trần Vân Dã một mặt theo lý thường đương nhiên nói, không có vì cái gì, muốn ăn liền cướp thôi. Trần Đông Phong lập tức nghẹn một cái. Nói thật, hắn thật cảm thấy Trần Vân Dã câu nói này không có tâm bệnh. Bởi vì gia hỏa này bản thân liền là có phúc ta liền hưởng, không có phúc ta cứng rắn hưởng đức hạnh, đánh không biết bao nhiêu lần cũng không biết hối cải, liền yêu trưởng trị hắn muội muội. Tới, lao tử một chiếc dép đánh chết ngươi. Chỉ là cai quản vẫn là muốn xem bảo, Trần Đông Phong nhấc lên dép lê liền hướng về Trần Vân Dã giống to một tiếng. Trần Vân Dã kéo căng cơ thể, hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng đi tới, không đợi Trần Đông tiếp tục nói chuyện, trực tiếp liền hướng trên ghế salon một nắm sớp, chờ lấy Trần Đông Phong dùng dép lê đánh hắn cái mông, ngược lại là đem Trần Đông Phong lại thấy sửng sốt một chút. Gia hỏa này không chạy trốn còn để cho hắn thực sự là không quen. Ngay tại Trần Đông Phong chần chờ thời điểm, Trần Vân Dã lại còn quay đầu nói, "Cha, đánh đi, đánh xong ta còn phải đi tìm Trần Húc chơi." Trần Đông Phong nhìn xem một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng Trần Vân Dã cũng mất hứng thú, tức giận mắng, "Mau mau cút, đừng ở chỗ này đâm láo tử con mắt, nhanh chóng xéo đi, càng xa càng tốt." Trần Vân Dã đắc ý đứng lên liền đi, đi đến cửa ra vào mới gãi gãi đầu nói, "Cha, vậy ta còn có thể trở về ăn cơm chiều sao?" Trần Đông Phong chết lặng chỉ vào ngoài tường nói, "Lập tức lăn, ăn cha ngươi cơm tối, cả một đời đều không cần trở về ăn." Trần Vân Dã mới mặc kệ Trần Đông Phong thái độ, cười hắc hắc liền chạy. Trần Đông Phong hít sâu một hơi bất đắc dĩ phun ra, lúc này mới mang dép đi tìm Trần Ba. Trần Vân Quân trơ mắt nhìn hắn nói, "Ba ba ngươi đi đâu, ta cũng muốn đi." Trần Đông Phong ôm lấy nàng nói, "Ta mang ngươi Trần Ba nhà thúc thúc chơi có được hay không?" Hôn hôn. Trần Vân Quân lập tức gật gật đầu, ông Trần Đông Phong khuôn mặt ba liền bẹp một ngụm ghét bỏ nói, ba râu mép của ngươi quấn tới ta. Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, bị Trần Vân giã khí đi ra ngoài nội thương cũng tiêu thất không còn một ngống, ôm tiểu nữ nhi liền đi ra cửa. Còn tốt trong nhà chỉ có một cái ma hoàn, mặt khác mấy cái đều là linh châu, bằng không thời gian này còn thế nào qua xuống.